Chương 231, ta sẽ. Chương 231, ta sẽ. Lấy sức một mình, mạnh mẽ đem Bách Giang Động Thiên Bình định lập lại trật tự. Giang bà chỉ cảm thấy trước mắt một màn thật sự là tựa như ảo mộng, khó có thể tin. Màu xanh đạo khí tán đi, Lâm Thác cười đứng tại Giang bà bên cạnh, Lâm Mộ bất quá là một giới võ phu, chỉ có thể làm chút đủ khả năng việc nhỏ, mong rằng Giang bà không cần ghét bỏ. Theo Bách Giang Động Thiên một nửa nước sông bị một lần nữa khai thác đường sông, từng cái nuốt thuận, cùng Động Thiên có vinh cùng vinh Giang bà, tự thân đại đạo căn cơ cũng phải lấy hoàn thiện. Không chờ Giang bà mở miệng, Bách Giang Động Thiên liền có trùng trùng điệp điệp vận tải đường thủy dâng lên. Giang bà vùng đan điền, có khó có thể dùng áp chế chân khí tiêu tán mà ra. Phá cảnh báo hiệu. Lâm Thác khoát tay áo, nói rằng, Bách Giang Động Thiên hoàn thiện, mười mấy năm tích lũy, phá cảnh tự nhiên là nước chảy thành sông. Dứt lời, Lâm Thác liền quay người hướng phía Thiên Khư đi đến an tâm phá cảnh, không cần nhiều lời. Giang bà nhìn xem Lâm Thác rời đi bóng lưng, rất cung kính ôm quyền không người. Bước qua Thiên Khư, Lâm Thác một lần nữa trở lại đảo Lâm Động Thiên. Theo Lâm Thác đạo khí rút ra, một đầu cuối cùng Thiên Khư cũng chậm rãi sụp đổ đến tận đây, nguyên bản bốn đầu Thiên Khư hoàn toàn tan vỡ. Khương Chỉ đã sớm đứng tại Thiên Khư nhập khẩu, lặng chờ đã lâu. Lâm Thác hướng phía Khương Chỉ cười nói, mọi thứ đều đại công cáo thành. Khương Chỉ cười cười, nói khẽ, cũng không tệ lắm. Lâm Thác hai tay mở ra, vẻ mặt thương tiếc, nói rằng, làm hoàn mỹ như vậy, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đến một cái không tệ đánh giá. Khương Chỉ giống bị chọc cười, cặp kia thu thủy dài mắt nhìn về phía Lâm Thác, khẽ cười nói, vậy rất tốt. Lâm Thác cười ha ha, nói rằng, cái này còn tạm được. Hai người sóng vai mà đi. Lâm Thác vẫn như cũng là hai tay lung tay áo, bắt đầu nghĩ linh tinh, đem lần trước phân biệt về sau, chính mình đi Tây Mạc, nhập hoàng cung, tìm cổ mộ, tham kiếm chủng, một đường chứng kiến hết thảy, đều là không rõ chi tiết, em hay nói. Khương Chỉ đi ở bên người, tinh tế nghe. Phần lớn là Lâm Thác chính mình một mực tại nghĩ linh tinh, Khương Chỉ cũng không sợ người khác làm phiền, thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút việc nhỏ. Lâm Thác giống như là một cái hài đồng, một bên sóng vai mà đi, một bên nhẹ nhàng lay động thân thể, nhẹ nhàng gọi tới Khương Chỉ bả vai, ta theo thiên hà nam tuần trong mộ, tìm tới trong truyền thuyết miết bản chi hỏa, lại đi kiếm chủng, cho mượn tiên tiên linh khí. Dứt lời, Lâm Thác theo trong tay áo lấy ra một khối hoàn hảo ngọc bài, vui vẻ nói, đương 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 đương, thế nào? Lâm Thác một tay cầm lên khối kia ngọc bài, vừa cười nhìn về phía Khương Chỉ. Khương Chỉ hơi sững sờ, nhíu mày, truy vấn, ngươi tổn hao nhiều ít tu vi? Cho dù là có niết bàn chi hỏa, cùng tiên tiên linh khí, mong muốn tái tạo một cái tiên tiên linh bảo, cũng là khó như lên trời. Lâm Thác đem khối kia ngọc bài nhẹ nhàng đặt ở Khương Chỉ trong lòng bàn tay, ngón cái cùng ngón trỏ bóp cùng một chỗ, dò dỉ ra khe hở, nói khẽ, một chút mà thôi. Ngươi là ta nỗ lực quá nhiều, liền để ta vì ngươi làm chút gì a? Ít nhất cũng phải nhường rừng đào tại thiên hạ đại thế trước mặt, có không đếm xỉa đến năng lực. Khương Chỉ nhìn về phía trong tay ngọc bài, thật lâu không nói gì. Lâm Thác cười dựng thẳng lên ngón cái, hướng phía lỗ mũi mình chỉ, cười nói, không có việc gì, ta là thiên hạ đệ nhất đi. Dưới ánh trăng, hai người sóng vai mà đi. Lâm Thác nhìn phía xa kia phiến bị lôi kiếp tẩy luyện, không có một ngọn cỏ tử địa, nhẹ giọng hỏi, có thể hay không trách ta? Khương Chỉ có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Thác, hỏi, cái gì? Lâm Thác đầu tiên là nhìn về phía kia phiến tử địa, sau đó lại nhìn về phía những cái kia khô héo rừng đào. Cuối cùng ánh mắt lại lần nữa rơi vào Khương Chỉ trên mặt. Lâm Thác trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng nói, nếu như không phải chịu ta liên lụy, rừng đào sẽ không bởi vậy khô héo, đào Lâm Động Thiên cũng sẽ không chịu lôi kiếp tẩy luyện, ngươi càng sẽ không vỡ nát món kia bản mệnh vật, hại cảnh giới giảm lớn. Khương Chỉ là yên lặng nghe, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, còn có đây này? Lâm Thác là người, thở dài nói, chuyện tối nay cũng là bởi vì ta mà lên, nếu là ngươi chưa từng ngã cảnh, bọn hắn cũng không dám như thế. Khương Chỉ dừng bước lại, đứng tại chỗ. Lâm Thác phát giác được Khương Chỉ dừng lại, chính mình cũng yên lặng dừng lại, quay đầu nhìn về phía vị nữ tử này. Khương Chỉ vẫn như cũng là người mặc món kia thanh liên vân vân áo, tóc dài tản mát, một đôi thu thủy dài mắt thông suốt không tì vết, đôi mắt có một giọt nốt rồi nước mắt tồn tại. Chính như trên giang hồ đối vị này rừng đào động chủ đánh giá, bất cận nhân tình, xa cách đạm mạc, nhưng cũng là khuynh quốc khuynh thành. Khương Chỉ kia đối thu thủy dài mắt cứ như vậy nhìn xem Lâm Thác, sau đó nhẹ nhàng gật đầu quái. Lâm Thác đắng chát cười một tiếng, nói khẽ, thật xin lỗi. Khương Chỉ thẳng tắp nhìn về phía Lâm Thác, bình tĩnh nói, ta chỉ đổ thừa ngươi khi đó đi không từ giã. Nhẹ nhàng nết lên bờ môi, đôi mắt bên trong tạo nên gợn sóng, nếu như ta chưa từng tìm tới ngươi, có phải hay không liền sẽ không lại gặp. Lâm Thác sững sờ tại nguyên chỗ, lâu dài trầm mặc. Khương Chỉ chậm rãi đi đến Lâm Thác trước mặt, thẳng tắp nhìn về phía Lâm Thác, đôi mắt nếu như còn có lần tiếp theo, ngươi có phải hay không sẽ còn đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thác nhẹ nhàng bật hơi, nói khẽ, sẽ không. Khương Chỉ là nhìn xem Lâm Thác ánh mắt, lâu dài trầm mặc ngân. Dứt lời, Khương Chỉ liền tiếp theo cất bước hướng về phía trước. Lâm Thác vội vàng đi theo một bên, co quắp không thôi. Khương Chỉ nhìn về phía trên trời trăng sáng, nhẹ giọng mở miệng nói, đúng vậy à, chính như Hà Chiếu Nguyên nói tới, ta Khương Chỉ xưa nay là lẻ loi một mình, cũng vô đạo hữu, càng vô đạo lữ, thật sự là có chút đáng thương. Dứt lời, Khương Chỉ lại nhìn về phía Lâm Thác, cười hỏi, Lâm tông sư, giúp Giang bà tu bổ Bách Giang Động Thiên, như thế nào là bằng vào ta Khương Chỉ đạo lữ thân phận? Lâm Thác ghé vào một bên, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ không phải? Khương Chỉ hai tay vào ngực, hừ nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, ta sao không nhớ kỹ ngươi ta kết làm đạo lữ? Lâm Thác hậu chi hậu giác, nhẹ nhàng tăng háng một cái, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái ngọc châm. Ngọc châm bộ dáng thật sự là bình thường, thậm chí chất liệu cũng là bình thường ngọc thạch. Nhưng chính là như vậy một kiện có thể xưng hạ phẩm ngọc châm, hết lần này tới lần khác lại tại dưới ánh trăng, hiện ra một cô ôn nhuận đạo khí, như là một cái pháp bảo. Lâm Thác nhẹ nhàng cầm bút lên ngọc châm, nói khẽ, lúc trước đi Tây Mạc, trùng hợp tìm tới một khối ngọc thạch, chính là bộ dáng thật là bình thường chút. Lời tuy như thế, có thể Khương Chỉ lại có thể nhìn ra, cái này mai ngọc châm là từ Lâm Thác tự tay rèn luyện mà thành. Về sau Lâm Thác không có việc gì liền sẽ cầm trong tay, dốc lòng rèn luyện, xem đi xem lại bàn. Cũng chính bởi vì Lâm Thác vô ý ở giữa qua lại vớt ve, kia yếu ớt đạo khí tới lui tẩy luyện trọn vẹn vạn lần có thừa. Mạnh mẽ đem cái này Mai Ngọc Trâm tẩy luyện như là pháp bảo. Lâm Thác nhẹ nhàng là Khương Chỉ co lại tóc dài, lấy Ngọc Trâm nhẹ nhàng định trụ. Trăng sáng phía dưới, rừng đào ở giữa. Lâm Thác cao giọng mở miệng bên trên Khải Thiên Cung, hạ đạt cửu u nhật nguyệt làm gương, thiên địa làm chứng. Cho đến sơn không lăng, nước sông kiệt, đông lôi chấn, mưa hạ tuyết. Lâm Thác vĩnh viễn, nguyện cùng Khương Chỉ kết làm đạo lữ. Dứt lời, Lâm Thác nâng lên một cái tay, nhìn về phía Khương Chỉ, nhẹ giọng hỏi, "Khương Chỉ, ngươi có bằng lòng hay không?" Khương Chỉ nhuận miệng cười, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Thác trong lòng bàn tay, "Ta bằng lòng." Lâm Thác nhẹ nhàng ôm lấy Khương Chỉ, "Ta sẽ yêu ngươi, thẳng đến thời gian cuối cùng." Chương 232. Khó nói. Chương 232. Khó nói. Lâm Thác đem khối kia không còn có khắc chân trời ngọc bài giao cho Khương Chỉ. Cái này nguyên bản chính là Khương Chỉ bản mệnh vật tiên tiên chí bảo, bây giờ cuối cùng có thể của về chủ cũ. Khương Chỉ tọa trấn đảo Lâm Động Tiên, muốn một lần nữa lớn luyện khối ngọc bài này, lần nữa luyện hóa thành tự thân bản mệnh vật. Khương Chỉ cần lần nữa bế quan, Lâm Thác liền canh giữ ở đảo Lâm Động Tiên bên trong. Lâm Thác tọa trấn rừng đảo, cười đối Khương Chỉ nói rằng, "Tiến tâm luyện hóa, tất cả có ta." Khương Chỉ hướng phía Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chính thức bế quan. Lâm Thác đứng tại trong rừng đảo, nhìn xem những này vô cùng có linh tính cây đảo, không khỏi tâm thần hoảng hốt. Tưởng tượng năm đó, chính mình lần thứ nhất xâm nhập đảo Lâm Động Tiên, liền muốn tận mắt thấy trong truyền thuyết rừng đảo tuyệt cảnh. Lúc trước Khương Chỉ tiếp nhận đảo Lâm Động Tiên về sau, trên giang hồ không ít mộ danh mà đến giang hồ võ phu, đều là bất đắc dĩ ăn bế môn canh. Lâm Thác cũng không ngoại lệ. Dù là lúc ấy Lâm Thác đã là một vị nửa bước thiên nhân cảnh tu sĩ, cũng như cũng không cách nào làm cái kia lệ riêng. Kết quả cuối cùng chính là ỷ vào tự thân tu vi, lặng lẽ đánh nát động thiên cấm chế, sau đó cưỡng ép xâm nhập trong đó. Khi đó chính mình còn chưa đưa thân thiên nhân cảnh, thậm chí cái kia thiên hạ đệ nhất danh hảo cũng còn khoảng cách cực xa. Chẳng qua là ban đầu Lâm Thác xác thực nói là Lâm Đạo Huyền, từ trước đến nay là hoành hành không sợ mặt hàng ỷ vào tự thân tu vi, liền tùy tiện xâm nhập đảo Lâm Động Tiên. Cuối cùng Lâm Thác đạt được cơ muốn, gặp được trăm mẫu rừng đảo cảnh tượng đích thật là có thể xưng thiên hạ tuyệt cảnh đương nhiên. Lâm Thác không chỉ có chính mắt thấy trăm mẫu rừng đảo, còn phải lấy ngoài định mức gặp được đảo Lâm Động Thiên động chủ Khương Chỉ. Chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lại xa xa không có như vậy lãng mạn. Lúc ấy Khương Chỉ điều động nửa cái động thiên chi lực, một đường truy sát Lâm Thác. Chỉ là sát chiêu, Lâm Thác liền ăn trọn vẹn 6 lần. Kia đẩy trời hoa đảo cùng mưa tên không hai, phô thiên cái địa liền đánh tới hướng chính mình đâu chỉ rừng đảo nhìn đầy đủ, ngay cả hoa đảo cũng ăn no bụng. Lâm Thác vuốt ve cái cằm, nhớ lại lúc trước cảnh tượng, cũng nhiều thua thiệt chính mình khi đó đã là nửa bước thần tiên tu vi, nếu là huyền thần sơ kỳ, ước chừng tại đảo Lâm Động Thiên bên trong, không nôn hai cân máu là đi không được. Lại đến về sau, chính mình một lòng truy tìm võ đạo, liền cũng không tại đảo Lâm Động Thiên dừng lại bao lâu, rất nhanh liền rời đi. Sau đó lại là bốn phía hỏi quyến hỏi, theo nửa bước thiên nhân cảnh thành thiên nhân cảnh, lại cùng Hàn Đảm tại Thông Thiên Hà cửa sông đại chiến một trận, lại đến về sau cách đều một trận chiến, bị mang theo đệ nhất thiên hạ danh hảo. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lâm Thác đống nhiên cười khẽ một tiếng. Trước kia phi phàm người, phần lớn có hậu nhân ghi chép chuyện xưa của bọn hắn, là bực nào ngạc nhiên, khúc chiết. Chính mình lúc trước cố sự, chắc hẳn cũng biết bị lưu truyền tới nay. Kia đoạn cuồng ngạo tuyết nguyệt, đích thật là rất kinh diễm. Lâm Thác đứng người lên, chậm rãi giãn ra tứ chi hô. Phía trước chuyện xưa phần cuối, chính là chính mình tự nhập giang hồ bắt đầu, một đường lên đỉnh thiên hạ đệ nhất đằng sau chuyện xưa mở đầu, bắt đầu từ thiên hạ đệ nhất là bắt đầu. Lâm Thác nhìn về phía chân trời, khẽ cười một tiếng. Chính mình vị này thiên hạ đệ nhất, đích thật là không tin lắm thiên mệnh. Tây Mạc, Thiên Thanh Điện. Lương Tước ngồi trên đại điện. Vị này lịch sử vị thứ tư Tây Mạc bá chủ, ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới chân. Theo vong quốc công chúa, tới Tây Mạc bá chủ, bây giờ hậu lương nữ đế, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 2 năm. Chỗ tối, Chu Khuê Nguyên yên lặng đứng ở phía sau. Vị này đã từng là trước lương hiệu lực tông sư, bây giờ lại lần nữa làm hậu lương bán mạng. Thiên Thanh trước điện, lại một vị người mặc bạch bào tuổi trẻ nam tử, ngồi trên xe lăn, chậm rãi đến. Bạch Long thân truyền đệ tử, bây giờ quốc sư, Tào Uyên. Vị này xuất thân thảo nguyên tám bộ một trong, nhu nhiên nhất tộc Tào Uyên, đặt xuống nửa cái Tây Mạc, sau đó chắp tay đưa cho Lương Tước. Một lần hành động đẩy ra vị thứ tư Tây Mạc bá chủ. Về phần rõ ràng là nhu nhiên nhất tộc Tào Uyên, tại sao lại trở thành Bạch Long thân truyền đệ tử, lại là như thế nào dùng nhu nhiên đánh xuống vài có thể dở sa mạc phía tây, lại vì sao cam tâm tình nguyện chắp tay đưa ra, ai cũng không biết rõ nguyên do. Không người biết được. Cho dù là thân làm hậu lương chi chủ nữ đế Lương Tước, cũng vẹn vẹn biết, Tào Uyên là Bạch Long lưu cho mình quốc sư, chỉ thế thôi. Có thể hết lần này tới lần khác như thế, bất luận là đại tướng Thả Thái, vẫn là Triệu Văn Cơ, Chu Khuê Nguyên, những này bối phận cực cao trọng thần, đều đúng tại vị này Tào Uyên xuất hiện, cũng không dị nghị, thậm chí là hết sức ủng hộ. Nguyên nhân chỉ có một cái, đây là Bạch Long lựa chọn. Tào Uyên đi vào Lương Tước trước mặt, ngẩng đầu lên, mở miệng nói, "Thần tử Tào Uyên, tham kiến bệ hạ." Lương Tước theo trên vương vị đứng lên, chậm rãi đi xuống hung nô, đột quyết, tiên ti, nhu nhiên. Cái này bốn bộ như thế nào? Tào Uyên có chút túi đầu, nói rằng, duy chỉ có đột quyết hung tính chưa đi, còn cần chậm rãi rèn luyện. Chỉ cần nhiều nhất thời gian 3 năm, ta liền có thể đem bây giờ 7 bộ thống tại đồng loạt. Lương Tước cũng không nhiều lời, hỏi, "Đảng hạng nhất tộc, bây giờ có thể từng tìm tới tung tích?" Tào Uyên nói rằng, "Đảng hạng nhất tộc chỉ có số ít tộc nhân đảo vong thập vạn đại sơn, bây giờ khó mà tìm tới tung tích." Trầm mặc một lát, Lương Tước nhìn về phía Tào Uyên, bình tĩnh nói, "Trung Điều Sơn một chuyện, ngươi có thể từng sớm biết được." Tào Uyên cười cười, hỏi, "Bệ hạ nói là Huyền Vũ lão ma hiện thân Trung Điều Sơn?" Bạch Long tiên sinh mặc dù tính toán không bỏ sót, có thể trung quy vô pháp biết trước, lúc này ở hạ cũng không sớm biết được. Lương Tước bình tĩnh gật đầu, hỏi, "Huyền Vũ lão ma cùng người kia tại Đạp Minh Sơn một trận chiến sau, cảnh giới lại tinh tiến nhiều ít. Tào Huyên trầm mặc một lát, nói rằng, rất khó nói. Lúc trước Huyền Vũ lão ma lần thứ nhất nhìn thấy sinh tử một đường giới, liền ngộ ra được một đầu nối thẳng thiên nhân cảnh đại đạo. Bây giờ lần thứ hai nhìn thấy sinh tử một đường giới, chỉ sợ thật nhìn thấy tiên lộ. Lương Tước chỉ một bên cửa điện, nói rằng, Huyền Vũ lão ma thu Chu Diễm làm đệ tử, hắn hướng chấm yêu cầu một kiện đồ vật. Cố kia tiên nhân di thể. Tào Huyên ánh mắt bình tĩnh, cũng không mở miệng. Lương Tước nhìn về phía Tào Huyên, hỏi, ngươi cảm thấy chấm có nên hay không cho hắn? Tào Huyên thở phào một hơi, nhìn về phía Lương Tước, hỏi, cái này quyết định bởi bệ hạ đến tột cùng có muốn hay không? Để hắn chết. Lương Tước nhíu mày, truy vấn, hắn là ai? Tào Huyên đưa tay chỉ thiên, gàn từng chữ, thiên hạ đệ nhất, Lâm Thác. Huyền Vũ lão ma tu vi tiến thêm một bước, lại có Chu Diễm vị này ép thắng người tại, nếu như thật sự có cỗ kia tiên nhân di thể, vị kia thiên hạ đệ nhất, tương lai sẽ rất khó nói. Huyền Vũ lão ma tất nhiên sẽ cùng Chu Diễm liên thủ, vây giết vị kia thiên hạ đệ nhất. Lương Tước đứng tại chỗ, khuôn mặt bao phủ tại bóng ma phía dưới, thấy không rõ biểu lộ. Chỉ là lâu dài trầm mặc. Chu Khuê Nguyên đứng ở phía sau, một tay nắm tay, lại cũng không ngôn ngữ. Tào Huyên chỉ là bình tĩnh nhìn Lương Tước, lặng lặng chờ đợi đáp án. Không ai biết vị này nữ đế suy nghĩ cái gì. Lâu dài về sau, Lương Tước thanh âm vang lên Chu Khuê Nguyên, đem cỗ kia tiên nhân di thể đưa đi Trung Điều Sơn. Chương 233. Đúng dịp không phải. Chương 233, đúng dịp không phải. Chu Khuê Nguyên trầm giọng nói, tuân mệnh. Dứt lời, thân hình liền lặng lẽ biến mất trong đại điện. Tào Huyên lại là thẳng tắp nhìn về phía Lương Tước, nói rằng, bệ hạ, coi là thật nghĩ kỹ. Cố kia tiên nhân di thể can hệ trọng đại, bây giờ Huyền Vũ lão ma khả năng đã thấy thành tiên lộ. Nếu như Huyền Vũ lão ma đắc thủ tiên nhân di thể, Chu Diễm ngày sau trưởng thành, vị kia thiên hạ đệ nhất sẽ rất khó. Lương Tước ánh mắt bình tĩnh, nói khẽ, trầm ý đã quyết. Tào Huyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ gật đầu Huyền Vũ lão ma nguyện ý cùng bệ hạ kết minh, tương lai tất yếu tình huống sẽ nhúng tay quốc sự. Lương Tước nhẹ nhàng thổ tức, ánh mắt phức tạp. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, lại có thiên nhân cảnh đại tông sư quấn vào quốc sự. Tào Huyên hai tay chồng tại bụng dưới, nói rằng, vị kia mới tinh thiên nhân cảnh, ước chừng bây giờ đã ẩn nấp tại Thiên Kinh thành bên trong, lấy long khí tẩm bổ thần tiên thể phách. Khai Nguyên Vương triều, Võ Thánh Sơn một mạch đã là tự mình kết quả, Chân Dương Võ Thánh đứng ở Trần Phàm bên cạnh. Bây giờ đã có 3 vị thiên nhân cảnh đại tông sư kết quả, tại hạ một vị thiên nhân cảnh đại tông sư kết quả trước đó, Hậu Lương, Khai Nguyên, Thái Hòa, như cũ có thể duy trì tại một cái cân bằng, tạo thế chân vạc. Cuối cùng này 5 năm, chính là thiên hạ sau cùng quá kính phản âm. Đợi đến bệ hạ ba người đều đứng vững góc chân, kế tiếp liền sẽ kéo ra một trận loạn thế màn che. Vũ Châu, Lưu Độc Thành, Phượng Tiên Các vẫn như cũng là vô cùng náo nhiệt. Bây giờ giang hồ, đại gia cũng đều loáng thoáng cảm thấy được khác biệt. Thiên hạ đệ nhất tái xuất giang hồ, mới tinh thiên nhân cảnh hiện thế. Thuyết thư tiên sinh vẫn như cũng là kinh đường một vô, uống ngụm nước trà hắng giọng một cái, hôm nay chúng ta không nói giang hồ, giảng một chút. Vũ Châu Vương, không chỉ là Phượng Tiên Các, toàn bộ Vũ Châu, tất cả quận huyện thuyết thư tiên sinh, tựa hồ cũng tâm hữu linh tê. Cùng một chỗ nói về Vũ Châu Vương, Dương Dịch. Phượng Tiên Các nơi hẻo lánh, Trần Bạch gãi gãi cái mông, sau đó đổi tư thế, nằm nghiêng trên ghế. Trước mặt đã trống không nửa cái bầu rượu, còn có mấy đĩa thức nhắm không có ý nghĩa. Trần Bạch ngáp một cái, tiểu kinh cấp trên, cả người trong mặt. Nghe thuyết thư tiên sinh trắng trợn thổi phồng vị này Vũ Châu Vương, thật sự là nhàm chán đến cực điểm quyền nhu tính toán, nhàm chán đến cực điểm. Không cần nghĩ, chính là vị kia Vũ Châu Vương tự mình kết quả, dùng để thay đổi một cách vô tri vô giác mị hóa tự thân tại Vũ Châu hình tượng. Về phần chuyến này về sau, có cái gì lòng lang dạ thú cũng tốt, hùng tài đại lược cũng được. Trần Bạch thật sự là lười nhắc muốn. Lấy Trần Bạch đến xem, nghe những này quyền nhu tính toán, cũng không bằng nhìn hai cái tráng cốt cảnh võ phu giao thủ tới có ý tứ. Tối thiểu hừ hừ ha ha, nhìn cũng náo nhiệt. Nếu là gặp đỏ, kia trung quanh lớn tiếng khen hay, đổ thêm dầu vào lửa, càng là nhiều vô số kể. Trần Bạch có chút ghé mắt, liếc qua chết đối diện sai lầm trai. Dư Dịch như thường ngày, sáng sớm ăn cơm, quét dọn sai trai, sau đó liền chuyên tâm luyện chữ. Ngày qua ngày, nói là Trần Bạch lưu tại sai trai nhìn xem Dư Dịch, kỳ thực cũng là Dư Dịch chiếu cố Trần Bạch con sâu rượu này càng nhiều. Trần Bạch chỉ cần không có việc gì, liền hướng Vượng Tiên các bên trong chui từ chỗ nào nhặt được Dư Dịch, đi theo ngươi cũng là chậm trễ sự tình. Trần Bạch cầm rượu lên chung uống một hơi cạn sạch, sau đó nhỏ giọng nỉ non. Ngươi Lâm Thác ban đầu là hạ người gì, ta Trần Bạch là rõ rõ ràng ràng. Trước đó không lâu, Thái Châu giang hồ xôn xao truyền tới một tin tức. Bắc Hồ Sơn Trang bị người chọn lấy, có hai vị cực kỳ tuổi trẻ kim thân cảnh tông sư, đại náo Bắc Hồ Sơn Trang, còn giết Bắc Hồ Sơn Trang đại đệ tử. Quái Thủy Vân Đại Yến là một mảnh hỗn độn. Bắc Hồ Sơn Trang tông chủ Đoạn Vân Khói tự mình hạ lệnh, từ đây Thủy Vân Đại Yến ngừng làm việc. Trần Bạch chợt nói, thật đúng là có sư tất có con hắn. Nhìn xem bảo bối của ngươi Khai Sơn đại đệ tử, thật đúng là một mạch tương thừa. Nhìn lại một chút tại sai trong phòng chăm chú luyện chữa Dư Dịch, Trần Bạch càng là im lặng đến cực điểm. Một cái động một chút lại chọn người tông môn sai lầm trai, thế nào còn ra một cái đại nho sinh đâu? Thật đúng là lý kỳ. Chẳng lẽ lại thật đúng là sửa lại môn phong? Trần Bạch đem một đông hoa gạo sống ném vào miệng bên trong, sau đó lại là uống rượu một ngụm. Lần sau gặp Lâm Thác, chính mình đến khuyên hắn một chút đem Dư Dịch đưa vào Tắc Hạ học cung bên trong đi, cũng đừng ở sai trong phòng, làm trễ nải người ta. Cũng liền tại Trần Bạch buồn ngủ thời điểm, con đường đối diện có một vị khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, cùng một vị theo sau lưng cảnh giới không thấp lão nhân, một trước một sau, đi hướng sai trai. Trần Bạch khẽ cười một tiếng u a, thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Sai trai. Màn cửa bị cái kia vị diện cho tuấn mỹ nam tử bước lên, đi vào trong đó. Dư Dịch nghe được tiếng vang, thả ra trong tay bút lông, nhìn về phía cổng hai người. Vị kia nam tử tuấn mỹ nhìn thấy Dư Dịch, hơi sững sờ, sau đó cười hỏi, "Lâm tiên sinh không có đây không?" Dư Dịch lắc đầu, nói rằng, "Lâm tiên sinh bây giờ còn tại bên ngoài, khách nhân có chuyện gì?" Nam tử Tuấn Mỹ cười cười, nói rằng, tại hạ đến đây bái phỏng một chút Lâm tiên sinh mà thôi. Người tên là gì? Dư Dịch nhìn xem nam tử ánh mắt, nói rằng, Dư Dịch. Cũng liền tại lúc này, Trần Bạch Hề phải đi vào sai trong phòng U Châu Vương đích thân tới, tiểu điếm thật là vinh hạnh a. Người tới chính là U Châu Vương, Dương Dịch. Dương Dịch tại nhìn thấy Trần Bạch thời điểm, vẻ mặt sững sờ, sau đó cười nói, tiểu vương Dương Dịch, gặp qua Trần Bạch kiếm tiên. Trần Bạch khoát tay áo, nói rằng, được rồi, bớt nói nhiều lời. Bị như thế mạo phạm, Dương Dịch sắc mặt lại chưa từng biến hóa mảy may, vẫn như cũng là trên mặt ý cười. Trần Bạch nói rằng, tên kia không tại, ngươi có thể trở về. Dương Dịch chỉ là cười gật đầu, cười nói, làm phiền. Dứt lời, bây giờ đã là U Châu Vương Dương Dịch, quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng ngay tại Dương Dịch muốn ra cửa thời điểm, sai trai màn cửa lại bị người theo bên ngoài xốc lên Dương Dịch. Vương Chấn nhìn trước mắt vị này U Châu Vương, hơi sửng sở, vô ý thức thốt ra. Vương Chấn sau lưng, còn có lặng lẽ dò ra nửa cái đầu Lưu Tân. Người tới chính là Vương Chấn cùng Lưu Tân. Dương Dịch nhìn xem Vương Chấn, cười cười, nói rằng, hồi lâu không thấy. Vương Chấn cười ha ha, nói rằng, mạo phạm vương gia, mong rằng chớ trách. Đã từng Dương Dịch còn không phải U Châu Vương thời điểm, tới qua một lần sai trai. Lần kia là Vương Chấn cùng Dương Dịch lần thứ nhất gặp mặt. Trần Bạch thì là nhìn về phía Vương Chấn, nhãn tình sáng lên hoắc. Lâm Thác tên kia trình độ không thấp a. Mặc dù đã sớm nghe nói Lâm Thác khai sơn đại đệ tử Vương Chấn danh tự, có thể hôm nay gặp mặt, lại làm cho Trần Bạch giật nảy cả mình. Nhìn một cái, đây là tới cái gì? Vừa đưa tiễn Tần Quy để không bao lâu, cái này lại tới một cái kiếm đạo đại tài. Sao bây giờ kiếm đạo thiên tài không đáng giá như vậy? Giống như là ven đường rau cải trắng, một khỏa lại một khỏa. Dư Dịch thì là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Vương Chấn, đây cũng là Lâm tiên sinh khai sơn đệ tử sao? Vương Chấn cũng là nhìn về phía Dư Dịch, cười nói, sư đệ, rốt cục gặp mặt. Cũng liền vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng tùy ý thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Nam tử áo xanh mở miệng cười ua, náo nhiệt như vậy. Chương 234, kéo dài tính mạng phương pháp. Chương 234, kéo dài tính mạng phương pháp. Lâm Thác Nghiên dựa vào trên cửa, cười ha hả nhìn xem sai trong phòng đám người. Dương Dịch, thiếp thân tùy tùng, Trần Bạch, Dư Dịch, Vương Trấn, Lưu Thân. Một gian nho nhỏ sai trai, lại có kín người hết chỗ bộ dáng. Dương Dịch dẫn đầu hướng phía Lâm Thác có chút chắp tay, nói rằng, Lâm tiên sinh. Dư Dịch nhìn thấy Lâm Thác, nụ cười sáng lạ, cười hô, Lâm tiên sinh, ngươi trở về. Lưu Tân cũng là ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía Lâm Thác. Vương Chấn hơi kinh ngạc nhìn phía sau Lâm Thác, nhanh như vậy. Trần Bạch hướng phía Lâm Thác khẽ gật đầu. Lâm Thác một bàn tay đè lại Vương Chấn đầu, hướng phía Dương Dịch nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Trần Bạch ngáp một cái, vẫn như cũng là một bộ say khướt bộ dáng, nói rằng, đến, đã ngươi trở về, vậy ta trước hết rút lui. Lâm Thác cười hỏi, nhanh như vậy liền đi. Trần Bạch hướng phía Lâm Thác cười lạnh một tiếng, nói rằng, ta nói dừng đại tông sư, cũng không chỉ ngài có gia nghiệp, ta còn có một gian quán trà đâu, không quay lại đi mở cửa, thật sự thất bại. Lâm Thác tùy ý khoát tay, cũng không nhiều lời. Trần Bạch thân hình khẽ động, sau đó theo sai trong phòng biến mất. Dương Dịch theo sát phía sau, lập tức mở miệng nói, hôm nay tiểu vương liền không quấy rầy Lâm tiên sinh, xin được cáo lui trước, ngày sau lại đến bái phòng Lâm tiên sinh. Lâm Thác trên mặt ý cười, hướng phía Dương Dịch nhẹ gật đầu. Hai người đã sớm không phải lần đầu tiên gặp nhau, thậm chí lúc trước Lâm Thác còn vì Dương Dịch giảng một trận giấu đi mũi nhọn mà nói. Vị này đã từng nhị hoàng tử, bây giờ U Châu Vương, rất cung kính hướng phía Lâm Thác có chút túi đầu, sau đó chậm rãi tối lui. Vương Chấn thì là hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Thác, hỏi, ngươi đi tìm vị kia mới tinh thần tiên? Lâm Thác khẽ cười một tiếng, cười nói, tin tức rất linh thông đi. Vương Chấn cười ha ha, chỉ chết đối diện Phượng Tiên Các, nói rằng, bây giờ đã sớm là thiên hạ đều biết trình độ. Sau đó Dư Dịch đi tới, hướng phía Vương Chấn xá giải hành lễ, hô, Vương Chấn sư huynh. Vương Chấn nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay nói, ai, nào có quy củ nhiều như vậy, không cần. Dứt lời, Vương Chấn liền đem Dư Dịch đỡ lên, sau đó theo chính mình trong tay áo, mò ra một cái tinh lương thái thương bút lông, đưa cho Dư Dịch sư huynh đưa cho người lễ gặp mặt. Dư Dịch nhãn tình sáng lên, đầu tiên là nhìn một chút Lâm Thác, nhìn thấy Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu, Dư Dịch mới hai tay tiếp nhận cái kia thái thương bút lông, sau đó hướng phía Vương Chấn nói lời cảm tạ. Vương Chấn ánh mắt hơi sững sờ, nhìn về phía Dư Dịch nơi ngực, sau đó rất nhanh liền rời ánh mắt. Dư Dịch cũng không hiểu biết, vẫn như cũng là đắm chìm trong thích thú bên trong. Vương Chấn thì là yên lặng quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thác. Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận Vương Chấn suy đoán. Dư Dịch tâm thiếu, bị một cái phi toa thay thế, để mà thay thế tâm mạch nhảy lên. Lưu Tân lúc này đang tò mò nhìn xem Dư Dịch, ánh mắt rung động. Tại Lưu Tân trong mắt, trước mắt vị thiếu niên này, cùng lúc trước vị kia tuổi trẻ huệ lệnh, dường như có một phần tương tự khí tức, đều là như là nắng ấm đồng dạng, dịu dàng ấm áp. Dư Dịch mang theo Lưu Tân, cười nhất nhất giới thiệu sai trai chung quanh treo mà bảo, Lâm Thác cùng Vương Chấn hai người thì là đứng ở sai trai bên ngoài. Vương Chấn khẽ nhíu mày, nói khẽ, lấy tiên tiên trí bảo thay thế tâm mạch, chuyện gì xảy ra? Lâm Thác hai tay lung tay áo, lạnh nhạt nói, lúc trước Dư Dịch bị người một kiếm thấu tâm, chỉ có thể lấy cái này tiên tiên trí bảo duy trì tâm hồn. Vương Chấn lại lông mày càng chặt, hỏi, kia vì sao cái này tiên tiên trí bảo cùng hắn bằng mặt không bằng lòng, cũng không có thể như cánh tay gặp thân, là ngươi ra tay vì hắn cưỡng ép đè xuống món trí bảo này? Chỉ là vừa nói xong, Vương Chấn liền lập tức nói rằng, không đúng, nếu như là ngươi cưỡng ép ra tay, ngươi rời đi lâu như vậy, món kia trí bảo đã sớm lật trời. Lâm Thác có chút ghé mắt, nhìn về phía Vương Chấn. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, lúc trước vị kia bị người tùy ý bẻ gãy cái cổ thiếu niên kiếm khách, bây giờ cảnh giới cùng ánh mắt đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất, món kia phi toa là một vị khác thiếu niên lưu cho Dư Dịch, ngay tiếp theo tự thân vận tải đường thủy cùng nhau qua tặng, lúc này mới là Dư Dịch nhỏ luyện cái này tiên tiên trí bảo. Vương Chấn có chút kinh ngạc, nói rằng, một cái thiên địa chỗ dựng dục tiên tiên trí bảo, vậy mà liền như thế tặng cho người khác, thậm chí còn dứt bỏ tự thân vận tải đường thủy. Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, không sai. Vương Chấn truy vấn, người kia kêu cái gì? Lâm Thác thản nhiên nói, nhảy song sông, Mã Thành. Nói đến đây, Lâm Thác cũng không khỏi đến nhớ tới vị kia cực kỳ quật cường thiếu niên. Lúc trước Lâm Thác cố ý thiết hạ một trận vấn tâm cục, Mã Thành đáp án, tại Lâm Thác mà nói, nguyên bản cũng không hợp cách. Thật không nghĩ đến cuối cùng, Mã Thành vậy mà lựa chọn đem vốn thuộc về tự thân phi toa, liên quan tự thân vận tải đường thủy, cùng một chỗ quà tặng cho Dư Dịch. Vị này cực kỳ mệnh cứng rắn quật cường thiếu niên, cuối cùng lựa chọn lần nữa ly biệt quê hương. Vương Chấn nheo lại đôi mắt, lặp lại tên người kia Mã Thành. Sau đó, Vương Chấn yên lặng nhìn sai trong phòng Dư Dịch một cái, lúc này Lưu Tân chính cùng tại Dư Dịch sau lưng, chăm chú nghe Dư Dịch nói chuyện. Thu tầm mắt lại, Vương Chấn nói khẽ, có thể chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Món kia phi toa chính là tiên thiên chí bảo, mặc dù bây giờ có kia phần vận tải đường thủy xem như áp chế, là Dư Dịch nhỏ luyện cái này phi toa, thế nhưng chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Trừ phi có thể đem cái này phi toa lớn luyện làm bản mệnh vật, mới có thể hoàn toàn bổ khuyết tâm hồn. Lâm Thác lại là nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói, mong muốn luyện hóa món kia phi toa, ít nhất cũng phải đi vào bên trên ba cảnh. Món kia phi toa nhiều nhất còn có thể trèo chống 20 năm. Dư Dịch võ đạo thiên phú thường thường, chỉ sợ cả đời cũng khó có thể chạm đến bên trên ba cảnh. Vương Chấn càng là cau mày, trầm giọng nói cách khác nếu như không cách nào lớn luyện món kia phi toa, Dư Dịch sống không quá 30 tuổi. Lâm Thác bình tĩnh gật đầu. Vương Chấn thở phào một mạch, hỏi, liền ngươi cũng thúc thủ vô sách? Lâm Thác hai tay lung tay áo, nói rằng, dù là ta lấy đạo lực, cưỡng ép là Dư Dịch luyện hóa món kia phi toa, lấy Dư Dịch thể phách, cũng không chịu nổi món kia tiên thiên chí bảo đạo khí, thậm chí sẽ phản phệ thể phách. Bất quá ta tự mình ra tay, tối thiểu nhất cũng có thể là Dư Dịch kéo dài tính mạng 10 năm. Vương Chấn khẽ thở dài một cái, nói rằng, trừ cái đó ra, lại không cách khác. Từ Lâm Thác tự mình ra tay, cử động lần này chỉ có thể làm cùng đường mạt lộ cưỡng ép kéo dài tính mạng phương pháp, chung quy không tính là chính thống, chỉ ngọn không chỉ gốc. Lâm Thác lúc này lại hơi ghé mắt, chỉ Vương Chấn phía sau cái kia thanh ngọc nát một cái biện pháp khác, cần ngươi vị sư huynh này ra tay. Vương Chấn hơi sững sờ, nhìn về phía sau lưng thanh trường kiếm kia, hỏi, ngọc nát? Lâm Thác lại là nhẹ nhàng lắc đầu, lấy hai chỉ gõ nhẹ vỏ kiếm, nói rằng, cần thanh kiếm này vỏ. Vương Chấn hơi sững sờ, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, truy vấn, hạo nhiên khí? Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, Dư Dịch duy nhất mạng sống phương pháp chính là đi hướng Tắc Hạ học cùng, Tu Nho ra nói, lấy quân tử hạo nhiên khí, ôn dưỡng tâm hồn, dùng cái này tới áp chế món kia phi toa. Chỉ là muốn tiến vào Tắc Hạ học cùng, cần ngươi thanh kiếm này vỏ đến xem như khối kia nước cờ đầu. Chương 235, trộm một ngày phù nhàn. Chương 235, trộm một ngày phù nhàn. Vương Chấn cũng không do dự, gật đầu nói, chờ ta sau khi đi, sẽ vì Dư Dịch lưu lại thanh kiếm này vỏ. Dứt lời, Vương Chấn lại nhìn về phía Lâm Thác, hỏi, vị kia mới tinh thần tiên, như thế nào? Lâm Thác có chút nước mắt, chậm rãi nói rằng, chân long chuyển thế. Vương Chấn hơi kinh hãi, hỏi, là trong truyền thuyết đạo tổ chém giết đầu kia chân long? Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu. Vương Chấn lẩm bẩm nói, khá lắm, chân long chuyển thế đều ra đời. Lâm Thác đống nhiên quay đầu, nói rằng, Nam Việt rừng kiếm ra một vị tuổi trẻ kiếm tu, tên là Tiêu Lưu, theo kiếm trùng bên trong lấy đi một thanh danh kiếm, tên là Tơ Mềm. Vương Chấn lại cũng không ngoài ý muốn, giật ra khỏe miệng cười cười, nói rằng, lúc trước từng có một trận xa xa nhìn nhau, không quá ngoài ý muốn. Lâm Thác nở nụ cười, cười hỏi, thế nào, rất có nắm chắc? Vương Chấn lại là đưa tay nắm chặt sau lưng chuôi kiếm, cười nói, chuyện tương lai nói không chính xác, bất quá chỉ cần giao cho kiếm trong tay liền có thể. Lâm Thác cũng là tùy theo mà cười. Hai người đi vào sai trai. Lưu Tân đi theo Dư Dịch phía sau cái mông, hỏi lung tung này kia. Dư Dịch cũng là kiên nhẫn đáp lại, nụ cười dịu dàng. Lâm Thác hướng phía Dư Dịch cười nói, lúc trước để lại cho ngươi huyền bí tháp bia bây giờ luyện như thế nào? Dư Dịch ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng, Lâm tiên sinh mời xem. Trên bản sách là xếp chỉnh tề giấy bản, đều là vẽ huyền bí tháp bia. Tại Lâm Thác sau khi đi, Dư Dịch liền một lòng luyện chữ. Kỳ thật luyện chữ cũng là luyện tâm, khiến người tâm thần bình tĩnh. Luyện chữ một chuyện, dù là thiên tư lại cao hơn, cũng vẫn cần hạ bút vô số mới có thể có được. Bản này huyền bí tháp bia là chữ khải bên trong thể chữ liêu. Thể chữ liêu quân hành xấu ngạnh, có chém đinh chặt sắt thế, nét vui mừng trội hơn. Bút lực mạnh mẽ, cấu tạo nét vẽ nghiêm ngặt. Lâm Thác nhìn kỹ xuống dưới, cường tráng mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là có một chút thành tựu. Xếp giấy bản rất dày, Lâm Thác lại cực kỳ có kiên nhẫn, ngồi trước bản sách từng cái lật xem. Dư Dịch liền đứng ở một bên, thỉnh thoảng Lâm Thác liền muốn bắt được chút điểm không khéo léo địa phương, dốc lòng giảng giải. Lâm Thác thậm chí còn tự mình nâng bút, là Dư Dịch từng cái biểu thị trong đó bút pháp. Dư Dịch cực kỳ chăm chú nghe, đi theo Lâm Thác chậm rãi đặt bút. Lưu Tân nâng má, ngồi một bên khác, nghe hai người ngôn ngữ, có chút buồn ngủ, không khỏi ngáp một cái. Vương Chấn cũng không quấy rầy ba người, lặng yên đi ra sai trai. Lưu Động Thành như cũ cùng lúc trước cũng không có gì sai biệt, Vương Chấn xe nhẹ đường quen, mua lấy trái cây rau quả, cùng một đoạn heo sườn. Lúc trước Lâm Thác rời đi sai trai, chính là từ Vương Chấn phụ trách trong tiệm đoạn thời gian kia, Vương Chấn một người mua thức ăn nấu cơm, đã sớm là quen thuộc. Bây giờ quay về Lưu Động Thành, vẫn như cũng là như lúc trước như thế, tất cả chưa biến. Tay trái tay phải riêng phần mình xách đồ ăn, đi ngang qua đã sớm người đi nhà trống Liêu gia phủ đệ, Vương Chấn có chút dừng bước. Bây giờ Liêu gia đã được phong lên. Lưu Động trong thành còn lại chính là chủ, chưa chắc không muốn mua vào Liêu gia phủ đệ dự định, chỉ là đều là bị nhân xuống đến, tuyệt không chừa chỗ thương lượng. Về phần là Vũ Châu Vương Dương Dịch chủ ý, vẫn là những cái kia đã từng cùng Liêu gia lão gia Liêu Trung thư có chút hương hỏa tình quan viên địa phương thủ bút, cái này liền không được biết. Vương Chấn nhìn xem Liêu gia phủ đệ, không khỏi hơi xúc động. Chuyện xưa mở đầu, chính là ở đây mà lên. Bây giờ Liêu gia đã nâng nhà chuyển nhập Khai Nguyên Vương triều, Liêu Ly càng là thành một vị danh chấn giang hồ nữ tử kiếm tiên, càng là gióng trống khua chiêng hiệu lực triều đình. Vương Chấn cười cười, không bao lâu, chính mình liền muốn tự mình đi một chuyến phía Nam Thiên Hạ, đi gặp một lần Liễu Ly, cầu một cầu kia Hạ Ba Kiếm. Đợi đến Vương Chấn không nhanh không chậm đi dạo một vòng, sắc trời dần tối, mới trở lại Sai Trai. Trước bàn sách, Lâm Thác Như cũ kiên nhẫn lật xem Dư Dịch viết xuống giấy bản, Dư Dịch không còn là đứng đấy, chuyển băng ghế ngồi ở một bên, tinh tế nghe. Một bên khác Lưu Tần, ghé vào trên mặt bàn, đầu gối lên cánh tay, đã chẳng biết lúc nào mơ màng đi ngủ. Vương Chấn cũng không quấy rầy Lâm Thác cùng Dư Dịch hai người, hướng phía sắt vách đi đến đối với bếp lò, động tác nhanh chóng nhóm lửa, buộc lên tập rề. Rất nhanh, lốp bốp lật xào tiếng vang, liền cắt ngang Lâm Thác cùng Dư Dịch hai người nói chuyện. Lưu Tân cũng mơ mơ màng màng mở mắt, dùng cái mũi dùng sức hít hà chuyển đến mùi cơm chín. Vương Chấn động tác nhanh nhẹn, nấu cơm một đạo trình độ không thấp. Chẳng biết lúc nào, Lâm Thác xuất hiện ở ngoài cửa, cười nói, tay nghề tinh tiến không ít. Vương Chấn cũng không quay đầu, cười nói, nấu cơm, luyện kiếm, đều không lọt, xem như sánh vai cùng a. Lưu Tân thò đầu ra, con mắt lóe sáng tinh tinh, dùng sức nhìn chằm chằm bếp lò bên trên đã làm tốt một bàn quả ớt xào thịt. Nữ hài là qua đã quen thời gian khổ cực, đi theo Vương Chấn nửa năm, cũng đều là màn trời chiếu đất. Bây giờ nhìn thấy những này thức ăn nóng hổi, nước bọt cơ hồ muốn nhỏ giọt bên chân. Dư Dịch cũng là trừng to mắt, sùng bái nhìn xem sư huynh của mình. Vương Chấn một tay nhấc nổi, một tay vung mạnh xẻng, mắt thấy đằng sau ba người cũng không có động ý tứ, cười mắng một tiếng, mấy người các ngươi đều rất tự giác à, thật sự nhìn xem a. Lâm Thác hai tay lung tay áo, cười nói, Vương đại kiếm tiên, ngài phân phó. Vương Chấn cười mắng, Vương thức ăn a, điểm này nhãn lực độc đáo không có. Dư Dịch lập tức chạy chậm đi vào, Lưu Tân theo sát phía sau, hai người đem Vương Chấn làm tốt đồ ăn từng cái mang sang, đợi đến bốn người vây quanh bàn nhỏ ngồi thành một vòng. Lâm Thác lại lấy thêm làm ra một bộ bát đũa, bày ra tại bên cạnh mình. Dư Dịch quy quy củ củ ngồi Lâm Thác một bên. Lưu Tân mặc dù đã là nước bọt thẳng nuốt, có thể vẫn như cũng là hai tay nắm thật chặt quyền, đặt ở đầu gối. Mắt thấy đồ ăn làm tốt, Lâm Thác như cũng không hề động đũa ý tứ. Vương Chấn lại nhìn một chút Lâm Thác bên cạnh bộ kia bát đũa, dường như mơ hồ cảm thấy được cái gì không thích hợp à, Lâm Thác. Lâm Thác chỉ là khẽ cười một tiếng, nói rằng, chờ một chút. Dư Dịch thì là có chút mở mịt nhìn xem Lâm Thác. Cũng liền vào lúc này, Sai Trai cửa chính bị người nhẹ nhàng gõ vang. Dư Dịch dẫn đầu đứng dậy, đem đại môn mở ra. Theo đại môn mở ra, xuất hiện là một vị thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử. Dư Dịch nhìn trước mắt nữ tử, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lập tức nghĩ đến, vị nữ tử này chính là lúc trước đến nhà Sai Trai người kia. Khương Chỉ mỉm cười, nhấp nhấp trong tay một hộp bánh ngọt, cười hỏi, tới chưa? Lâm Thác đứng dậy, cười nói, vừa vặn. Dư Dịch vừa muốn mở miệng, lại bị Vương Chấn vượt lên trước. Chỉ thấy nguyên bản còn tùy tiện ngồi tại vị trí trước Vương Chấn, lúc này đột nhiên thoát ra, trực tiếp trượt trên mặt đất, bịch một tiếng liền quỳ gối Khương Chỉ trước mặt, hô to một tiếng bái kiến sư nương. Kêu gọi là một cái tan nát cõi lòng, trung thành tuyệt đối. Cử động lần này nhường Khương Chỉ đều đột nhiên sững sờ, Thu Thủy dài mắt càng là mở mịt một cái trước mắt. Dư Dịch càng là tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, nguyên bản đã không người Dư Dịch, lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn xem đã đầu dạp xuống đất Vương Chấn đại sư huynh làm hại ta. Không để ý tới cái khác, Dư Dịch lập tức cũng muốn quỳ xuống đất. Khương Chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy Dư Dịch, nói khẽ, không cần như thế. Lâm Thác thì là đi đến Vương Chấn sau lưng, hướng phía cơ hồ muốn đầu dạp xuống đất Vương Chấn cái mông đá mạnh một cước, giận cười nói, tiểu tử thối. Chương 236. Nhớ lấy. Chương 236. Nhớ lấy. Gió đêm tử, ánh trăng lu. Lâm Thác cùng Khương Chỉ đứng tại đầu tường, Dư Dịch dựa bàn luyện chữ, Lưu Tân nằm tại Lâm Thác trên ghế trúc mơ màng thiết đi, Vương Chấn thì là có chút hăng hái nhìn xem trên tường mặc bảo đầu tường, Lâm Thác nhẹ nhàng ghé vào đầu tường, nhắm mắt lại, cảm thụ gió đêm chậm rãi lướt qua. Giờ này phút này, Lâm Thác tâm thần vô cùng tương hòa. Theo lúc trước sơ nhập giang hồ, càng về sau vang danh thiên hạ, bị mang theo thiên hạ đệ nhất danh hảo, lại đến về sau ngã cảnh, lại quay về thần tiên. Cùng nhau đi tới, đích thật là ầm ầm sóng dậy. Nhưng cho tới bây giờ không có cái nào một khắc như là hiện tại, nhường Lâm Thác một quả đạo tâm yên tĩnh tương hòa. Lâm Thác trong hoàng hốt, cơ hồ muốn mơ màng thiết đi, mong muốn bắt lấy lập tức trong ngáy mắt. Khương Chỉ đứng ở một bên, lông mi khẽ run, nhẹ nhàng nhìn về phía Lâm Thác. Lâm Thác cười cười, hỏi, thế nào? Khương Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói khẽ, không có gì, chỉ là muốn nhìn xem ngươi. Lâm Thác ngồi thẳng lên, nghiêng người nhìn về phía một bên Khương Chỉ, đưa tay méo méo Khương Chỉ gương mặt. Vị này được xưng là bất cận nhân tình Khương Chỉ, thế mà cũng không phản kháng, cứ như vậy tùy ý Lâm Thác đại nghịch bất đạo nắm vớt chính mình gương mặt. Lâm Thác nhíu nhíu mày, nói rằng, như cái pho tượng như thế, đến, cho ta cười một cái. Khương Chỉ dừng một chút, tấm kia thanh lanh tuyệt mỹ gương mặt, nhẹ nhàng lộ ra một cái mỉm cười. Lâm Thác cũng là nở nụ cười, nói rằng, cười lên càng đẹp mắt. Khương Chỉ ánh mắt yếu ớt, lại nhẹ nhàng quét Lâm Thác một cái. Lâm Thác có chút xích lại gần, cười hỏi, thế nào? Khương Chỉ cặp kia thu thủy dài mắt giật giật, nhẹ giọng hỏi, ở cùng với ta, ngươi có thể hay không cảm thấy không thú vị? Lâm Thác sửng sốt một chút, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Khương Chỉ cao gầy thân thể như cũ thẳng tắp, nhìn liền thanh lãnh xuất trần, sau đó nói khẽ, ta cũng không hào hữu, cũng chưa từng chân chính đi qua giang hồ, chỉ là trưởng quản rừng đảo, lại không hiểu cái khác, ta như vậy người nhảm chán, cũng biết để ngươi cảm thấy không thú vị à? Khương Chỉ tin tưởng, chính mình giống như là cứng nhắc sơn, chỉ là lặng lặng đứng sừng sững ở nguyên địa, thậm chí bốn mùa biến hóa đều không. Lâm Thác giống như là tung hoành thiên địa gió, vô câu vô thúc, hoặc gấp hoặc chậm. Lúc trước Lâm Đạo Huyền là quét ngang thiên địa của phòng, hoành hành không sợ, gào thét mà qua. Bây giờ Lâm Thác là gió mát nhẹ nhẹ, trầm ổn nhẹ nhàng chậm chạp, hình như có người êm tai nói. Có thể chính mình lại vẫn như cũng là tòa kia cứng nhắc sơn, cũng không biến hóa. Chỉ là trùng hợp gió mát nhẹ nhẹ, dừng lại ở trong núi một lát mà thôi. Lâm Thác lại là khẽ cười một tiếng, mở miệng cười hỏi, Khương Chỉ, ngươi cảm thấy đã từng chi Lâm Đạo Huyền, lập tức chi Lâm Thác, đến cùng có gì khác biệt? Khương Chỉ dừng một chút, chậm rãi nói rằng, Lâm Đạo Huyền như cuồng phong gào rít giận dữ, Lâm Thác như thanh phong từ đến. Đã từng chi Lâm Đạo Huyền, lập tức chi Lâm Thác. thần ý cũng không nửa phần tương tự. Quả thực là tưởng như hai người. Lâm Thác vừa chỉ chính mình mi tâm, nói khẽ, "Vậy ngươi biết, Lâm đạo huyền cùng Lâm Thác có gì điểm giống nhau?" Khương Chỉ nghĩ nghĩ, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, "Ta không rõ ràng." Sau một khắc, Lâm Thác đột nhiên tiến đến Khương Chỉ trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng bưng lấy Khương Chỉ gương mặt, cười nói, "Bất luận là Lâm Thác vẫn là Lâm đạo huyền, đều ưa thích Khương Chỉ." Không chờ Khương Chỉ phản ứng, Lâm Thác liền đã nhẹ nhàng hôn lên Khương Chỉ môi mỏng. Ngày thứ hai, sai trai trước cửa, Lâm Thác hai tay lung tay áo, Vương Chấn cứng cổ, hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lâm Thác trợn mắt nhìn, hướng phía Vương Chấn nói rằng, "Ta khó được có hào hứng, giúp ngươi chỉ điểm một chút kiếm pháp, ngươi còn không vui?" Vương Chấn thì là cứng cổ, không lưu tình chút nào về đối nói, "Ta nói dừng đại tông sư, lão nhân ra ngài cái gì trình độ, ta còn có thể không rõ ràng." Vương Chấn hướng phía Lâm Thác dựng thẳng lên một cái ngón tay cái bàn luận tu đạo, "Ngươi là cái này?" Dứt lời, Vương Chấn lại cười nhạo một tiếng, sau đó đem ngón cái hướng xuống, "Nhưng nếu là thuyết giáo đồ, ngươi là cái này?" Lâm Thác khó thở ngược lại cười, nói rằng, "Ngươi biết năm đó có bao nhiêu võ phu cầu ta cho hắn chỉ điểm, ta đều hờ hững sao?" Vương Chấn cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Còn tốt năm đó ngươi không có chỉ điểm, không phải thanh danh đến lại rơi một rơi." Lâm Thác nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vén tay áo lên, hướng phía Vương Chấn đi đến kia tiểu Lâm liền cùng Vương Đại Kiếm tiên luận bàn một chút. Vương Chấn biến sắc, lập tức mở miệng nói, "Ta nói Lâm Thác, ngươi không chơi nổi a?" Lâm Thác cười tủm tỉm nói, "Ngươi nói đúng." Không chờ Vương Chấn tiếp tục mở miệng, Lâm Thác liền đã mang theo Vương Chấn thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác Dư Dịch đã sớm là trợn mắt hốt mồm, hiện tại đối vị đại sư huynh này Vương Chấn, Dư Dịch đã sớm là phục sát đất. Lưu Tân cười đến vui vẻ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ đợi đến Lâm Thác cùng Vương Chấn lần nữa trở về sai trai, lúc này Vương Chấn đã là mặt mũi bầm dập, một tay che mũi, vừa mắng, "Lâm Thác, ngươi đến thật, không phải đã nói tiếp cận sao?" Lâm Thác tâm tình thật tốt, cười ha hả nói, "Ép tới huyền thần cảnh, còn chưa đủ." Vương Chấn giận cười nói, "Ta mới là kim thân cảnh sơ kỳ, ngươi cầm huyền thần cùng ta luận bàn, ngươi chính là cố tình đánh ta đi." Lâm Thác cũng không phủ nhận, ngược lại gật gật đầu, nói rằng, "Kia rất đúng rồi." Vương Chấn dắt lấy Lâm Thác tay áo liền không buông tay, rất có xé nát cái này thành sam tư thế. Lưu Tân cười đến không ngậm miệng được. Dư Dịch thì là trợn mắt hốt mồm, đối với vị đại sư huynh này, lại là khâm phục một phần. Đợi đến ăn cơm trưa, Lâm Thác nằm tại ngoài cửa phơi nắng, Dư Dịch ngồi trước bàn sách luyện chữ, Vương Chấn thì là bị đuổi đi mua đồ ăn. Khương Chỉ tối hôm qua cũng đã rời đi. Dù sao bây giờ Khương Chỉ vừa mới luyện hóa món kia ngọc bài, quay về huyền thần cảnh, đang cần vững chắc cảnh giới đào lâm động thiên kia khô héo một nửa rừng đào, cùng loạn cả một đoàn động thiên vận chuyển, đều cần Khương Chỉ tự mình chủ trì. Bây giờ chính là Khương Chỉ một lần nữa tu bổ động thiên thời khắc mấu chốt, cho nên Khương Chỉ không thể dừng lại quá lâu. Tối hôm qua cũng đã trở về đảo Lâm Động Thiên, đợi đến hoàn toàn vững chắc cảnh giới, đem trăm mẫu rừng đảo khôi phục, Khương Chỉ liền không còn gì khác cố kỵ. Lâm Thác hướng phía sai trong phòng hô một tiếng, Dư Dịch nghe được thanh âm, thả ra trong tay bút, lập tức đi ra ngoài. Dư Dịch rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi Lâm Thác bên cạnh. Lâm Thác đưa tay che nắng quang, nói rằng, "Đợi đến ngày mai, Vương Chấn sẽ đem ngọc nát vỏ kiếm cho ngươi, ngươi liền cầm thanh kiếm này vỏ, đi đi về phía nam bên cạnh Tắc Hạ Học Cung." Dư Dịch hơi sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, "Tắc Hạ Học Cung?" Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Chính như Vương Chấn nói tới, tự thân tu đạo ta không có vấn đề gì cả, nhưng nếu là đường đường chính chính truyền đạo thụ nghiệp, ta xác thực là một bãi bù loãng." Dư Dịch nhíu mày, do dự một chút, vẫn là nói, "Tốt ta, Lâm tiên sinh." Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng là Lâm tiên sinh nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Dứt lời, Dư Dịch nhìn về phía Lâm Thác, hỏi, "Lâm tiên sinh, lần này đi Tắc Hạ Học Cung, có gì cần chú ý sao?" Lâm Thác vuốt ve cái cằm, suy tư một lát, "Đi Tắc Hạ Học Cung, luyện chữ một chuyện, không thể rơi xuống, phải thường xuyên luyện tập. Đọc sách phải nghiêm túc, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công." Dư Dịch trọng trọng gật đầu, nói rằng, "Nhớ kỹ, Lâm tiên sinh." Lâm Thác đống nhiên mở miệng nói, "Còn có, điểm trọng yếu nhất." Dư Dịch nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thác, làm ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Lâm Thác duỗi ra một ngón tay, nhớ lấy, tuyệt đối đừng nói ngươi là đệ tử của ta." Chương 237, Yên tâm. Chương 237, Yên tâm. Dư Dịch sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu chưa từng hoàn hồn a. Lâm Thác vẻ mặt chăm chú, nói rằng, "Nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng nói ngươi là đệ tử của ta." Dư Dịch ngu ngơ nói, "Là, vì cái gì?" Lâm Thác vuốt mi tâm, nói rằng, "Một chút năm xưa nát hạt thóc sự tình, lúc trước cùng Tắc Hạ Học Cung, không quá hòa hợp." Dư Dịch mặc dù không rõ ràng vì cái gì, vẫn là chăm chú gật đầu, nói rằng, "Nhớ kỹ." Cũng liền vào lúc này, Vương Chấn tay trái tay phải mang theo đồ vật trở về. Nhìn xem đang nằm tại cửa ra vào phơi nắng Lâm Thác, Vương Chấn hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Lâm Thác chỉ sai trong phòng Dư Dịch, nói rằng, "Sáng sớm ngày mai, ngươi đem vỏ kiếm cho Dư Dịch, tiện hắn đi Tắc Hạ Học Cung." Vương Chấn nhẹ gật đầu, không chút do dự nói, "Đi, ta vừa vặn muốn đi phía Nam Thiên Hạ lấy kiếm, đưa Dư Dịch vừa vặn." Ai có thể nghĩ, Lâm Thác lại đột nhiên ngắt lời nói, "Chờ một chút, ngươi nhiều nhất đưa Dư Dịch vào đường, không thể đưa đến Tắc Hạ Học Cung cổng." Vương Chấn dừng một chút, ngay đi ra một chút không thích hợp, hỏi, "Vì cái gì?" Lâm Thác giật giật khoe miệng, nói rằng, "Ngươi là ta Khai Sơn đại đệ tử sự tình, áp sát quá gần, sẽ bị Tắc Hạ Học Cung mấy vị kia thánh nhân phát giác ra được." Vương Chấn nhíu mày hỏi, "Thì tính sao?" "Phát giác ra được chính mình là Lâm Thác Khai Sơn đại đệ tử, thế nào?" Lâm Thác lại là vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng vô Vương Chấn bả vai, nói rằng, "Đừng hỏi nhiều như vậy. Tóm lại ngươi nhớ kỹ một sự kiện, đừng để hai người chúng ta ảnh hưởng tới Dư Dịch." Vương Chấn không đốc, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thác, giật giật khóe miệng. "Tình cảm hai chúng ta, xem như Dư Dịch cán cũ. Một người có tội, một môn liên đới." Từ khi Vương Chấn cùng Trần Nhân Dung liên thủ, đại náo Thủy Vân Đại Yến, đại chiến Bắc Hồ Sơn Trang, hai người thanh danh đầu tiên là tại Thái Châu giang hồ thanh danh lên cao, sau đó lại rất nhanh chuyển hướng châu khác. Có một ít biết được nội tình giang hồ môn phái, đối với Vương Chấn việc đã làm, chỉ có thể là cảm khái một câu một mạch tương thừa. Cũng may Dư Dịch cũng không tu hành, chỉ là tại sai trong phòng luyện chữ, nội tình sạch sẽ. Lâm Thác lặng lẽ nhìn về phía Dư Dịch, thật dài thở dài một tiếng. Chờ đến Tắc Hạ học cùng, ngươi liền biết được nguyên do. Vương Chấn không còn phản ứng Lâm Thác, ngược lại đi sớm chuẩn bị cơm tối. Lưu Tân mấy ngày nay vui vẻ nhất. Vị này bị Vương Chấn theo An Bình Thành mang về nữ hải, theo lúc đầu lẻ loi hưu quạng, bụng ăn không no, đến bây giờ ăn no mà cấm, hạnh phúc tràn đầy. Lâm Thác đối với Vương Chấn từ trước đến nay là không có mấy cái sắc mặt tốt, nhưng đối với Lưu Tân, mặt mo cười đến nở hoa. Hai ngày này lúc không có chuyện gì làm, Lưu Tân liền cưỡi tại Lâm Thác trên cổ, đi ra ngoài đi dạo. Lâm Thác là Lưu Tân mua sắm mấy kiện quần áo mới tinh, một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, chỉ cần Lưu Tân nhìn nhiều, Lâm Thác liền không chút do dự mua xuống. Cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Lâm Thác theo lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tân thời điểm, liền đã nhận ra dị dạng. Vị này mệnh cách là Thiên Sát Cô Tinh Lưu Tân, lại có một môn tiên phú thần thông. Lúc trước vì sao Lưu Tân sẽ đi theo Vương Chấn rời đi An Bình Thành, chính là bởi vì thấy được Vương Chấn trong vỏ kiếm hạo nhiên khí. Loại tiên phú này thần thông, cùng Liễu gia đại tiểu thư Liễu Ly có dị khúc đồng công chi diệu. Lúc trước Liễu Ly chính là bằng vào tự thân môn kia thiên phú thần thông, mơ hồ đã nhận ra Lâm Thác không tầm thường. Cuối cùng lúc gần đi, thậm chí mời Lâm Thác cùng rời đi. Tại Lâm Thác cự tuyệt về sau, Liễu Ly lại lấy đi bức kia võ vận xương lòng mà bảo. Mà Liễu gia tại phía Nam Thiên Hạ đứng vững gót chân về sau, Liễu Ly cũng chính là bằng vào này tấm mà bảo, được một phần võ vận quà tặng, có thể đưa thân kim thân cảnh, thành một vị nữ tử kiếm tiên. Lưu Tân thiên phú thần thông, Lâm Thác cũng không truy đến cùng, thậm chí chưa từng dẫn đạo. Tại Lâm Thác mà nói, càng hy vọng Lưu Tân có thể không cần ỷ vào môn này thiên phú thần thông. Cứ như vậy thật vui vẻ, chính là tốt nhất. Cơm tối, Vương Chấn bắt đầu lừa gạt sự tình, đối phó làm vài món thức ăn, liền bỏ gánh không làm. Liền bốn chữ, thích ăn không ăn. Dư Dịch cùng Lưu Tân không có ý kiến gì, ăn như cũ rất vui vẻ. Duy chỉ có Lâm Thác chọn ba lấy bốn ăn xong cơm tối, Vương Chấn liền cùng Lâm Thác cùng một chỗ ngồi ngoài cửa. Hai người đã lâu một lần nữa ngồi cùng một chỗ. Vương Chấn nhìn về phía Lâm Thác, hỏi: "Kế tiếp, ngươi muốn đi đâu?" Lâm Thác lắc đầu, nói rằng tạm thời lưu tại Sai Trai. Vương Chấn có chút ngoài ý muốn, truy vấn: "Bọn người?" Lâm Thác nhẹ gật đầu, tùy ý nói: "Xem như thế đi." Vương Chấn hai tay ôm lấy cái hốc, thở dài một tiếng, nói rằng: "Ngày mai ta sẽ cùng với Dư Dịch rời đi, Lưu Tân cũng đi theo ta đi." Lâm Thác bình tĩnh nói: "Dù sao ngươi là làm sư phó, nào có làm vùng tay trưởng quỹ đạo lý." Vương Chấn cười cười, nói rằng: "Tuân lệnh." Dứt lời, vị này tuổi trẻ kiếm tu trầm mặc một lát, sau đó hỏi: "Bây giờ đi giang hồ, ta chưa từng cho ngươi mất mặt ta." Lâm Thác nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng: "Chưa từng." Sau đó, Lâm Thác lại nặng nề gật đầu, nói bổ sung: "Rất tốt." Vương Chấn cũng là nở nụ cười, nói rằng: "Vậy thì tốt rồi." Tại trong bóng đêm, hai người cứ như vậy bình tĩnh ngồi cùng một chỗ. Vương Chấn nhìn về phía bầu trời đêm, nói khẽ: "Tây Mạc nữ hải kia sự tình, ta đã biết, ngươi yên tâm liền tốt." Lâm Thác khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Theo thời thế mà sinh ép thắng người, chuyên môn là ta mà đến. Nàng tương lai cảnh giới leo lên sẽ phi thường nhanh, bị mạnh mẽ cất cao tới đỉnh núi vị trí." Lâm Thác hai tay trùng điệp, đặt ở phần bụng người kia là theo thời thế mà sinh, cùng ta hai hai đối lập, ta đã là thiên nhân cảnh, nàng liền sẽ ngửa không ngừng võ bị lão thiên gia cho ăn cơm, dùng để đối phó ta vị này đại nghịch bất đạo người. Chỉ là nếu như ta thân tử đạo tiêu, nàng cũng lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Đã định trước cũng là vị người đáng thương. Sinh ra chính là để mà ép thắng Lâm Thác một người, chỉ thế thôi. Nếu như Lâm Thác thật thân tử đạo tiêu, nàng cũng sẽ hồn phi phách tán. Vương Chấn ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp: "Lâm Thác, nàng như thế nào đáng thương, không liên quan gì đến ta. Ngươi cứ việc yên tâm, nếu như nàng dám đi ra Tây Mạc, ta sẽ ra kiếm ngăn lại nàng." Lâm Thác từ từ nhắm hai mắt, trên mặt ý cười, thuận miệng hỏi: "Nếu như ngươi cảnh giới không bằng nàng cao đâu?" Vương Chấn trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra hai chữ: "Sẽ không." Lâm Thác cười cười, nói rằng: "Yên tâm, mong muốn ép thắng ta, nào có dễ dàng như vậy." Vương Chấn cũng là híp mắt mà cười, cũng không nói gì. Lão Thiên gia đuổi theo cho ăn cơm cũng tốt, chuyên môn theo thời thế mà sinh cũng được. Vị kia theo thời thế mà sinh vị kia ép thắng người, chỉ cần ngươi không ra Tây Mạc, ta Vương Chấn liền sẽ không quản ngươi. Có thể ngươi thật dám can đảm bước ra Tây Mạc một bước. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải chẳng ngươi. Chương 238. Mới gặp. Chương 238. Mới gặp. Dư Dịch cung cung kính kính quỳ xuống đất, dập đầu ba lần, mới chậm rãi đứng dậy: "Lâm tiên sinh." Lâm Thác ánh mắt bình thản, nói khẽ: "Tới Tác Hạ học cùng, đọc sách phải nghiêm túc, luyện chữ không thể buông lỏng." Dư Dịch trọng trọng gật đầu, nói rằng: "Biết, Lâm tiên sinh." Một bên khác, Vương Chấn ngọc nát vác tại sau lưng, nghiêng dựa vào Sai Trai bên ngoài. Lưu Tân thay đổi một thân trang bị mới đóng vai, đi theo Vương Chấn bên cạnh, hiển nhiên một bộ nữ tử nhỏ du hiệp bộ dáng. Học Vương Chấn bộ dáng, Lưu Tân cũng tay cầm một cây leo núi trượng, tùy ý gõ gõ đập đập. Dư Dịch như cũ có chút lưu luyến không rời, hốc mắt đỏ bừng, đối với Sai Trai là xem đi xem lại. Vương Chấn cũng không nhiều lời, chỉ là kéo Dư Dịch áo bảo, thúc giục nói: "Đi thôi, đừng xem, cũng không phải không về được." Dư Dịch thảm hề hề nói rằng: "Biết, sư huynh." Lâm Thác đứng tại Sai Trai bên ngoài, hai tay lung tay áo, vừa cười vừa nói: "Một đường cẩn thận." Lưu Tân nụ cười sán lạ, hướng phía Lâm Thác dùng sức vẫy tay từ biệt. Lâm Thác cũng cười nhẹ phất tay. Dư Dịch vẫn như cũ là cẩn thận mỗi bước đi bộ dáng, lại bị Vương Chấn lôi kéo càng chạy càng xa. Vương Chấn một câu đều chưa từng nhiều lời, chỉ là tại cuối con đường, có chút dừng bước, nhưng lại chưa quay người, chỉ là cao cao đưa tay. Lâm Thác hai tay lung tay áo, khẽ cười một tiếng. Người đến người đi, Sai Trai lại trở lại nguyên bản bộ dáng. Chỉ là không giống với lúc trước 3 năm, bây giờ tâm cảnh đã là tròn đầy không thiếu sót. Lâm Thác cứ như vậy nằm tại trên ghế trúc, nhẹ nhàng lay động, dần dần buồn ngủ mông lung. Không biết rõ qua bao lâu, Lâm Thác mới chậm rãi mở mắt. Tựa hồ là làm một cái mộng đẹp, lại nhớ không rõ nội dung. Lâm Thác chậm rãi đứng người lên, nhìn xem đã mặt trời lặn hoàng hôn lưu động thành, không khỏi nỗi lòng nổi lên một phía. Theo mặt trời lặn hoàng hôn, một trận tí tách tiểu vũ cũng theo đó mà đến. Tiểu vũ rơi vào bản đá xanh bên trên, mấp mô như là vảy cá lấp loé. Trên đối diện, Phượng Tiên Các vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Cũng chính là năm trước, lưu động thành chỗ quận huyện, không hiểu thấu bị bắt tới một số lớn quan ngân. Nói là bánh từ trên trời rớt xuống cũng không đủ. Liên quan chi phủ, bên trên tá, phán tư, ghi chép sự tình tham quân một đám quan lao ra, đều là không hiểu ra sao ước chừng chỉ có thích sứ đại nhân mới hiểu nguyên do trong đó. Liên quan tới việc này phần lớn là chúng thuyết phân vân, có người suy đoán là bởi vì Dương Dịch Phong Vương liệt thiên, ngay tiếp theo lưu động thành được nhờ, cũng có người nói lưu động trong thành ẩn giấu một vị nhân vật ghê gớm, đáng giá triều đình vì thế lệ riêng cấp phát. Tóm lại bất kể như thế nào, đích đích xác xác là mỗi một năm đều có một khoản không ít bạc rơi vào lưu động thành chỗ quận huyện. Tiếng mưa rơi dần dần mật, thưa thất nước mưa xuyên thấu qua cửa sổ, rót vào sai trong phòng. Ngay tiếp theo cửa sổ cái khác một chút mặc bảo đều vì này gặp nạn. Nước mưa rơi xuống nước ố vàng trên tuyến chỉ, lập tức choáng nhiễm ra một khối mặt đoàn. Mà sai trai chủ nhân, lúc này đang có chút hăng hái đứng ở trước cửa, ngưng thần nghe mưa, cũng không điều động chân khí đẩy ra nước mưa. Lâm Thác cứ như vậy hai tay lung tay áo, đứng ở trước cửa. Chỉ là nước mưa lớn dần, ngay tiếp theo Lâm Thác thanh sam đều bởi vậy ướt nhẹp mà nhỏ. Sai trai bên ngoài, lưu động dân chúng trong thành đã sớm tán đi. Lâm Thác xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng dò ra, lập tức liền có nước mưa ngã tại trong lòng bàn tay ở giữa. Một giọt nước mưa rơi đập Lâm Thác đầu ngón tay, nhưng lại chưa bay ra, ngược lại như cũ tròn trịa. Tại đầu ngón tay trượt xuống trong lòng bàn tay đường vân như là tầng tầng sông núi, nước mưa tựa như cùng quần quần lũ ống. Lâm Thác nhẹ nhàng lắc một cái, nước mưa tùy theo đánh sơ sát. Trong truyền thuyết Phật Đà từng tại một hạt cát sỏi trông được tới một mảnh thế giới. Bởi vậy lưu truyền xuống, chính là thân người tiểu thiên địa nhất pháp. Thân người chính là một tòa hoàn mỹ thiên địa, chu thiên vật chuyển, bốn mùa thay đổi. Chân khí như nước chảy, kinh mạch như đường sông. Hậu thế chùa miếu bên trong, phần lớn có khắc bốn chữ. Chớ hướng ra phía ngoài cầu. Liền có thân người tự mãn chi ý Lâm Thác chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Chính mình bây giờ đã là thiên nhân cảnh đại viên mãn. Võ đạo chính là một tòa núi cao, huyền thần cảnh liền đã ở đỉnh núi, thiên nhân cảnh là ngoài núi thiên lộ. Có thể đầu này thiên lộ chính mình cũng chạy tới cuối cùng. Còn có thể như thế nào đi? Lâm Thác thở phào một mạch, sau đó con ngón đúng ra, chỉ thấy một hạt giọt nước đông nhiên bắn ra, sau đó tại màn mưa bên trong hợp thành một đầu ngấn nước, lan tràn hướng ra phía ngoài. Chỉ là bóng đêm cực sâu, cũng không người khác phát hiện cái này kỳ quái một màn. Theo đầu này ngấn nước lan tràn hướng ra phía ngoài, dần dần bay ra lưu động thành. Một vị tại hẻm nhỏ tránh mưa người trẻ tuổi đã nhận ra đầu này dài nhỏ ngấn nước. Nước mưa càng rơi xuống càng lớn, có mưa to như chút nước chi thế. Vị này người trẻ tuổi lại đi vào trong mưa to, dọc theo đầu này ngấn nước, một đường hướng về phía trước. Ngấn nước thật dài cực nhỏ, thẳng tắp một tuyến. Người trẻ tuổi một đường truy tìm ngấn nước cuối cùng, thẳng đến đi vào một tòa nhỏ trai trước. Chỉ thấy được một vị nam tử mặc áo xanh đang đứng ở trước cửa. Theo vị này người tuổi trẻ đến, đầu kia ngấn nước cũng theo đó băng tán. Người trẻ tuổi hướng phía nơi xa vị kia nam tử áo xanh giơ tay lên một cái, làm ra hỏi thăm thủ thế. Xa xa nhìn thấy vị kia nam tử áo xanh gật đầu, có chút nghiêng người. Người trẻ tuổi mới bước nhanh đi hướng sai trai hô. Thật là lớn mưa. Người trẻ tuổi cười lấy xuống áo tơi, dùng sức chấn động rất xuống nước mưa. Lâm Thác thì là khẽ cười một tiếng, nói rằng, một hồi sẽ còn càng lớn. Người trẻ tuổi cười cười, nói rằng, ta gọi Vương Nhất, từ châu người. Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, Lâm Thác. Vương Nhất đi vào sai trong phòng, nhìn xem chung quanh treo mà bảo, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng chữ tốt. Lâm Thác hai tay lung tay áo, cười nói, chẳng lẽ hôm nay muốn khai trường không thành. Vương Nhất lại là xấu hổ cười một tiếng, nói rằng, chỉ sợ làm tiên sinh thất vọng. Dứt lời, Vương Nhất làm ra một cái móc túi động tác, đích thật là giống tuyết, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Lâm Thác lại là cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, không sao, nhìn tóm lại là không cần tiền. Vương Nhất cười ha ha một tiếng, nói rằng, đối đầu. Vị này từ châu tới người trẻ tuổi, liền vây quanh sai trai bốn phía nhìn lại. Những này từ Lâm Thác tự mình viết xuống mà bảo, đã là bút tích, cũng là võ học. Chỉ là rơi vào Vương Nhất trong mắt, liền tất cả đều là bút tích mà thôi. Lâm Thác là Vương Nhất rót một chén trà nóng, để lên bàn từ châu màu mỡ, U Châu khang khổ, sao lại tới đây U Châu? Vương Nhất cũng không quay đầu, ào ào cười một tiếng, nói rằng, lúc trước rời nhà, là vì vào kinh đi thi một trận. Lâm Thác lại là khẽ cười một tiếng, nói rằng, Thiên Kinh thành tại phía đông, ngươi đi nhầm phương hướng. Vương Nhất nhẹ gật đầu, nói rằng, không đổi, luôn có lúc trở về. Lâm Thác hai tay lung tay áo, đứng tại Vương Nhất sau lưng, nói rằng, nếu là cần ngân lượng, ta có thể giúp ngươi. Vương Nhất lại là lắc đầu, cười nói, không cần, ta cũng không tính thi. Lâm Thác có chút ghé mắt, hỏi, vì cái gì? Vương Nhất thu tầm mắt lại, vớt ve cái cằm, nói khẽ, tổng cảm giác trong sách cũng không phải là hoàn toàn đúng. Lúc trước Đạp Minh Sơn đỉnh, kia phần trùng trùng điệp điệp khí vận mưa rơi nhân gian thời điểm. Vị này người trẻ tuổi tại rách nát trong phòng nhỏ, cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Vứt xuống ở trong tay quyển kia nho ra kinh điển. Vị này tên là Vương Nhất người trẻ tuổi đã từng nhíu mày nhìn về phía chân trời, dường như cảm thấy bốn. Thiên hạ không nên như thế. Chương 239. Tà đao. Chương 239. Tà đao. Lâm Thác bình tĩnh nhìn hướng Vương Nhất, hỏi, cũng không phải là hoàn toàn đúng. Vương Nhất lại là ánh mắt chăm chú, gàn từng chữ, rất không đúng. Từ xưa đến nay, thánh nhân nhiều không kể xiết. Lưu truyền mấy ngàn năm học thuyết, để mà trị thiên hạ chi kinh điển. Vậy mà tại một người trẻ tuổi trong mắt, rất không đúng. Dứt lời, Vương Nhất nhếch miệng cười cười, tùy ý nói, nghe có chút lớn nói không biết thẹn. Lâm Thác lại tại nguyên địa sửng sốt một lát. Rất nhanh Lâm Thác liền vẻ mặt khôi phục như thường, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Vương Nhất thì là ánh mắt phức tạp đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu ta còn nghĩ không ra. Chỉ cảm thấy thiên hạ không nên như thế. Dứt lời, Vương Nhất ngồi xổm trên mặt đất, gãi đầu một cái chỉ là đáng tiếc ta cuối cùng tâm tư, cũng không có nghĩ ra cái gì. Ta muốn lại nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn. Lâm Thác nhưng lại chưa nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nhìn Vương Nhất chờ ngươi muốn đi ra, nhớ kỹ lại đến nói cho ta. Vương Nhất nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, nhất định. Sai trai bên ngoài, cũng không như Lâm Thác nói tới như vậy, nước mưa cũng không càng rơi xuống càng lớn, ngược lại dần dần ngừng. Mưa dừng. Vương Nhất đem nguyên bản áo tơi khoác lên người, cười nói, đà tạ. Dứt lời, vị này người trẻ tuổi rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Theo mưa to ban đầu, tới nước mưa kết thúc. Vương Nhất chỉ là tại sai trong phòng dừng bước ngắn ngủi một lát. Vị này theo Từ Châu mà đến người trẻ tuổi, liền lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí nói chuyện cũng là lắc đắc không có mấy. Chính như cùng trận này không có dấu hiệu nào mưa to đồng dạng, vội vàng. Chỉ là Lâm Thác lại lẻ loi một mình ngồi sai trong phòng, trầm mặc hồi lâu. Trên bàn, ly kia trà nóng đã thả mát. Lâm Thác chậm rãi đứng người lên, hai tay lung tay áo, ánh mắt phức tạp đã sớm chứng đạo thiên nhân cảnh Lâm Thác, lúc này tâm thần yên lặng. Ngươi chính là người của chúng ta sao? Từ nơi sâu xa, vị kia sẽ cho ra bản thân một đáp án người, rốt cục xuất hiện sao? Chỉ là lại không phải là thiên nhân cảnh Lâm Thác tìm tới đối phương, ngược lại là vị kia không có chút nào tu vi Vương Nhất tìm tới chính mình. Có thể trận này chỉ có đôi câu vài lời vội vàng gặp nhau, lại là thời điểm chưa tới. Vương Nhất còn không có nghĩ ra đáp án. Lâm Thác nhìn qua Vương Nhất rời đi phương hướng, ánh mắt bình tĩnh, chờ đợi đến Vương Nhất cho ra đáp án kia. Cuối cùng cũng có một ngày, chính mình sẽ lấy đệ nhất thiên hạ thân phận, cùng hắn đồng loạt mở đường. Thái Châu. Bây giờ toàn bộ Thái Châu trên giang hồ, hai vị tuổi trẻ kim thân cảnh dắt tay đại náo Bắc Hồ Sơn trang sự tình, chuyển xôn xao. Nguyên bản một môn có ba vị kim thân cảnh tọa trấn, chiếm cứ khói sóng hồ, có được đảo giữa hồ Bắc Hồ Sơn trang, trong vòng một ngày, cơ hồ là thanh danh quét rác. Danh khí không nhỏ Thủy Vân Đại Yến, cũng là không còn cử hành. Theo lúc trước những cái kia tham gia Thủy Vân Đại Yến tu sĩ nói, hai vị kia tuổi trẻ kim thân cảnh tông sư, một người cầm kiếm một người nâng thương, tại mấy trăm vị vây quét phía dưới, mạnh mẽ phá trận mà đi. Bất quá ở đây bên ngoài, còn có một cái cực kỳ mơ hồ nghe đồn. Nghe nói ở đằng kia hai vị kim thân cảnh tông sư sau khi đi, có người lại đến Bắc Hồ Sơn Trang, một cước đem toàn bộ Bắc Hồ Sơn Trang dẫm nhập trong hồ. Chỉ là cái này sự thực tại là quá mức không thể tưởng tượng, huống hồ chỉ có chút ít mấy vị giang hồ võ phu nói là tận mắt nhìn thấy, Bắc Hồ Sơn Trang đối với cái này thì là ngậm miệng không nói, trên giang hồ phần lớn là coi như bịa đặt sự tình đến xem. Một tòa phồn hoa quận huyện. Tất Sơn Hằng là vừa cầm vừa điếc thiếu niên, vá tốt một cái ba bố, bản bản chính chính, nhìn cực kỳ sạch sẽ đẹp mắt. Trong bao vải đo, Tất Sơn Hằng khe hở tiến vào vụn vật lẻ đại bạc, là những năm này để giành được tới toàn bộ gia sản. Câm điếc thiếu niên hướng phía Tất Sơn Hằng khoa tay thủ thế, hỏi Tất Sơn Hằng muốn làm gì. Tất Sơn Hằng đơn giản đánh mấy cái thủ thế, ý là muốn đưa thiếu niên đi học đường. Thiếu niên có chút thích thú, vội vàng khoa tay lên. Chỉ là sau một khắc, thiếu niên lại có chút lo lắng, khoa tay hỏi Tất Sơn Hằng tiền có đủ hay không. Tất Sơn Hằng thì là cười cười, xuê bàn tay ra, nói cho thiếu niên yên tâm, bao trên người mình. Thiếu niên rất đơn thuần, cũng không suy nghĩ nhiều, dùng sức gật đầu. Tại thiếu niên trong mắt, Tất Sơn Hằng là lợi hại nhất người. Rất nhanh, thiếu niên liền trên giường ngủ thật say, khóe môi nhếch lên ý cười. Tất Sơn Hằng mắt nhìn sau lưng ngủ thiếu niên, cũng là hiểu ý cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Nắm thật chặt quần áo, dọc theo hẻm nhỏ rời đi. Thằng đến đi vào một chỗ quán rượu, Tất Sơn Hằng vây quanh đằng sau, mới chui vào. Quán rượu rất lớn, tiếng người huyên áo. Hoàn tù tì âm thanh, tiếng hô hoán, tiếng cười to, lan lộn thành một đoàn. Quán rượu bếp sau, cùng tiếng huyên áo không hợp nhau. Quán rượu trưởng quỹ nhìn trước mắt gầy gò Tất Sơn Hằng, có chút nhíu mày, hỏi, trước kia làm gì gì đó. Trưởng quỹ họ Lưu. Là một cái hình thể cồng kềnh mập mạp, dâu cá chê, ánh mắt cực nhỏ. Quen biết bao người Lưu trưởng quản, nhìn xem vô ý thức cuộn mình thân thể Tất Sơn Hằng, khép mắt lại. Tất Sơn Hằng lộ ra lấy lòng nụ cười, nói rằng, mù lan lộn, kiếm miếng cơm. Lưu trưởng quản cười lạnh một tiếng, trên dưới dò xét Tất Sơn Hằng, nói rằng, tay không sạch sẽ a. Tất Sơn Hằng sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là lập tức định mà nói, rửa sạch, rửa sạch. Quán rượu Lưu trưởng quản meo mắt lại, cười khẩy nói, nhìn xem Dương Duệ Vương ra tới, biết sợ hãi, không thể không rửa tay đi. Cho dù ai cũng biết, bây giờ Dương Duệ Phong Vương Thái Châu. Thái Châu quan phủ từ trên xuống dưới đều nghiêm lợi hại. Trộm vặt móc túi một loại, bắt được càng là vừa nhanh, vừa nặng, vừa nghiêm. Tất Sơn Hằng cũng không giải thích thêm, chỉ là liền vội vàng gật đầu, nói rằng, trước kia không hiểu chuyện, cầu ngài cho phần cơm ăn. Lưu trưởng quản cười cười, dâu cá chết đều dương lên, nói rằng, không phải không cho, chỉ là ngươi nhìn một cái, ta cái này bếp sau, cái gì cũng không thiếu, chính là làm việc vặt đứng xếp hàng đâu. Tất Sơn Hằng ngầm hiểu, theo trong cửa tay áo lấy ra một khối bạc vụn, lặng lẽ nhét vào trưởng quản bên hông, ngài xin thương xót, dàn xếp dàn xếp. Lưu trưởng quỹ một kinh ngạc, chậm rãi nói rằng, cũng là có nhãn lực thấy. Suy tư một lát, Lưu trưởng quản nói rằng, còn thiếu ngược nước rửa chén sống, ngươi có thể làm. Tất Sơn Hằng lập tức túi đầu không lưng, liên tục nói rằng, có thể làm, có thể làm. Đa tạ Lưu trưởng quỹ. Lưu trưởng quản lườm Tất Sơn Hằng một cái, liền quay người rời đi. Quán rượu cửa chính, một vị bên hông treo trường đao tuổi trẻ nam tử bước vào trong đó. Nam tử ánh mắt lạnh lẽo, một thân áo bào đen, bên hông cái kia thanh trường đao tả tính vô cùng. Nếu là có võ đạo đăng đường nhập thất võ phu ở đây, một cái liền có thể phát giác được không thích hợp. Người này bên hông cái kia thanh trường đao, thật sự là quá tà. Cho dù là thu nhập võ đao, cũng khó có thể áp chế trong đó tà khí. Mắt thấy nam tử tiến đến, lập tức liền có một vị gã sai vặt tiến lên đón ra, ngài mấy vị. Nam tử trẻ tuổi duỗi ra ngón tay, khẽ cười nói, một vị. Gã sai vặt lập tức vội vàng nói, ngài mời tới bên này. Khác một bên, một vị khuôn mặt sáng chói nữ tử, ánh mắt chăm chú nhìn vị này nam tử trẻ tuổi. Bên cạnh cô gái một vị thiếu niên hỏi, "Cát sư tỷ, thế nào?" Cát Dao ánh mắt sắc bén, chậm rãi mở miệng, "Cây đao kia, không thích hợp."
Chương 240, Ma tông Dương Nghiệt. Chương 240, Ma tông Dương Nghiệt.
Cát Dao cau mày, nhìn chằm chằm cách đó không xa nam tử mặc áo đen kia, cùng bên hông hắn cái kia thanh trường đao. Một bên khác giống nhau người mặc bạch bào tuổi trẻ nam tử, vẻ mặt khẩn trương, cô có nói, "Cát sư tỷ, có phải hay không là chúng ta muốn tìm cái kia ma đầu?" Cát Dao nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, "Khó mà nói." Nam tử trẻ tuổi tên là Lữ Viên, cùng Cát Dao sư xuất đồng môn, đều là Phù Vân Tiên Tông đệ tử. Phù Vân Tiên Tông lần này phái ra 300 vị đệ tử, 22 một tổ, trải rộng Thái Châu, vì tìm tới một cái ma tông Dương Nghiệt. Cái kia ma tông Dương Nghiệt chính là xuất từ Huyết Đao Ma Tông. Mấy năm trước, Thái Hỏa Vương triều phái binh vây quét Huyết Đao Ma Tông, người cầm đầu là Giám Ngục Tư ba vị tư ngục một trong ruộng tư ngục. Giám Ngục Tư cùng cấm quân liên thủ, đem Huyết Đao Ma Tông nổ tận gốc, tông chủ Nhiếp Răng bị ruộng tư ngục tự mình trấn áp, còn lại ma tông đệ tử cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Nhiếp Răng bị giam giữ tại Thiên Kinh thành trong địa lao, Huyết Đao Ma Tông cái kia thanh trấn tông chi bảo, Tam Đại Tà Đao một trong hộ cánh, cũng là bị lấy đi. Chỉ là 2 năm này, Thái Châu trong giang hồ lại có một vị hư hư thực thực Huyết Đao Ma Tông Dương Nghiệt xuất hiện. Vị kia ma đầu đầu tiên là chém giết Dương Nguyên phái một vị trưởng lão, lại đánh cắp kia bộ Dương Nguyên tâm pháp. Dương Nguyên phái tức giận vô cùng, tông chủ Đồng Dương về lấy 300 lượng hoàng kim, treo thưởng vị này Ma Tông Dương Nghiệt. Thái Châu giang hồ đối với vị này ma đầu, mấy cái cầm đầu tông môn cùng một chỗ tỏ thái độ, người người có thể chu diệt. Bây giờ bởi vì Dương Duệ đến đây Thái Châu phong vương, Thái Châu quan phủ đối với chuyện này cũng là cực kỳ đệ bụng. Toàn bộ Thái Châu, miếu đường tính cả giang hồ cùng một chỗ, đều đúng vị này Huyết Đao Ma Tông Dương Nghiệt hạ lệnh truy sát. Phù Vân Tiên Tông tại Thái Châu trên giang hồ địa vị cực cao, lại cùng Thái Hòa triều đình quan hệ không ít. Cho nên Phù Vân Tiên Tông lần này xuất động người rất nhiều, thậm chí hai vị đại trưởng lão cũng đều cùng một chỗ khởi hành. Lữ Viên vẻ mặt có chút khẩn trương, nói đến, "Các sư tỷ, nếu thật là cái kia ma đầu, làm sao chúng ta xử lý?" Dương Nguyên phái vị trưởng lão kia, là một vị nửa bước kim thân cảnh lão võ phu, đều bị vị kia ma đầu chém giết. Lữ Viên chỉ có khí cùng cảnh sơ kỳ tu vi, Cắt Dao mặc dù là khí cùng cảnh đỉnh phong, nhưng là so với vị kia Dương Nguyên phái trưởng lão như cũ kém nửa cái cảnh giới. Cắt Dao mày nhăn lại, nói rằng, chờ xác nhận một chút thân phận của hắn, thông báo tiếp sư thúc. Quán rượu khác một bên, theo thuốc lao động thiên rời đi đến đây Mã Thành, tự nhiên cũng là đã nhận ra Cắt Dao nhìn trộm. Mã Thành híp lại đôi mắt, sau đó nhẹ nhàng uống rượu một chén, trên mặt có cười nhạt ý, mặc dù không biết rõ kia hai cái tông môn đệ tử đang suy nghĩ gì, nhưng là như thế trắng trợn nhìn trộm, thật sự là quá mức vụ bè. Mã Thành đem chén rượu buông xuống, nhẹ nhàng bật hơi, cũng không để ý tới âm thầm theo dõi Lữ Viên cùng Cắt Dao hai người, chỉ là phối hợp uống rượu dùng nữa. Tự nhảy sóng thành về sau, Mã Thành đi xa tha hương. Nguyên bản món kia thuộc về mình tiên tiên chí bảo, bị Mã Thành tặng cho Dư Dịch, thậm chí còn đem bảng bạc vận tải đường thủy cùng một chỗ quà tặng, dùng cái này đến là Dư Dịch áp chế món kia phi toa đem phần này nguyên bản thuộc về mình mệnh bên trong cơ duyên đưa ra, dùng cái này tới lại một phần nhân quả, cũng là đánh tan nội tâm ấy náy về sau, liền như vậy ly biệt quê hương. Sau đó, Mã Thành cũng dần dần đã nhận ra viên kia cổ đồng tệ không tầm thường. Cái này mai từ người kia để mà thiết lập ván cục vấn tâm chính mình cổ đồng tệ, vậy mà ghi chép một đạo viễn cổ phương pháp tu hành. Mã Thành chính là bằng vào cái này mai cổ đồng tệ, đặt vào tu đạo con đường. Tóm lại những trong năm này, một đường mũi đao liếm máu, ngẫu nhiên bước vào một tòa người chết mộ, lấy đi cái kia thanh toàn thân đen nhánh trường đao. Tam đại tà đao một trong chó thần. Về sau tìm được thuốc lao động tiên, vận tải đường thủy cực kỳ dày đặc, tại thuốc lao động tiên tu hành cho đến bước vào khí cùng cảnh. Nghĩ tới đây, Mã Thành nhẹ nhàng uống rượu một chén, khép mắt khẽ cười nói, không biết rõ tên kia bây giờ thế nào. Được món kia phi toa, lại có vận tải đường thủy bản thân, cũng không thể vẫn là thích khóc kẻ đáng thương. Bầu rượu thấy đấy, đồ ăn cũng ăn sạch sẽ, Mã Thành giao trả tiền sau, chậm rãi đứng dậy đem chó thần treo ở bên hông, sau đó liền quay người rời đi. Quán rượu cổng, hai vị gã sai vặt vội vàng nói, khách quan ngài đi thong thả. Mã Thành trước khi rời đi, lặng yên lấy dư quang liếc về phía sau một cái. Ra quán rượu, mặc dù là đêm khuya, có thể phụ cận vẫn như cũng là người đi đường lui tới không ngừng. Mã Thành duỗi lưng một cái, sau đó cười nhạo một tiếng, hướng phía một bên hẻm nhỏ đi đến. Quán rượu một bên hẻm nhỏ, mở tối âm trầm. Hẻm nhỏ liên tiếp quán rượu đằng sau, lúc này một cái gầy gò nam tử đang đẩy một cái ba lượt một xe đi ra. Một trên xe là ba người thùng lớn, trong đó phần lớn là một chút cơm thừa thừa canh hỗn hợp thành nước rửa chén, cũng có theo quán rượu nhà xí bên trong xẻng đi ra cất đái, xa xa liền khí vị trùng thiên. Tất Sơn Hằng đẩy ba lượt một xe, phí sức quay người, vừa hay nhìn thấy hẻm nhỏ đối diện Mã Thành. Chỉ thấy vị này áo đen đao khách, thân hình đơn bạc, ánh mắt duệ, mày như lao, bên hông có treo một thanh đen nhánh trường đao đã từng là ăn cắp Tất Sơn Hằng, đối với nhìn mặt người cùng nhau hình dạng một chuyện, còn tính là có kinh nghiệm. Dù sao cũng là muốn phán đoán người khác có hay không tiền tài, phải chăng dễ đắc thủ, bản lĩnh như thế nào chờ một chút. Tại nhìn thấy Mã Thành trong nháy mắt, Tất Sơn Hằng liền tin tưởng, người này hơn phân nửa là trên giang hồ có bản lĩnh thật sự võ phu. Tất Sơn Hằng lặng lẽ dò xét Mã Thành một cái, sau đó đem ba lượt một xe đẩy lên nơi hẻo lánh, là Mã Thành nghiêng người nhường đường, lặng lặng chờ đợi. Mã Thành tựa như cũng không phát giác, vẫn như cũng là đứng tại chỗ. Tất Sơn Hằng mắt thấy Mã Thành không nhúc nhích, không khỏi trong lòng bồ chồn. Chẳng lẽ lại là quan phủ người? Là gần nhất bắt nghiêm, cố ý tới bắt chính mình. Tất Sơn Hằng chỉ cảm thấy nhịp tim lợi hại, không dám nhìn thẳng Mã Thành. Mã Thành nhẹ nhàng vặn xoay cổ, cười nhạo một tiếng, nói rằng, cố ý cho các ngươi chọn một cái tốt, còn không ra. Lời này vừa nói ra, Tất Sơn Hằng sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Có thể Mã Thành vừa dứt lời, trong hẻm nhỏ liền lóe ra hai vị người mặc bạch bào thân ảnh, một nam một nữ. Chính là Phù Vân Tiên Tông Cắt Dao cùng Lữ Viên. Cắt Dao ánh mắt gấp chằm chằm Mã Thành, hỏi, ngươi đã sớm phát hiện chúng ta? Một bên khác Lữ Viên cái trán chảy ra mồ hôi dịn, dùng sức nuốt nước miếng. Mã Thành thì là có chút nhíu mày, cười nhạo nói, chính mình là kẻ ngu, liền cảm giác người khác cũng đều là đồ đần sao? Lữ Viên toàn thân căng cứng, vô ý thức liền hướng phía bên hông trường kiếm sờ soạng. Mã Thành lại con ngươi co rụt lại, đột nhiên trừng mắt về phía Lữ Viên. Lữ Viên chỉ cảm thấy cái kia đạo ánh mắt như lao kiếm, đột nhiên đâm về phía mình ngực. Trong hoàng hốt, dường như có một yêu ma cầm đao mà đến, dữ tợn kinh khủng. Nguyên bản muốn cầm kiếm tay cũng sững sờ tại nguyên chỗ, cả người không thể động đậy, toàn thân run lên. Dường như chỉ cần là Lữ Viên dám rút kiếm, sau một khắc liền sẽ bị người kia một đao chặt đứt bàn tay. Cắt dao lại là khẽ quát một tiếng ma đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, cắt dao liền thân hình khẽ động, đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Mã Thành trên người có tà khí bắn ra. Ma huyết đao ma tông, chính là lấy ma khí luyện đao, Chấn Tông chi bảo cũng là tam đại tà đao một trong hộ cánh. Cắt dao tóc dài bay múa, đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, một thân chân khí tùy theo mãnh liệt mà lên. Chương 241, chó thần. Chương 241, chó thần. Cắt dao dẫn động chân khí bản thân quán thông toàn thân, trường kiếm đột nhiên rút ra. Thế nhưng chính là trong một chớp mắt, chỉ thấy đối diện người kia thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Mã Thành liền như cũ xuất hiện tại Cắt Dao trước mặt. Mã Thành sắc mặt âm trầm, mặt mày tà khí mọc lan tràn, trong nháy mắt liền chế trụ Cắt Dao cổ tay. Khen. Nguyên bản đã ra khỏi vỏ một nửa trường kiếm, bị Mã Thành nắm chặt Cắt Dao cổ tay, mạnh mẽ lui trở về. Cắt Dao tâm thần rung mạnh, có thể phản ứng cực nhanh, tay trái lập tức liền nắm chặt vỏ kiếm, hướng về sau hất lên đã rút kiếm không thể, vậy liền đem vỏ kiếm rút ra. Vỏ kiếm trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trường kiếm tại trong bóng đêm hàn mang lơ tránh. Có thể sau một khắc, Mã Thành đột nhiên vặn chuyển tay cổ tay, đem Cắt Dao cổ tay nghịch xoay. Cắt Dao cổ tay bị ép, đột nhiên bị đau, dưới thân thể ý thức cong lên. Nhưng sau đó Mã Thành liền thuận thế một cái đầu gối đỉnh đá vào Cắt Dao bụng dưới phốc, khục. Cắt Dao đột nhiên cong lên thân thể, quỳ một chân trên đất, phốc phun ra một búng máu, cả người bị Mã Thành một tay áp chế. Cắt Dao đan điền bị chọc kích, kịch liệt đau nhức vô cùng, toàn thân chân khí cũng trong nháy mắt đình trệ. Mã Thành một tay chế trụ Cắt Dao cổ tay, nhấc chân giẫm tại Cắt Dao chưa từng quỳ xuống đất một cái khác trên đùi, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt âm lãnh một khi xuất kiếm, chính là muốn cùng ta hỏi đao, ngươi nghĩ thông suốt. Cắt Dao sắc mặt trắng bệch, nhíu mặt, ánh mắt kiên nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Mã Thành ma đầu. Ta phụ Vân Tiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải chờ nhiều lời, Mã Thành liền cười lạnh một tiếng, sau đó gỡ xuống bên hông chó thần, cũng không ra khỏi vỏ, chỉ là lấy vỏ đao đập Cắt Dao gương mặt. Ba ba. Mã Thành lông mày trao lên, cười khẩy nói, phụ Vân Tiên Tông đệ tử đều ngốc như vậy sững sờ sao? Một bên khác, theo tà khí bên trong tránh ra Lữ Viên, mắt thấy sư tỷ Cắt Dao bị áp chế, lập tức liền sờ về phía trong ngực. Trong ngực hữu dụng lấy báo tin ngọc bài, chỉ cần bóp nát phóng thích, liền có thể dẫn tới phụ Vân Tiên Tông trưởng lão. Còn không chờ Lữ Viên sờ đến, liền bị Mã Thành một đao vọ quất vào trên mặt, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài ầm ầm té ngã trên đất. Lữ Viên bị một đao vọ rút ngất đi. Cắt Dao mặc dù bị áp chế gắt gao, ánh mắt lại như cũ kiên nghị, nhìn chòng chọc vào Mã Thành, một bộ ghét ác như cựu bộ dáng. Dù là Lữ Viên bị Mã Thành một đao vọ liền rút ngất đi, tự thân bị Mã Thành giẫm quỳ một chân trên đất không thể động đậy, có thể vẫn như cũ là thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Mã Thành không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó nắm Cắt Dao cái cằm, tinh tế dò xét vị này phụ Vân Tiên Tông đệ tử chật chật, hình dạng cũng không tệ. Bị Mã Thành nắm cái cằm, Cắt Dao gắt gao cắn răng, sau đó đóng chặt ánh mắt, đột nhiên một kích đầu truy. Có thể sau một khắc, Cắt Dao lại phanh đâm vào Mã Thành trên vỏ đao. Mã Thành tại Cắt Dao đầu truy trong nháy mắt, liền đem chó thần nằm ngang ở trước mặt hử. Cắt Dao kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán chảy ra từng tia vết máu. Mã Thành nâng lên vỏ đao, cười hì hì nhìn xem Cắt Dao, cười nói, đầu quá cứng rắn. Cắt Dao không nói một lời, vẫn như cũng là trừng mắt Mã Thành. Mã Thành tựa hồ là kiên nhẫn bị hao hết, sau đó thu liễm nụ cười, ánh mắt âm hàn vô cùng, ta mặc kệ các ngươi là cái nào tông môn đệ tử, các ngươi muốn tìm cái kia ma đầu, không phải ta. Lần này xéo ngay cho ta, lần tiếp theo học thông minh một chút. Cắt Dao ánh mắt ngu ngơ, thẳng tắp nhìn xem Mã Thành, ngươi không phải cái kia Ma Tông Dương Nghiệt. Mã Thành cũng không trả lời, chỉ là lấy vỏ đao vỗ nhẹ Cắt Dao gương mặt nghe không hiểu. Cắt Dao trầm mặt xuống, dường như đang suy tư. Sau một khắc, Mã Thành tiện tay hất lên, đem Cắt Dao hướng về sau quẳng đi. Cắt Dao hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất, thanh trường kiếm kia cũng ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Mã Thành đem chó thần một lần nữa treo tại bên hông, ánh mắt tỉnh táo. Vị này phủ Vân Tiên Tông nữ tử, từ dưới đất đứng lên, lau đi khóe miệng rỉ ra huyết thủy, không để ý tới cổ tay cùng bụng dưới kịch liệt đau nhức. Từ dưới đất nhặt lên trường kiếm, một lần nữa thu hồi vỏ kiếm. Cắt Dao đứng tại Mã Thành trước mặt, hai hai đối lập. Mã Thành khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa cút. Có thể sau một khắc, Cắt Dao lại hai tay ôm quyền, có chút không người phụ Vân Tiên Tông Cắt Dao, xung đột đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ trách. Mã Thành sắc mặt cứng đờ, hơi nghi hoặc một chút đánh giá trước mắt Cắt Dao. Phụ Vân Tiên Tông đến cùng là cái gì địa phương? Dạy thế nào đi ra những này ngốc không xứng sở đang thất gỗ tử? Dứt lời, Cắt Dao đỡ dậy một bên ngất đi Lữ Viên, chậm rãi đi ra hẻm nhỏ. Cắt Dao cùng Lữ Viên sau khi đi, trong hẻm nhỏ lại trở lại bình tĩnh đằng sau. Mắt thấy toàn bộ quá trình Tất Sơn Hằng, lúc này cả người núp ở góc tường, nơm nớp lo sợ. Tất Sơn Hằng hai tay đỡ lấy ba lượt một xe, đầu lâu thấp xuống, hai mắt nhìn về phía góc tường. Mã Thành liếc qua Tất Sơn Hằng, còn không đợi mở miệng. Tất Sơn Hằng hai chân mềm nhũn, làm bộ liền phải quỳ xuống thiếu hiệp, van cầu ngươi thả qua ta. Mã Thành có chút hăng hái nhìn xem Tất Sơn Hằng, chậm rãi đến gần. Tất Sơn Hằng cả người run rẩy, ngay tiếp theo kia đổ đầy nước rửa chén cất đái thùng gỗ, đều phần phật huynh đảo một chỗ. Khí vị buồn nôn đến cực điểm, trên mặt đất càng là một mảnh hỗn độn. Có ai nghĩ được, vị tiêu cầm trong tay trường đao hắc bảo nam tử, vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ. Cứ như vậy chậm rãi đi tới. Tất Sơn Hằng lúc này hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Những này nhân vật thần tiên, không phải là cẩm y ngọc thực không nhiễm trần thế, đối với những này bẩn thỉu chi vật tránh không kịp sao? Thế nào người trước mắt này sắc mặt không thay đổi chút nào? Mã Thành đi đến Tất Sơn Hằng trước mặt, lấy vỏ đao đặt ở Tất Sơn Hằng bả vai, ngươi tên gì? Về thiếu hiệp, tiểu nhân chắc chắn. Tất Sơn Hằng. Mã Thành nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ giơ lên vỏ đao, đập Tất Sơn Hằng bả vai sợ chết. Tất Sơn Hằng dùng sức gật đầu, vội vàng nói, sợ, sợ. Mã Thành lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói rằng, đi, vậy ta liền không giết ngươi. Dứt lời, Tất Sơn Hằng chỉ cảm thấy đầu vai chợt nhẹ. Lần nữa ngẩng đầu, Mã Thành đã biến mất không thấy gì nữa. Tất Sơn Hằng ngồi nguyên địa, thở hổn hển. Một chỗ khác đường đi. Mã Thành đem cho thần một lần nữa treo ở bên hông. Suy tư một lát, Mã Thành ma toa trôi đao, do dự. Bây giờ Thái Châu giang hồ cùng quan phủ đều đang đuổi giết vị kia huyết đao ma tông Dương Nghiệt. Huyết đao ma tông trấn tông chi bảo, là cùng là tam đại tà đao một trong hổ cánh. Hôm nay phủ Vân Tiên Tông chính là ví dụ, tay mình nắm cho thần, dễ dàng nhóm lửa thân trên chỉ là đáng tiếc. Mã Thành mày nhăn lại, bây giờ mình mới là nửa bước kim thân cảnh, căn bản là không có cách áp chế chó thần. Dù là kiệt lực áp chế, có thể như cũ có tà khí tiết ra ngoài, ước chừng chỉ có tới bên trên ba cảnh mới có thể hoàn toàn áp chế chó thần. Tà đao không giống với cái khác, tà khí không chỉ có thể ngoại thương người khác, cũng biết phản phệ kỳ chủ. Không nói tới thanh này tam đại tà đao một trong chó thần, mặc dù bài danh thứ ba, như cũ tà khí cực nặng. Lâu dài cầm đao, liền có thể ăn mòn đao chủ tâm thần, tàn phá kinh mạch. Mong muốn có thể hoàn toàn áp chế tà đao, tối thiểu cũng phải là kim thân cảnh tu vi. Mà mong muốn như cánh tay gặp thần, hoàn toàn khống chế, chắc hẳn ít nhất cũng phải là nửa bước huyền thần. Mã Thành giơ bàn tay lên, nơi lòng bàn tay đã có nhàn nhạt đen nhánh ngân ký. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt điên cuồng vậy liền nhìn xem là ngươi trước ăn mòn xong ta toàn thân kinh mạch, vẫn là ta trước bước vào bên trên ba cảnh. Chương 242, Mây bay tiên tông. Chương 242, Mây bay tiên tông. Một bên khác quán rượu, Tất Sơn Hằng đem khuynh đảo cam thủy một thùng một lần nữa nâng lên, đem trên mặt đất những cái kia nước rửa chén một lần nữa bắt về trong thùng gỗ. Nếu là người bình thường nhìn thấy, chỉ sợ đến buồn nôn không ngừng. Chỉ là bản thân liền theo trong khe cống ngầm lớn lên Tất Sơn Hằng, đã sớm là tập mãi thành thói quen. Tất Sơn Hằng đem ba lượt một xe đẩy đi, sau đó theo Lưu trưởng quỹ trong tay nhận hôm nay tiền. Toàn thân dính đầy hôi thối, Tất Sơn Hằng hít mũi một cái, sau đó tại ống quần bên trên dùng sức ma sát hai tay. Chân trời đã có chút nổi lên màu trắng bạc, Tất Sơn Hằng dọc theo hẻm con quấn quấn, xuyên qua đầu kia chật hẹp ngõ nhỏ, về tới tạp nhạp tiểu viện. Trong phòng, Câm Nhất thiếu niên thật sớm liền con tốt bao vải, yên lặng ngồi đầu giường. Tất Sơn Hằng đẩy cửa vào, hướng phía thiếu niên cười cười. Mắt thấy Tất Sơn Hằng trở về, thiếu niên nụ cười sáng lạ, hướng về phía Tất Sơn Hằng làm ra thủ thế. Tất Sơn Hằng khoa tay một chút, nhường thiếu niên mang giày xong, cùng ra ngoài. Thiếu niên một cái nhảy nhót, rất nhanh liền tới Tất Sơn Hằng sau lưng. Cũng không để ý Tất Sơn Hằng trên thân kia cố khó ngửi khí vị, thiếu niên rất vui vẻ lôi kéo Tất Sơn Hằng bàn tay. Một đường xuyên qua chợt hẹp hẻm nhỏ, lại dọc theo đường đi một đường hướng tây. Nơi đây quận huyện cực kỳ phồn hoa, học đường trải rộng, trong đó có vài vị danh khí cực lớn lao sư, riêng phần mình tại khác biệt. Tất Sơn Hằng đi học đường, vị trí nhất là xa xôi, cơ hồ tới hương giã. Giá cả rất thấp, nhưng cũng móc sạch những năm này tích xúc. Tất Sơn Hằng không có cho thiếu niên lấy chữ, là cảm thấy mình không có đọc qua sách, làm cũng đều là trộm đạo hoạt động, không bằng chờ nhường học đường lao sư cho hắn lấy chữ, ngụ ý tốt hơn đi thẳng tới Hưng Đông, hai người mới đi đến chỗ này học đường. Tất Sơn Hằng góc qua cửa gỗ nhìn về phía trong đó, phần lớn là một chút nông gia hài tử, ăn mặc đều là bình thường. Học đường trước, sớm đã có một vị lao tiên sinh chờ đã lâu. Lao tiên sinh họ Chu, lúc còn trẻ chúng tú tài, chỉ là liên tiếp thi 40 năm, đều chưa từng đậu cử nhân, thế là nản lòng phách trí, chỉ có thể quay đầu mở học đường. Chu lão tiên sinh hy vọng không thấp, tại mảnh này thôn giã ở giữa rất thụ người tôn kính, chỉ là cùng trong thành những cái kia trong học đường đức cao vọng trọng lao tiên sinh, như cũ chênh lệch cực lớn mà thôi. Tất Sơn Hằng dẫn thiếu niên đi vào Chu lão tiên sinh trước mặt, vừa cười vừa nói, "Chu lão tiên sinh, ngài đợi lâu." Chu tiên sinh nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Tất Sơn Hằng sau lưng thiếu niên. Thiếu niên theo trong nhà đi ra, càng là tới gần học đường, liền càng là khiếp đảm. Bước chân càng chạy càng chậm không nói, còn có nửa đường bỏ cuộc tư thế. Tất Sơn Hằng một đường ngài ép lôi kéo, tóm lại là lại tới đây Chu lão tiên sinh, ngài phí tâm. Đệ ta câm điếc, liền học mấy chữ sẽ viết liền thành, ngài nhiều đảm đương. Tất Sơn Hằng vẻ mặt định nọt, sau đó từ trong ngực lấy ra hai hạt bạc vụn, lặng lẽ nhét vào Chu tiên sinh trong ngực. Dứt lời, Tất Sơn Hằng liền đem sau lưng thiếu niên đẩy lên trong học đường. Nhìn sát trời một chút, bây giờ đã là sáng sớm, quán rượu khai trương, chính mình nhất định phải chạy trở về. Cũng không quá nhiều dừng lại, Tất Sơn Hằng chỉ là nhìn một chút bên trong thiếu niên, nở nụ cười, phất phất tay. Thiếu niên mặc dù khiếp đảm, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nụ cười, hướng về phía Tất Sơn Hằng dùng sức phất tay. Tất Sơn Hằng theo học đường sau khi đi, một đường chạy chậm. Trên đường, Tất Sơn Hằng hồi tưởng đến đêm qua hẻm nhỏ một màn kia, chỉ là suy nghĩ cùng một chỗ, liền lại lắc đầu cắt ngang. Những này nhân vật thần tiên đã định trước cùng mình không dính nổi quan hệ, chính mình chỉ cần có phần cơm ăn, qua ngày tốt lành, như vậy đủ rồi. Thật vất vả chạy về nhà bên trong, chuẩn bị thu thập một chút lại đi quán rượu. Nhưng vừa vặn tiến vào tiểu viện, Tất Sơn Hằng cả người trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Toàn thân lông tơ đứng đấy, hai chân như nhũn ra, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu viện. Chỉ thấy tạp nhạp trong tiểu viện, lúc này đang nằm hai người. Xích lại gần xem xét, một vị nữ tử nằm trên mặt đất, hai tay hai chân đều là bị đánh gãy gân tay gân chân, hai con ngươi cũng là bị vạch ra một đầu dọa người vết thương. Tất Sơn Hằng cắn chặt răng, nhìn thoáng qua vị nữ tử này bộ dáng, lập tức cả kinh thất sắc. Chính là tối hôm qua vị kia phủ Vân Tiên Tông nữ tử tu sĩ. Một bên khác, người kia bộ dáng càng thê thảm hơn, hai tay hai chân đều bị chém tới, chỉ còn lại một bộ thân thể, bị mạnh mẽ làm thành người trệ. Tất Sơn Hằng thận trọng hỏi, "Ngươi còn sống không?" Cắt Dao hơi thở mong manh, run giọng nói, "Cứu." Cắt Dao bên cạnh vị kia lữ viên, lúc này đã sớm mất máu quá nhiều, hoàn toàn hôn mê. Thất Sơn Hằng run rẩy ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Cũng liền vào lúc này, có mấy đạo cực kỳ tấn mãnh tiếng xé gió truyền đến. Xiêu xiêu xiêu. Chỉ thấy có ba vị người mặc giống nhau bạch bào tu sĩ từ đằng xa gào thét mà đến. Ba người đột nhiên rơi vào trong tiểu viện, trong đó một vị nam tử cả kinh thất sắc, hô, Cắt sư tỷ. Nam tử lập tức bổ nhào vào Cắt Dao bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một cái đan dược, nhẹ nhàng đưa đến Cắt Dao miệng bên trong. Một bên khác, cũng có một vị phụ Vân Tiên Tông tu sĩ đi thăm dò nhìn lữ viên khí tức. Cắt Dao hai tay hai chân đều bị đánh gãy gân mạch, đan điền bị một đao đánh xuyên qua, hai mắt cũng là bị hoại mù. Nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ lúc này treo đầy máu tươi, trắng bệch vô cùng. Trung tâm nhất là một vị vô cùng có uy nghiêm lão nhân. Lão nhân đôi mắt bên trong là khó mà che giấu lửa giận, cả người khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiểu viện. Chỉ một sát na, lão nhân liền trong nháy mắt bóp lấy Tất Sơn Hằng cổ nói, ai làm? Tất Sơn Hằng chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến cự lực, kia mãnh liệt chân khí, giống như là thủy triều thẩm thấu chính mình xoắn mũi, một cô mãnh liệt ngạt thở cảm giác dâng lên không phải ta. Tất Sơn Hằng sắc mặt nhăn nhó, gắt gao nắm chặt lão nhân bàn tay, liều mạng giãy giụa. Lão nhân ánh mắt sắc bén, một thân đạo khí cơ hồ muốn đem Tất Sơn Hằng xé thành hai nửa. Thẳng đến Tất Sơn Hằng muốn mất đi ý thức, lão nhân mới đột nhiên đem Tất Sơn Hằng quẳng xuống đất. Một bên khác nam tử hỏi, Cảnh trưởng lão. Cảnh trưởng lão sắc mặt âm trầm, nói rằng, không phải hắn làm. Vừa rồi Cảnh trưởng lão kiềm chế Tất Sơn Hằng, có thể phát giác được Tất Sơn Hằng thể nội không có chút nào chân khí, liền tráng cốt cảnh đều chưa từng đạt tới. Cảnh trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, mang Cắt Dao, lữ viên về tông môn. Còn có hắn. Nói đi, vị này phụ Vân Tiên Tông trưởng lão nhìn đang nằm rạp trên mặt đất thở dốc Tất Sơn Hằng. Tất Sơn Hằng sắc mặt đỏ lên, miệng lớn thở dốc, cái trán gân xanh nổi bật. Kém một chút liền chết. Chỉ thấy Cảnh trưởng lão một tay nhấc lên Tất Sơn Hằng, hai vị khác đệ tử cong lên Cắt Dao cùng lữ viên, cùng một chỗ hướng phía phụ Vân Tiên Tông mà đi. Căn bản dung không được Tất Sơn Hằng giãy giụa, tại Cảnh trưởng lão trong tay, Tất Sơn Hằng toàn thân kinh mạch đều tùy theo phong tỏa, một tia khí lực cũng không sinh ra đến mẹ nó. Tất Sơn Hằng chửi nhỏ một tiếng, cả người ngất đi. Không biết rõ qua bao lâu, Tất Sơn Hằng một lần nữa tỉnh táo lại đợi đến một lần nữa mở mắt ra, mình đã đi tới một tòa tiên khí lượn lờ tông môn. Trong tông môn sơn thủy cảnh sắc vô cùng tốt, mây bay bao phủ đỉnh núi, càng có tiên hạc tại trong mây mù như ẩn như hiện. Thái Châu, phụ Vân Tiên Tông. Chương 243. Dụ mặc. Chương 243. Dụ mặc. Phụ Vân Tiên Tông đỉnh núi là một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ. Cung điện toàn thân hiện lên bạch màu vàng, khí thế bằng bạc. Theo Tất Sơn Hằng bị Cảnh trưởng lão vứt xuống, cả người té lăn trên đất lập tức mang lữ viên đi chữa thương, mang Cắt Dao đi hướng Hạc Vân Điện. Là một vị đệ tử cũng đã sắp chết lữ viên rời đi, một vị khác viện Cắt Dao, chậm rãi đi vào Hạc Vân Điện bên trong. Tất Sơn Hằng bị Cảnh trưởng lão lạnh lùng nhìn lướt qua, cũng yên lặng theo sau lưng. Hạc Vân Điện bên trong, hai bên đều là Phụ Vân Tiên Tông đệ tử. Tất Sơn Hằng thận trọng đánh giá xung quanh, chỉ cảm thấy trước mắt Phụ Vân Tiên Tông thật sự là phù hợp trên núi tiên phủ miêu tả. Theo đi thẳng về phía trước, hai bên bắt đầu có gỗ lim ghế dựa xuất hiện, đều là ngồi Phụ Vân Tiên Tông trưởng lão. Những trưởng lão này người người đều là cực kỳ tiên khí, nhìn liền tiên phong đạo cốt. Chờ đến phía trước nhất, hết thảy có 4 cái ghế. Cảnh trưởng lão yên lặng ngồi vào trong đó một cái ghế phía trên. Cái này 4 cái ghế, một thanh là Phụ Vân Tiên Tông tông chủ, mặt khác 3 thanh chính là Cảnh trưởng lão ở bên trong đại trưởng lão vị trí. Lúc này Cắt Dao bị mang lên trung tâm, chung quanh mấy chục đạo ánh mắt cùng một chỗ đảo qua tới. Toàn bộ Hạc Vân Điện trong nháy mắt chấn động, mấy vị tu sĩ lên cơn giận dữ, trầm giọng nói, cái kia Ma Tông Dương Nghiệt thật sự là muốn chết. Lão tử muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Phía trước nhất, Cảnh trưởng lão vị trí, còn lại 3 vị lão nhân ánh mắt đều là âm lãnh vô cùng, đầu đem ghế xếp bên trên, là một vị hai bên tóc mai hơi bạc trung niên nhân, khuôn mặt cương chính. Phù Vân Tiên Tông tông chủ, Giang Lưu Vân. Giang Lưu Vân vỗ nhẹ lan can, toàn bộ Hạc Vân Điện hạ lập tức liền lặng ngắt như tờ. Còn lại tu sĩ đều là không còn lên tiếng, đều là ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Cắt Dao. Giang Lưu Vân liếc qua Tất Sơn Hằng. Vẹn vẹn một cái, Tất Sơn Hằng chỉ cảm thấy chính mình tất cả bí mật đều không chỗ che thân, cả người bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ, không thể động đậy chuyện gì xảy ra. Giang Lưu Vân thanh âm bình ổn, như là bàn thạch lứa tùng. Vị kia viện Cắt Dao đệ tử lập tức mở miệng nói, hồi bẩm trưởng môn, Cảnh trưởng lão cùng chúng ta hai người tại Trường Đình quận tuần tra thời điểm, đột nhiên nhận được Cắt Dao sư tỷ ngọc bội truyền tin, chúng ta liền lập tức chạy tới. Sau đó liền nhìn thấy Cắt Dao sư tỷ bị người đánh gãy gân tay gân chân, đập nát đan điền, hai mắt cũng bị hoại mù. Lữ viên sư đệ thương thế càng nặng, bị người chặt đứt tứ chi, đập nát đan điền, bây giờ đã được đưa đi dược các. Giang Lưu Vân thần sắc bình tĩnh, yên lặng nghe xong. Sau đó vị này Phụ Vân Tiên Tông trưởng môn nhìn về phía Tất Sơn Hằng, hỏi, hắn đâu? Cảnh trưởng lão nói tiếp, nói rằng, chúng ta chạy đến thời điểm, người này liền tại Cắt Dao bên cạnh. Dứt lời, Giang Lưu Vân có chút ghé mắt, nhìn về phía Cảnh trưởng lão. Cảnh trưởng lão lại là khẽ lắc đầu, ra hiệu cũng không phải là người này. Giang Lưu Vân nhìn xem Tất Sơn Hằng, chậm rãi hỏi, ngươi biết cái gì? Tất Sơn Hằng đặt mình vào Hạc Vân Điện bên trong, kinh hoàng khiếp sợ, run run rẩy rẩy đem chuyện ngày hôm qua từng cái nói ra. Từ ngõ nhỏ bên trong vị kia áo đen đao khách xuất hiện, lại đến hắn chế phục Cắt Dao cùng lữ viên, sau đó rời đi. Toàn bộ nghe xong, Giang Lưu Vân trầm mặt xuống. Lúc này Cắt Dao đã chậm rãi khôi phục ý thức, chỉ là vẫn như cũng là khí tức yếu ớt. Bị đánh gãy tay chân gân mạch, lại bị đập nát đan điền, tu vi theo nguyên bản khí cùng cảnh đỉnh phong, một đường ngã về tráng cốt cảnh. Cắt Dao căn cơ đã bị đánh nát, ngày sau cũng không còn cách nào tiếp tục luyện võ. Chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể biến thành một tên phế nhân. Cắt Dao nhẹ nhàng thở dốc, khàn khàn lên tiếng, người kia đao rất nhanh, tóc đen, hắc đao, áo đen. Giang Lưu Vân bình tĩnh hỏi, có phải hay không tối hôm qua chế phục ngươi người kia? Cắt Dao trầm mặc một lát, nói rằng, đệ tử cũng không thấy rõ cái kia ma đầu khuôn mặt. Dứt lời, Cắt Dao lại đuổi theo nói rằng, theo đệ tử cái nhìn, hẳn là không phải cùng là một người. Giang Lưu Vân cũng không đáp lại, chỉ nói là nói, mang cắt dao xuống dưới chữa thương. Bên cạnh đệ tử gật đầu nói phải, có thể vừa muốn rời đi, chỉ thấy một đạo thanh thúy đạp đất âm thanh truyền đến. Hạc Vân Điện trước cửa, có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy tả hữu hai người người mặc bốn thú kỳ lân phục, loan mang viền vàng tú xuân đao. Trung tâm nhất người kia, áo bào có thêu bốn chảo cá chuồn văn. Cá chuồn loại mãng, cũng có hai sừng, đây là phi ngư phục. Tại nhìn thấy ba người trong nháy mắt, toàn bộ Hạc Vân Điện lập tức lâm vào yên tĩnh. Thái Hòa Vương Triều, giám mục tư. Người cầm đầu, hai tay vắt sau, ánh mắt đạm mạc. Vẹn vẹn đứng tại chỗ, liên ép tới toàn bộ Hạc Vân Điện thở không ra hơi. Sau một khắc, nguyên bản ngồi trên ghế phủ Vân Tiên Tông tu sĩ, đều là rầm rầm đứng dậy. Cho dù là phía trước nhất cảnh trưởng lão cùng tông chủ Giang Lưu Vân, cũng là nhanh chóng đứng dậy. Rầm rầm. Toàn bộ Hạc Vân Điện tất cả tu sĩ, đều là có chút bộ dạng phục tùng, yên lặng lui ra phía sau một bước. Những cái kia phủ Vân Tiên Tông trưởng lão, lúc này cũng là đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc. Giang Lưu Vân có chút không người, hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, "Tông chủ Giang Lưu Vân, gặp qua ruộng tư ngục đại nhân." Toàn bộ Hạc Vân Điện đều yên tĩnh ý mắng. Lúc này Tất Sơn Hằng ngu ngơ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, giống như tiên nhân những tu sĩ này, lúc này đều là thu liễm lại ngạo mạn vẻ mặt, rất cung kính đứng dậy. Cho dù là vị tông chủ kia Giang Lưu Vân, lúc này cũng cúi đầu xuống. Tất Sơn Hằng có chút khó có thể tin nhìn về phía sau lưng. Ruộng tư ngục. Lúc này đặt chân Hạc Vân Điện người, chính là giám ngục tư ba vị tư ngục một trong, Điền Mặc. Lúc trước chính là vị này đại danh đỉnh đỉnh Ruộng tư ngục, tự mình xuất lĩnh giám ngục tư cùng cấm quân, tiêu diệt huyết đao ma tông. Ruộng tư ngục tự mình trấn áp huyết đao ma tông trưởng môn nhất răng, huyết tẩy ma tông Điền Mặc người mặc phi ngư phục, hai tay vắt sau, ánh mắt đạm mạc. Tả hữu hai vị người mặc kỳ lân phục, theo vượt tú xuân đao giám ngục tư tu sĩ, một tay để lại trôi đao Điền Mặc chậm rãi cất bước hướng về phía trước. Toàn bộ Hạc Vân Điện chỉ còn lại Ruộng tư ngục tiếng bước chân. Theo Điền Mặc đi đến Giang Lưu Vân trước mặt, lạnh nhạt mở miệng nói, "Giang tông chủ, Phù Vân Tiên Tông còn chưa tìm được cái kia ma đầu tung tích." Cảnh trưởng lão lúc này nín thở ngưng thần, giữ im lặng. Giang Lưu Vân trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, "Ruộng tư ngục bây giờ đã phát hiện cái kia ma đầu ra tay tung tích, đại khái ngay tại Trương đỉnh quận bên trong." Dứt lời, Hạc Vân Điện lâm vào một hồi quỷ dị trầm mặc. Giang Lưu Vân thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, một cái huyết đao ma tông dương nghiệt, thế mà kinh động đến một vị tư ngục đại nhân. Hơn nữa còn là vị này lúc trước tự mình huyết tẩy huyết đao ma tông Ruộng tư ngục. Thái Châu giang hồ đều biết, Phù Vân Tiên Tông cùng Thái Hòa Vương Triều quan hệ vi diệu. Chỉ là mọi người cũng không biết được, bây giờ Phù Vân Tiên Tông đã cử tông đều thuộc về Thuận Thái Hòa Vương Triều, Điền Mặc chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn một phía. Vẹn vẹn dựa vào khí thế, liên ép tới toàn bộ Hạc Vân Điện thở không nổi. Dù sao cũng là một vị tư ngục đại nhân. Điền Mặc âm thanh lạnh lùng nói, "Ba ngày cha không ra cái kia dương nghiệt, triều đình liền muốn vấn trách Phù Vân Tiên Tông." Giang Lưu Vân túi đầu xuống, trầm giọng nói, "Phù Vân Tiên Tông lĩnh mệnh, tất nhiên sẽ không cô phụ triều đình trách nhiệm." Tất Sơn Hằng tại đám người một bên, lặng lẽ nhìn về phía vị kia người mặc phi ngư phục tư ngục đại nhân, đây cũng là trong truyền thuyết giám ngục tư sao? Chương 244, hiện thân. Chương 244, hiện thân. Tất Sơn Hằng sợ hãi rụt rè lui về phía sau, bản năng rời xa vị kia tư ngục đại nhân. Những này Phù Vân Tiên Tông tu sĩ, đối với Điền Mặc xuất hiện, mọi người đều là câm như hến. Cho dù là ba vị đại trưởng lão, thậm chí là tông chủ Giang Lưu Vân, cũng là như dẫm trên băng mỏng. Giám ngục tư chính là lệ thuộc triều đình trọng yếu cơ cấu, chuyên môn để mà giam giữ, bắt giữ phạm nhân. Thái Châu trên giang hồ, có hai đại tông môn sánh vai cùng, cộng đồng thống ngự Thái Châu giang hồ. Huyết Đao Ma Tông, Huyền Môn. Huyết Đao Ma Tông tông chủ Nhất Răng, càng là một vị huyền thần cảnh hậu kỳ lao tông sư, uy danh hiển hách. Thiên hạ ma đạo tu sĩ bên trong, vị kia đạt đến thiên nhân cảnh huyền vũ lão ma đứng hàng đứng đầu bảng không có chút nào dị nghị, ở đây bên ngoài, Nhất Răng đầy đủ đứng vào đương thời ma đạo tu sĩ danh sách năm vị trí đầu. Nhưng chính là khổng lồ như thế Huyết Đao Ma Tông, lại bị trong vòng một đêm diệt môn. Tông chủ Nhất Răng bị giam vào địa lao, còn lại trưởng lão đệ tử đều là bị chém giết hầu như không còn. Một lần kia Thái Hòa Vương Triều lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem Huyết Đao Ma Tông nổ tận gốc, sau đó theo Thái Châu giang hồ mạnh mẽ xóa đi. Cử động lần này cực kỳ chấn động mạnh nhất thiên hạ võ đạo tông môn. Phù Vân Tiên Tông về sau biến thành Vương Triều phụ thuộc, cùng này cũng là có không thể chia cắt liên hệ. Điền Mặc hai tay vắt sau, ánh mắt đạm mạc, không có chút nào gợn sóng. Vị này tư ngục đại nhân, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Tất Sơn Hằng một cái, liền thu tầm mắt lại. Cũng không cái gì sắc khí, chỉ là hơi hợt đảo qua một cái. Có thể Tất Sơn Hằng lại như rơi vào hầm băng, hai chân như nhún ra. Điền Mặc chậm rãi quay người, đi ra Hạc Vân Điện. Cảnh trưởng lão lúc này nhìn về phía Giang Lưu Vân, hỏi: "Tông chủ?" Lúc này tông chủ Giang Lưu Vân sắc mặt khó coi, trầm mặc một lát. Sau đó Giang Lưu Vân hướng phía mọi người nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, nhường bên ngoài tất cả Phù Vân Tiên Tông đệ tử, toàn bộ hợp thành hướng Trương Đình quận, truy nã Ma Tông Dương Nghiệt." Cảnh trưởng lão, Địch trưởng lão, hai người các ngươi đồng loạt tùy hành. Mặc kệ người kia có phải hay không cái kia Ma Tông Dương Nghiệt, tha giết lầm không thể buông tha. Theo Phù Vân Tiên Tông pháp lệnh truyền ra, toàn bộ Thái Châu giang hồ đều là biết được. Dương Nguyên phái một nửa đệ tử đều hợp thành hướng Trương Đình quận, thế tất yếu đem cái kia ma đầu chém giết. Huyết tế Dương Nguyên phái trưởng lão, đoạt lại Dương Nguyên tâm pháp. Sau một ngày, Trương Đình quận, Mã Thành đứng tại một chỗ ẩn nấp mái hiên bên trên, dùng sức nhíu mày. Bây giờ Thái Châu trong giang hồ rất nhiều võ phu đều tràn vào Trương Đình quận bên trong, nhất là lấy Phù Vân Tiên Tông cùng Dương Nguyên phái cầm đầu đệ tử, liên tục không ngừng trắng trợn lùng bắt. Phàm là gặp phải người khả nghi, toàn bộ giam giữ. Mã Thành chỉ là vứt bỏ Phù Vân Tiên Tông đệ tử, liền đã có một tay số lượng Ma Tông Dương Nghiệt. Thân hình lấp loé mấy lần, Mã Thành đi vào Tất Sơn Hằng trong tiểu viện. Lúc này lộn xộn tiểu viện trên mặt đất, còn có mảng lớn vết máu tồn tại. Hẳn là lúc trước cắt dao cùng Lữ Viên trọng thương lưu lại vết máu. Mã Thành ngồi xổm người xuống, lấy hai chỉ nhẹ nhàng sát qua vết máu đêm đó cùng cắt dao hai người phân biệt về sau, bọn hắn liền bị trọng thương vứt xuống Tất Sơn Hằng trong tiểu viện, xem ra là muốn trên lưng cái này miệng hắc qua. Mã Thành nét miệng cười một tiếng, ánh mắt âm lãnh. Cũng liền vào lúc này, trong phòng có yếu ớt thanh âm truyền ra. Mã Thành nheo lại đôi mắt, một tay đè lại chuôi đao, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước cửa. Có thể sau một khắc, lại là một thiếu niên lặng lẽ mở ra một cánh cửa khe hở. Thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, còn đeo nghiêng lấy một cái ba bố, ánh mắt kinh hoàng. Mã Thành hơi sững sờ, chậm rãi dịch chuyển khỏi đặt ở chuôi đao tay. Nhìn trước mắt thiếu niên, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp câm điếc. Thiếu niên nhìn thấy Mã Thành, có chút sợ hãi lui lại mấy bước, có thể do dự một chút, vẫn như cũng là chậm rãi đi ra phía trước, đưa tay khoa tay lấy. Mã Thành ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng cái này câm điếc thiếu niên có ý tứ gì. Câm điếc thiếu niên khoa tay nửa ngày, bối rối, sau đó theo trong bao vải lấy ra giấy cùng bút, méo mó xoa bóp viết xuống ba chữ. Tất Sơn Hằng đây là thiếu niên tại trong học đường, trước hết nhất học được chữ. Mã Thành vuốt ve chuôi đao, ánh mắt nheo lại, lại vẫn như cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng Tất Sơn Hằng đi đâu. Phù Vân Tiên Tông hai cái đệ tử không hiểu thấu nằm ở nơi này, ước chừng Tất Sơn Hằng lúc này đã tại Phù Vân Tiên Tông làm khách. Câm điếc thiếu niên rất thất vọng, yên lặng đem giấy cùng bút một lần nữa nhét về túi, ánh mắt tạm đạm. Mã Thành nhìn trước mắt thiếu niên, trầm mặc nửa ngày, sau đó cười cười. Lấy vỏ đao vỗ nhẹ thiếu niên bả vai, cười nói, yên tâm, hắn sẽ trở lại. Cũng liền vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ có nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến. Mã Thành cười nhường thiếu niên trở lại phòng, sau đó nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng. Sau một khắc, Mã Thành thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên, liền dọc theo nóc phòng hướng nam mà chạy, đang chạy đến nơi đây Chính Dương phái đệ tử lập tức đã nhận ra Mã Thành thân ảnh. Ba người lập tức hô, truy, không thể thả đi ma đầu. Ba người theo sát phía sau, gắt gao cắn Mã Thành. Mã Thành thân hình cũng không nhanh, xa xa treo ba người kia. Ba vị Chính Dương phái đệ tử, hai người đều là tìm ý cảnh, chỉ có một người là khí cùng cảnh sơ kỳ. Cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên có một vị người mặc bạch bào võ phu từ một bên thoát ra, quát, ma đầu chạy đâu? Lời còn chưa dứt, người kia liền trong nháy mắt phóng tới Mã Thành, một kiếm đâm ra. Mã Thành vẻ mặt khẽ biến, có chút nghiêng người, sau đó vặn người một cước liền đá văng vị này võ phu. Vừa mới rơi xuống đất, Mã Thành liền thuận thế tiến về phía trước một bước bước ra, tiếp tục chạy trốn. Sau lưng ba vị Dương Nguyên phái đệ tử cấp tốc chạy đến, một người đỡ dậy vị này Phù Vân Tiên Tông đệ tử, hai người khác vẫn như cũng là theo đuổi không bỏ. Mã Thành một đường chạy về phía một chỗ giã ngoại, lại bị hai vị Phù Vân Tiên Tông đệ tử theo khác một bên vòng vây ma đầu còn không thúc thủ chịu trói. Theo sau lưng Dương Nguyên phái Hồ Tiên huấn hét lớn một tiếng, sau đó song trưởng đột nhiên đánh ra, xích hồng đạo khí đột nhiên đánh về phía Mã Thành phía sau lưng. Mã Thành thân hình dừng lại, đưa tay lấy vỏ đao đột nhiên co lại, đem tia xích hồng song trưởng ầm ầm ngăn lại. Dương Nguyên phái Hồ Tiên huấn hướng về sau liên tục rút lui, trong lòng kinh hãi. Quả nhiên là nửa bước kim thân cảnh tu vi. Theo Mã Thành bị ngăn lại, khác một bên hai vị Phù Vân Tiên Tông đệ tử cũng ngăn chặn đường đi. Sau lưng, bị Mã Thành một cước đá ngã vị kia Phù Vân Tiên Tông đệ tử cũng chạy tới, đứng tại Hồ Tiên huấn sau lưng. Trước sau tổng cộng 6 vị tu sĩ ngăn lại Mã Thành đường đi. Cầm đầu Dương Nguyên phái Hồ Tiên huấn, khuôn mặt hoảng loạn, ánh mắt cẩn thận, chậm rãi vận khí đạo hữu cẩn thận, tên ma đầu này chính là nửa bước kim thân cảnh tu vi. Sau lưng, hai vị Phù Vân Tiên Tông đệ tử sắc mặt biến hóa, hai người một vị là khí cùng cảnh, một vị là tìm ý cảnh. Bây giờ nơi đây 6 vị tu sĩ, hai vị khí cùng cảnh, 4 vị tìm ý cảnh. Phù Vân Tiên Tông đệ tử liếc nhau, sau đó cất cao giọng nói, Dương Nguyên phái đạo hữu, chúng ta đã bóp nát ngọc bội, cảnh trưởng lao rất nhanh liền sẽ chạy đến. Dương Nguyên phái đệ tử đều là vận khởi Dương Nguyên tâm pháp, Hồ Tiên huấn trầm giọng nói, chúng ta chỉ cần ngăn chặn ma đầu thuận tiện. Mặc dù là 6 người vây kín, mà dù sao cái kia Ma Tông Dương Nghiệt chính là nửa bước kim thân cảnh, đã từng còn chém giết một vị cùng là nửa bước kim thân cảnh Dương Nguyên phái trưởng lão, thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng vào lúc này, Hồ Tiên huấn sau lưng, vị kia người mặc Phù Vân Tiên Tông đã bảo, bị Mã Thành đá một cước nam tử, đột nhiên khẽ cười một tiếng thật có lỗi, chỉ sợ đợi không được. Hồ Tiên huấn cả kinh thất sắc, còn không đợi phản ứng, trong nháy mắt liền bị sau lưng người kia một đao gọt đi đầu lâu. Chương 245. Chiến, trốn, truy. Chương 245. Chiến, trốn, truy. Cơ hội chính là trong nháy mắt, vị kia Phù Vân Tiên Tông đệ tử, trong nháy mắt ra tay, một đao liền lột Hồ Tiên huấn đầu lâu. Còn lại hai vị Dương Nguyên phái tu sĩ không kịp phản ứng, liền bị mãnh nhiên một đao phong hầu. Bịch. Ba vị Dương Nguyên phái tu sĩ cứ như vậy chết ở đằng kia người đao hạ đối diện, hai vị Phù Vân Tiên Tông đệ tử cả kinh thất sắc, quắc, ngươi là ai? Ngươi không phải ta Phù Vân Tiên Tông đệ tử. Chỉ thấy vị kia người mặc Phù Vân Tiên Tông đạo bào nam tử, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lấy bạch bào lao lưới đao máu tươi huyết đao Ma Tông, cổ phách. Hai vị Phù Vân Tiên Tông đệ tử lúc này trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, nhìn xem cái kia người mặc bạch bào cổ phách, lại nhìn về phía vị kia áo đen hắc đao Mã Thành, đã người này mới là cổ phách, vậy hắn là ai? Mã Thành đôi mắt nheo lại, một tay đè lại chuôi đao, nhìn cách đó không xa giống nhau cầm đao cổ phách thế nào như thế không chịu nổi tính tình. Cổ phách cười ha ha, lao đi lưới đao vết máu, nói rằng, không có cách nào, chờ Phù Vân Tiên Tông cảnh trưởng tới, liền phiền toái. Mã Thành mỉm cười, nói rằng, nhờ hồng phúc của ngươi, ta gần nhất rất là phiền toái. Cổ phách lại lơ đến cười cười, nói rằng, đều là đạo hữu, giúp ta một chút sức lực, không đủ à? Cắt dao cùng Lữ Viên, chính là bị cổ phách trọng thương, tận lực nhét vào Tất Sơn Hằng trong tiểu viện. Vì cái gì tự nhiên là nhường vị này tốt đạo hữu, vì chính mình chia sẻ một chút lực chú ý, dù sao bây giờ Phù Vân Tiên Tông đều nhúng tay việc này, thật sự là áp lực quá lớn. Chỉ là ai lại sẽ nghĩ tới, Dương Nguyên phái cùng Phù Vân Tiên Tông truy sát lâu như thế cổ phách, thế mà một mực trà trộn tại hai tông tu sĩ ở giữa. Mã Thành nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng gõ vào đao, hỏi, đã có ta vì ngươi hấp dẫn bọn hắn, lúc này ngươi hẳn là chạy ra Trương Đình quận mới đúng, tại sao còn chưa đi? Dứt lời, Mã Thành lại ra vẻ giận mình, sau đó cười tủm tỉm nâng lên tà đao cho thần chẳng lẽ lại. ngươi không bỏ được cái này. Cổ Phách cười ha ha, ánh mắt sắc bén, cất cao giọng nói, đạo hữu hảo tâm nghĩ. Tam đại tà đao một trong chó thần, tại hạ thật sự là khó mà dứt bỏ, chỉ có thể bí quá hóa liều một lần. Mã Thành chậm rãi nắm chặt chuôi đao, ánh mắt tâm trầm, cười lạnh nói, đã như vậy, vậy liền thử một chút. Cổ Phách nhấc lên trường đao, dựng thẳng tại trước người, cười nói, vậy liền đi thử một chút. Dứt lời, Cổ Phách thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Mã Thành trước mặt, tùy theo chính là một cái lực phách hoa sơn. Ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên đại phóng, từ trên xuống dưới gào thét mà đến. Mã Thành một tay đè lại vào đao, một cái tay khác đột nhiên rút đao mà ra. Theo chó thần chân chính ra khỏi vỏ, đen nhánh trên lưỡi đao nhảy lên âm trầm tà khí, ầm vang một đao quét ngang. Phanh! Lưỡi đao chạm vào nhau tại cùng một chỗ, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cổ Phách hai tay cầm đao, gắt gao ép xuống, nhìn trước mắt thanh này tà khí bức người chó thần, ánh mắt cực nóng vô cùng không hổ là tam đại tà đao một trong. Mã Thành tay phải cầm đao, tay trái chống đỡ xuống đao, cười nói, vẫn rất biết hàng. Dứt lời, Mã Thành đột nhiên thôi động chân khí, đen nhánh lưỡi đao lập tức toát ra mãnh liệt tà khí, ầm vang đánh tới hướng Cổ Phách. Cổ Phách biến sắc, đột nhiên rút đao hướng về sau, cấp tốc lướt về đằng sau. Thân làm đã từng huyết đao ma tông đệ tử, Cổ Phách tự nhiên gặp rồi cái kia thanh chấn tông chi bảo, tà đao hổ cánh. Tam đại tà đao, theo thứ tự là chó thần, hổ cánh, long nha. Tam đại tà đao đứng đầu long nha, biến mất 200 năm chưa từng hiện thế, không người biết được ở nơi nào. Hổ cánh thì là tại lúc trước triều đình tiêu diệt huyết đao ma tông lúc, nhiếp răng thua ở điện mặc thủ hạ sau, cái kia thanh hổ cánh liền bị điện mặc cướp đi. Về sau lại có nghe đồn, nói là Long Hổ Sơn tiền nhiệm đại tiên sư Trương Nguyên Lăng, đi qua một chuyến thiên kinh thành, lấy lôi pháp hủy đi làm cung điện, tà đao hổ cánh cũng bị lao chân nhân cùng nhau lấy đi, trấn áp tại tòa yêu tháp bên trong. Long Hổ Sơn tiên sư phủ chính là đạo gia tổ đỉnh, mong muốn lấy đi hổ cánh, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng một thanh tà đao chó thần, thế mà lại ở đây trong tay người. Cổ Phách nhìn về phía Mã Thành, ngả lớn vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc. Không nghĩ tới người này vậy mà cũng là nửa bước kim thân cảnh tu vi, hơn nữa không kém gì chính mình. Bây giờ Phù Vân Tiên Tông cảnh trương đã đang trên đường đi, một khi vị này kim thân cảnh tu sĩ đến đây, chính mình liền rất khó thoát thân. Nhất định phải nhanh. Mã Thành tay phải xách đao, khép mắt mà cười, chó thần đao lưỡi đao kéo trên mặt đất, tà khí bao khỏa thân đao, dọa người vô cùng, ngươi thời gian không nhiều lắm à. Cổ Phách nết miệng cười một tiếng, nói rằng, hoàn toàn chính xác, không thể kéo. Dứt lời, chỉ thấy Cổ Phách đem tay phải cầm đao đổi thành tay trái cầm đao, kết lực thôi động tự thân huyết ma đao pháp. Chỉ thấy Cổ Phách trường đao trong tay, tự trôi đao mở đầu, một vệt huyết sắc dần dần hiện hiện, sau đó chậm rãi hướng lên, thẳng đến nguyên bản tuyết trắng lưỡi đao toàn bộ chuyển thành huyết hồng sắc. Lưỡi đao quanh mình, lượn lờ có vô số huyết hồng đạo khí, như là đỏ thắm tơ lụa lôi cuốn. Mã Thành sắc mặt bình tĩnh, không còn áp chế chó thần, hoàn toàn phóng thích tà khí. Chỉ thấy mấy cái màu đen sợi tơ theo Mã Thành tay phải lan tràn hướng lên, xâm nhập gân mạch, từng kia từng sợi tà khí rót vào cánh tay bên trong. Không chỉ có như thế, Mã Thành đôi mắt toàn bộ chuyển thành màu đen. Tà khí nhập thể. Mã Thành một thân chân khí tùy theo sao động, liên tục không ngừng thôi động trong tay chó thần, tà khí tùy theo càng thêm hung mãnh. Cổ Phách tay trái nắm chặt chuôi đao, có chút túi người, cười gần nói, đến. Phanh. Chỉ thấy Cổ Phách cùng Mã Thành đồng thời bước ra một bước. Cổ Phách tay trái xách đao, kéo ra một đạo thật dài huyết sắc đao mang, như là khẽ con huyết nguyệt, đột nhiên bổ về phía Mã Thành. Mã Thành tay phải kéo đao, tà khí chỗ qua hoa cỏ trong nháy mắt chết héo, đột nhiên một đao chọc lên, một màn màu đen ầm vang đánh tới hướng Cổ Phách. Phanh. Hai người lưỡi đao tương giao sát na. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Kia vầng huyết nguyệt đao mang ầm vang nổ nát vụn, mãnh liệt tà khí cũng bị toàn bộ tách ra. Hai người đều là đột nhiên phun ra một đại khẩu khí máu, ầm ầm hướng về sau ngã đi. Cổ Phách lăn lộn một lần đột nhiên đứng vững, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, gắt gao nhìn Mã Thành một cái. Sau một khắc, Cổ Phách liền không chút do dự, một chiêu về sau quay người liền đi. Đối diện, Mã Thành cũng là chưa từng nói nhảm một câu, lập tức liền thu đao liền chạy. Cổ Phách hướng bắc, Mã Thành hướng nam. Hai người dốc sức giao thủ một chiêu về sau, đều là chưa từng nói nhảm một câu, không chút do dự quay người liền đi. Hai cái không hiểu thấu nhặt về tính mệnh Phù Vân Tiên Tông đệ tử, lúc này đầu óc trống rỗng, chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cũng liền tại hai người sau khi đi, mấy hơi thở về sau, liền có hai vị khí thế kinh người lão nhân bỗng nhiên hiện thân nơi đây. Người tới chính là Phù Vân Tiên Tông trưởng lão Cảnh Trương, cùng Dương Nguyên phái tông chủ Lý Ngang. Hai người đều là kim thân cảnh tu vi. Cảnh Trương nhìn về phía hai vị kia đệ tử, quát to, bọn hắn người đâu? Hai vị đệ tử run như cầy sấy, sau đó một người chỉ một cái phương hướng, một nam một bắc. Lý Ngang lập tức lấy thần thức liếc nhìn, chỉ có thể mơ hồ phát giác được đạo ý lưu lại. Cảnh Trương cùng Lý Ngang liếc nhau còn chưa từng đi xa. Truy. Dương Nguyên phái tông chủ Lý Ngang hướng bắc, Cảnh Trương hướng nam, cấp tốc đuổi theo. Chương 246. Mỗi người tự chạy. Chương 246. Mỗi người tự chạy. Mã Thành một đường hướng nam, toàn lực chạy trốn. Cùng Cổ Phách trao đổi một đao về sau, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều kịch liệt đau nhức vô cùng, cánh tay bởi vì tà khí ăn mòn cũng mất đi chi giác. Có thể dù là như thế, Mã Thành vẫn như cũng là cưỡng ép đè xuống dâng lên khí huyết, kiệt lực chạy trốn. Một phương khác hướng, phía bắc Cổ Phách cũng là tình cảnh giống nhau. Lúc này Cổ Phách tay trái run lên, vùng đan điền cũng nhận tà khí ăn mòn, chân khí loạn cả một đoàn mẹ nó. Cổ Phách che ngực, thấp giọng giận mắng một tiếng, nhưng lại không dám dừng lại bước mảy may. Hai người trao đổi kiệt lực một kích, lúc này đều là bản thân bị trọng thương. Có thể dù là như thế, hai người vẫn như cũng là không dám chút nào dừng bước, kiệt lực chạy trốn. Cũng liền vào lúc này, Cổ Phách đống nhiên đã nhận ra một cỗ sắc bén đạo khí truyền đến, vẻ mặt cứng lại tới. Cùng lúc đó, phía nam, Mã Thành đột nhiên vặn quay người tử, đống nhiên khuynh hướng một bên. Sau một khắc, có người ầm vang một quyền đánh tới hướng vị trí trước kia. Mã Thành đột nhiên ở một bên đứng vững, thân hình ngừng, nhìn chằm chằm cách đó không xa. Bụi mù tán đi, một vị người mặc bạch bảo lão nhân thân hình xuất hiện. Chỉ thấy Cảnh Trương ánh mắt sắc bén, nhìn về phía một bên Mã Thành tiểu tử, kết thúc. Mã Thành khoe miệng đắng chát cười một tiếng, nói rằng, thật đúng là không quá gặp may mắn. Thế mà nhanh như vậy liền đuổi theo bốn. Cảnh Trương nhìn chăm chú trước mắt nam tử trẻ tuổi này, ánh mắt tại lướt qua Mã Thành bên hông chó thần thời điểm có chút dừng lại tà đao. Mã Thành cũng không đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng đè lại chuôi đao, cười nói, ta không phải ngươi muốn tìm người kia. Cảnh Trương trên thân đạo khí rung động, híp mắt hỏi ngược lại, vậy sao? Mã Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, chậm rãi đẩy ra chó thần, cũng đúng, là ta nói nhiều lời. Sát na, Mã Thành đột nhiên rút đao mà ra, một đao quét ngang, thẳng đến Cảnh Trương mà đi. Cảnh Trương cười lạnh một tiếng, quắc, không biết tự lượng sức mình. Một cái chỉ là nửa bước kim thân cảnh, cũng như toan dung chuyển kim thân cảnh tông sư. Cảnh Trương giơ bàn tay lên, một cái chớp mắt có mây mù vần quanh, đột nhiên chống đỡ quét ngang mà đến lưỡi đao. Tràn ngập tà khí một đao, cứ như vậy bị Cảnh Trương một trường ngăn lại, mây mù đem những cái kia tà khí toàn bộ tách ra, sau đó một tay nắm lưỡi đao. Phanh. Mã Thành ánh mắt âm trầm, nguyên bản quét ngang một đao, lúc này bị Cảnh Trương một trường ngăn lại, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Cảnh Trương tay phải nắm lưỡi đao, cười lạnh nói, ma đầu, còn không thúc thủ chịu trói. Mã Thành lại là đống nhiên nét miệng cười một tiếng, vậy sao? Sau một khắc, chó thần thân đao đống nhiên có từng tia từng sợi màu đen sợi tơ bắn ra, dọc theo Cảnh Trương bóp đao chi thủ cấp tốc lan tràn. Những này tà khí biến thành sợi tơ, cơ hồ là vô khổng bất nhập, dọc theo Cảnh Trương bàn tay kinh mạch toàn bộ chui vào. Cảnh Trương biến sắc không đúng. Cảnh Trương như thiểm điện rút tay về, sau đó trong nháy mắt bước ra trở ra. Có thể dù là Cảnh Trương lui lại cực nhanh, vẫn như cũng là bị những cái kia màu đen sợi tơ lôi cuốn, như là ngẫu đức tơ còn liền, bàn tay cùng thân đao ở giữa, lôi ra vô số đầu đen nhánh sợi tơ. Cảnh Trương phát giác được trong lòng bàn tay tà khí ăn mòn, sắc mặt đại biến, sau đó đột nhiên vận khởi chân khí, ý đồ bức ra những này tà khí. Thế nhưng ngay tại Cảnh Trương vận khí trong nháy mắt, Mã Thành thân hình đột nhiên hướng về phía trước, trong nháy mắt lấn người mà gần, một đao theo sát phía sau. Phốc thử. Theo Mã Thành thân hình hiện lên, chỉ thấy Cảnh Trương châu ngực có một đạo vết thương xuất hiện, máu tươi vẩy xuống. Cảnh Trương lúc này sắc mặt tái xanh, tay phải đột nhiên hất lên, đem những cái kia ăn mòn tự thân tà khí toàn bộ bức ra. Túi đầu nhìn về phía châu ngực cái kia đạo vết đao, máu tươi thẩm thấu áo bảo, nhuộm đỏ ngực. Mã Thành ở phía xa đứng vững, một lần nữa chuyển đổi đao giá, giật giật khóe miệng thật đúng là cứng rắn. Một đao kia cực nhanh, mình đã toàn lực thôi động chó thần, có thể như cũ chỉ có thể lưu lại một đạo không đủ để thương tới bản nguyên vết đao. Nhưng lúc này Cảnh Trương lại là ánh mắt phức tạp, biến hóa mấy lần, khó có thể tin nhìn cách đó không xa Mã Thành. Lấy nửa bước kim thân cảnh tu vi, liền có thể làm được như thế. Người này thiên phú chi cao, tương lai khó mà đánh giá. Cho dù là cái gọi là cùng thế hệ thiên tài, cũng bất quá như thế. Cảnh Trương thu liễm thần sắc khinh thị, ánh mắt quả quyết. Hôm nay nếu không chém giết, ngày sau tất thành họa lớn. Mặc kệ hắn có phải hay không huyết đao mà tông dương nghiệt, cũng không thể giữ lại. Cảnh Trương lấy hơi một lần, sau đó thôi động tự thân mây bay tiên quyết, toàn thân có giống như mây mù đồng dạng đạo khí hiện hiện. Mã Thành vẻ mặt nghiêm túc, dùng sức cầm đao. Lão nhân này muốn làm thật. Sau một khắc, chỉ thấy Cảnh Trương thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mã Thành vẻ mặt giật mình, sau đó trong nháy mắt phát giác được bên trái mà đến đạo khí bên trái. Không chút do dự, lập tức vung vẩy chó thần bổ về phía bên trái. Nhưng lại tại Mã Thành một đao bổ về phía Cảnh Trương thời điểm, chỉ thấy Cảnh Trương thân hình trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một đoàn mây mù. Lưỡi đao xẹt qua, chỉ là xoắn nát vô số mây mù. Mã Thành kinh hãi, lúc này mong muốn thu đao đã quá muộn. Chỉ thấy Cảnh Trương thân hình tại Mã Thành chính diện xuất hiện, song trường khép lại, nơi lòng bàn tay có một đoàn hội tụ một điểm mây mù. Sau một khắc, Cảnh Trương đột nhiên song trường đánh ra, ầm ầm nện ở Mã Thành ngực. Trong nháy mắt có một đoàn mây mù ầm vang nổ tung, liên quan có vô số huyết thủy ầm vang nổ vang. Mã Thành thân hình như là diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài. Phúc. Mã Thành trong tay cái kia thanh tà đao chó thần cũng theo đó rời khỏi tay, châu ngực toát ra một đoàn huyết hoa. Phanh. Mã Thành thân hình ngã xuống đất, liên tiếp lăn lộn mấy lần, mới khó khăn lắm ngừng thân hình cụ cụ. Mã Thành cương ép chống lên vẻ mặt, quỳ một chân trên đất, liên tiếp ho ra mấy cái huyết thủy. Nửa bước kim thân cảnh, trung quy vẫn là hạ ba cảnh. Cùng chân chính bên trên ba cảnh kim thân tông sư, vẫn như cũng là trên lệch rất xa. Cảnh Trương ánh mắt phức tạp, nhìn xem quỳ giảm xuống đất Mã Thành lấy ma đầu thân phận, chết đi. Dứt lời, Cảnh Trương liền chậm rãi đi hướng Mã Thành, đưa tay để lại Mã Thành đầu lâu. Mã Thành bị để lại đầu lâu, lại không hề sợ hãi. Cảnh Trương khẽ nhíu mày, nhìn xem gần trong gang tấc Mã Thành. Chỉ thấy Mã Thành ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy máu tươi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Cảnh Trương đột nhiên lông tóc dựng đứng, trong lòng còi báo động đại tác. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản đã rời khỏi tay, ngã ở một bên tà đao chó thần, vậy mà bỗng nhiên kích xạ mà đến. Chó thần thẳng đến Cảnh Trương phía sau lưng. Cảnh Trương cả kinh thất sắc, đột nhiên quay người ngăn cản chó thần không phải lên ba cảnh, lại có thể ngự binh. Duy chỉ có bên trên ba cảnh tu sĩ mới có thể làm được lấy khí ngự binh, nhưng trước mắt người bất quá là nửa bước kim thân cảnh, lại có thể làm được như thế. Cảnh Trương song quyền đột nhiên đánh tới hướng chó thần. Phanh. Chó thần bị một quyền trực tiếp đệm nhập đại địa. Không đúng. Vừa mới chạm đến chó thần sát na, Cảnh Trương liền đã nhận ra không thích hợp, đây cũng không phải là lấy khí ngự binh, là tà đao có linh tự hành hộ chủ. Nhưng lại tại Cảnh Trương kịp phản ứng thời điểm, sau lưng Mã Thành đã thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một đao kia căn bản là không có dự định làm bị thương chính mình, chỉ là vì điệu hổ Lý Sơn. Cảnh Trương vô ý thức nhìn về phía dưới chân, mà nguyên bản bị một quyền nện nhập đại địa chó thần, lúc này vậy mà cũng biến mất không thấy gì nữa. Một người một đao, cứ như vậy tại Cảnh Trương ngay dưới mắt, biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Trương giận dữ, cấp tốc lấy thần thức liếc nhìn một phía, nhưng lại căn bản không phát hiện được tung tích. Chương 247. Tiểu nhân vật. Chương 247. Tiểu nhân vật. Cảnh Trương cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn bị trọng thương, trốn không xa, tất nhiên còn tại Trương đỉnh quận bên trong. Nghĩ tới đây, Cảnh Trương đem ánh mắt nhìn về phía phía bắc không biết rõ Lý Ngang phải chăng đã thủ. Cảnh Trương thân hình khẽ động, lập tức chạy tới phương bắc. Có thể theo càng ngày càng gần, Cảnh Trương nhưng trong lòng dâng lên vẻ lo lắng. Tĩnh, thật sự là quá yên lặng. Chính mình căn bản không phát hiện được Lý Ngang khí tức chuyện gì xảy ra. Đợi đến Cảnh Trương lại hướng bắc đi, đi vào một chỗ trong núi. Chỉ thấy vô số đá vụn tản mát, vết đao trải rộng các nơi. Càng đi về phía trước, liền gặp được một bộ chia năm xẻ bảy thi thể. Cỗ thi thể này trên người có nhìn thấy mà giật mình vết đao tồn tại, toàn bộ thân hình đều chia năm xẻ bảy, bây giờ chỉ là bị ghép lại với nhau mà thôi Lý Ngang. Cảnh Trương sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Cỗ này chia năm xẻ bảy thi thể, chính là Chính Dương phái tông chủ Lý Ngang. Cái này sao có thể? Cảnh Trương râu ria run rẩy, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Chính Dương phái tông chủ Lý Ngang, bỏ mình nơi đây. Vốn là hướng bắc đuổi theo một vị khác nửa bước kim thân cảnh ma đầu, không chỉ có không có vị kia ma đầu tung tích, thậm chí chính mình còn bỏ mình nơi đây. Ma đầu kia vẹn vẹn nửa bước kim thân cảnh, làm sao có thể chém giết kim thân cảnh Lý Ngang? Sau một lát, lục tục ngoe tới hơn 10 vị tu sĩ, có Chính Dương phái đệ tử, cũng có Phủ Vân Tiên Tông đệ tử. Chính Dương phái đệ tử tại nhìn thấy Lý Ngang thi thể về sau, tiếng kêu rên vang vọng nơi đây. Phủ Vân Tiên Tông đệ tử cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Phải biết Chính Dương trong phái, chỉ có tông chủ Lý Ngang là bên trên ba cảnh tu sĩ, hai vị trưởng lão đều là nửa bước kim thân cảnh. Lúc trước ma đầu cổ phách tập sát một vị trưởng lão, đánh cắp Dương Nguyên Tâm Pháp đại sư Minh Hồ Tiên vẫn bị người chém tới đầu lâu, bây giờ tông chủ Lý Ngang cũng bỏ mình nơi đây. Mọi người đều là lòng dạ biết rõ. Chính Dương phái kết thúc. Tông chủ, trưởng lão, đại sư Minh đều chết. Duy chỉ còn lại một vị nửa bước kim thân cảnh trưởng lão, đau khổ chèo chống. Phù Vân Tiên Tông đệ tử hỏi, "Cảnh trưởng lão, kế tiếp làm sao bây giờ?" Cảnh Trương sắc mặt tái xanh, gầm nhẹ nói, "Truyền lệnh, nhường Phù Vân Tiên Tông đệ tử tìm kiếm Trương Đình Quận, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra cái kia ma đầu." "Tuân mệnh." Dứt lời, còn lại Chính Dương phái đệ tử cũng đều là sắc mặt dữ tợn quanh người, đồng loạt lùng bắt cái kia ma đầu tung tích. Trương Đình Quận. Tất Sơn Hằng theo Phù Vân Tiên Tông rời đi, tự mình một người ngày đêm đi đường, rốt cục một lần nữa trở lại Trương Đình Quận. Lúc này Trương Đình Quận trên đường phố, đã có lẽ giải giác tán tu sĩ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm không biết rõ bắt được cái kia ma tông dư nghiệt không có. Tất Sơn Hằng một bên tự lẩm bẩm, một bên nghiêng người xuyên qua chợt hẹp hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải, đi vào chính mình lộn xộn trong tiểu viện. Lộn xộn trong tiểu viện, lúc trước cắt dao cùng Lữ Viên lưu lại vết máu còn chưa từng tẩy đi. Tất Sơn Hằng lại không để ý tới cái khác, lập tức hướng phía phòng ốc đi đến. Theo Tất Sơn Hằng đẩy cửa phòng ra, Câm Niết thiếu niên xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy Tất Sơn Hằng sát na, Câm Niết thiếu niên lập tức tuôn ra nước mắt, "Ta trở về, không sợ, không sợ." Tất Sơn Hằng đột nhiên ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lau đi thiếu niên khỏe mắt nước mắt. Câm Niết thiếu niên dùng sức ôm Tất Sơn Hằng cổ, khóc lớn lại ý mắng. Tất Sơn Hằng cười cười, vỗ nhẹ nhẹ đánh thiếu niên phía sau lưng. Thế nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, nhường Tất Sơn Hằng hơi sững sờ chuyện gì xảy ra. Tất Sơn Hằng đứng người lên, hướng phía trong phòng đi đến, sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên, trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy trên giường, nằm một cái toàn thân đều dính đầy máu tươi nam tử. Tất Sơn Hằng cơ hồ muốn hồn phi phách tán, cả người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Có thể sau một khắc, người kia lại đột nhiên che Tất Sơn Hằng miệng, thuận thế ép đến Tất Sơn Hằng, một cái tay khác rút ra một nửa lưỡi lao, chống đỡ tại Tất Sơn Hằng cổ họng xuýt. Tất Sơn Hằng hoảng sợ gật đầu, toàn thân run rẩy. Thế nhưng chính là nhờ vào đó, Tất Sơn Hằng thấy rõ ràng người này hình dạng là ngươi. Mã Thành gật đầu cười, trên mặt có treo vết máu, nụ cười giò người. Chậm rãi đem chó thần thu hồi, sau đó hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất. Tất Sơn Hằng nhỏ giọng hỏi, ngươi bị Phù Vân Tiên Tông người truy sát? Mã Thành bình tĩnh gật đầu, đem chó thần gác lại ở một bên, ngày mai ta liền sẽ đi, không cần phải lo lắng. Trước đây không lâu cùng Cảnh Trương giao thủ, chính mình bản thân bị trọng thương, bây giờ cũng chỉ là nương tựa theo chó thần tà khí trả lại, dáng chống đỡ lấy không đến mức mất đi. Chỉ là bây giờ Phù Vân Tiên Tông cùng Chính Dương phái đệ tử đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của mình. Không hiểu thấu chống đỡ ma đầu xưng hảo, còn muốn bị đuổi giết đến tận đây, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy có chút đáng thương. Mã Thành cười cười, sau đó nhẹ nhàng để lại ngược mẹ nó cổ phách, ngươi cho lão tử chờ lấy. Tất Sơn Hằng lúc này lại là ánh mắt phức tạp, yên lặng ngồi ở một bên. Câm Niết thiếu niên lúc này lại là đi tới Tất Sơn Hằng bên cạnh, ánh mắt có chút mong đợi nhìn xem Tất Sơn Hằng. Tại Câm Niết thiếu niên trong mắt, Tất Sơn Hằng chính là đỉnh thiên lập địa, người lợi hại nhất. Câm Niết thiếu niên giơ tay lên, khoa tay mấy lần. Tất Sơn Hằng tự nhiên tin tưởng, sau đó trầm mặc một lát, nợ nụ cười đưa tay hướng phía thiếu niên khoa tay mấy lần. Yên tâm, có ta. Câm Niết thiếu niên con mắt lóe sáng lên, nợ nụ cười. Tất Sơn Hằng thì là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đưa tay đè lại Câm Niết thiếu niên đầu. Hai ngày qua đi, Tất Sơn Hằng đem Mã Thành giấu ở tiểu viện hầm phía dưới. Lộn xộn tiểu viện vốn là cực kỳ vắng vẻ, hầm càng là cực kỳ không thấy được. Nguyên bản Mã Thành là dự định ngày thứ hai liều chết thoát đi, tình liên lụy Tất Sơn Hằng hai người. Chỉ là nguyên bản luôn luôn là nhát gan hèn nhát Tất Sơn Hằng, thế mà cản lại Mã Thành. Cứ như vậy nhường Mã Thành lặng lặng nghỉ ngơi hai ngày. Lúc này Tất Sơn Hằng đang ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng gõ sàn nhà tiên nhân, thế nào? Bây giờ Trương Đình quận quan phủ cũng muốn nhúng tay việc này, muốn từng nhà lục soát. Trầm mặc thật lâu thương thế khôi phục một nửa, tối nay liền có thể phá vây. Tất Sơn Hằng do dự một chút, sau đó chậm rãi đi ra đứng tại trong tiểu viện, vị này ăn cắp xuất thân người trẻ tuổi, ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt phức tạp. Chính mình bất quá là một cái phế vật, chỉ muốn yên lặng sinh hoạt. Nhưng hôm nay lại đem Phủ Vân Tiên Tông người truy sát, giấu ở tiểu viện của mình bên trong. Tất Sơn Hằng tin tưởng, một khi chuyện này bị tra ra, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì một người như vậy, bước lên lớn như thế phong hiểm, vì cái gì? Hai ngày này, Tất Sơn Hằng vô số lần hỏi lại chính mình để tay lên ngực tự hỏi, Tất Sơn Hằng không chỉ một lần muốn đi tìm Phủ Vân Tiên Tông mạch Trần Mã Thành. Có thể mỗi một lần, Tất Sơn Hằng đều bỏ đi ý nghĩ này. Tất Sơn Hằng ngồi xổm ở góc tường, thẳng tắp nhìn xem bầu trời đêm. Mã Thành có phải hay không ma đầu, Phù Vân Tiên Tông hư không dối trá, cùng mình cũng đều không có quan hệ gì. Chính mình bất quá là một cái tham sống sợ chết tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như mình báo cáo Mã Thành, nói không chừng có thể được một khoản không ít tiền tài, thậm chí đầy đủ chính mình sống cả một đời đúng vậy à, vì cái gì? Nghĩ tới đây, Câm Điếc Thiếu Niên vẻ mặt sùng bái hiện lên ở Tất Sơn Hằng náo hải. Tất Sơn Hằng không khỏi khẽ cười một tiếng. Nói chung chỉ là bởi vì chính mình chỉ là không muốn để cho hắn thất vọng. A chương 248 phá vây. Chương 248 phá vây. Phù Vân Tiên Tông, Dương Nguyên Phái bây giờ đã lục tục ngao ngoe phái tới 300 vị tông môn đệ tử, Trương Đình quận quan phủ cũng đúng tay việc này, từng nhà lùng bắt, thế tất yếu đem ma đầu bắt được. Trừ cái đó ra, Phù Vân Tiên Tông hai vị kim thân cảnh trưởng lão đều là chạy đến nơi đây, ẩn nấp tại Trương Đình quận bên trong, lặng lặng chờ đợi. Toàn bộ Trương Đình quận như là một trương to lớn mạng nhện, không ngừng co vào. Trong hầm ngầm, một vùng tăm tối bên trong, Mã Thành lấy trường đao sử, một tay để lại trôi đao đưa tay sở về phía bộ ngực mình, nguyên bản bị cảnh trường trọng thương ngực, lúc này thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù còn xa xa không đến được đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng đối phó hạ ba cảnh tu sĩ coi như đầy đủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Mã Thành tin tưởng, không thể kéo dài được nữa. Bây giờ trương này bao phủ toàn bộ Trương Đình quận lưới lớn, như cũ tại co vào, nguyên bản phân tán tông môn tu sĩ, lúc này cũng càng thêm tới gần. Chờ đợi thêm nữa, mong muốn phá vây không khác người si nói mộng. Huống chi âm thầm, ít nhất còn có một vị kim thân cảnh cảnh trương đang đợi mình. Mã Thành giật giật khóe miệng, thật đúng là cựu tử nhất sinh. Bóng đêm đang đồng. Thất Sơn Hằng ngồi xổm ở trước cửa, mặt buồn rười rượi. Chỉ nghe được một tiếng nhỏ bé tiếng vang, Mã Thành cũng đã lặng yên đi vào Tất Sơn Hằng bên cạnh. Tất Sơn Hằng lập tức ngồi thẳng lên, nhìn xem eo treo chó thần Mã Thành, nhỏ giọng hỏi, "Đêm nay muốn đi?" Mã Thành nhẹ gật đầu. Tất Sơn Hằng ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói rằng, "Bây giờ toàn bộ Trương Đình quận đều trải rộng tu sĩ, ngươi mong muốn một người phá vây quá khó khăn." Mã Thành ẩn nấp trong bóng đêm, khẽ cười một tiếng không được chọn. Dứt lời, Mã Thành lặng yên nhìn thoáng qua trong phòng đang ngủ cảm giác Câm Điếc Thiếu Niên. Sau đó từ trong ngực, lấy ra một cái bao, vứt xuống Tất Sơn Hằng trên tay, "Lần này ta chưa hẳn có thể còn sống ra ngoài, những vật này là ta để lại cho ngươi." Tất Sơn Hằng hơi sững sờ, hỏi, "Đây là cái gì?" Mã Thành nết miệng cười một tiếng, lấy vỏ đao vỗ nhẹ nhẹ đánh Tất Sơn Hằng bả vai, "Đợi đến ta sau khi đi lại nhìn." Dứt lời, Mã Thành đem chó thần treo tốt, nhẹ nhàng lấy hơi một ngụm. Cũng liền vào lúc này, Tất Sơn Hằng bỗng nhiên giữ chặt Mã Thành. Mã Thành hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tất Sơn Hằng. Tất Sơn Hằng lại muốn nói lại thôi, sau đó cười cười, nói một câu không chút gì muốn làm lời nói, "Ta còn thiếu một cái kiếm khách hai lượng bạc." Mã Thành khẽ nhíu mày, có chút không hiểu. Sau một khắc, Tất Sơn Hằng lại cười nói, "Phía nam tu sĩ ít nhất, tốt nhất phá vây." Mã Thành nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Theo nhảy ra tiểu viện, Mã Thành thu liễm tự thân khí tức, lặng yên xuyên thẳng qua ở trong màn đêm phía nam sao. Mã Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn như cũng là lựa chọn phía nam, thân hình cấp tốc hướng phía nam lao đi. Giờ này phút này, có 22 một đội Phù Vân Tiên Tông tu sĩ, đi tại trên đường cái nghe nói không, cắt giao sư tỷ bị ma đầu phế đi đan điền, về sau chỉ sợ cũng đã không thể tu hành. Một tên đệ tử khác hơi kinh hãi quái lạ, có chút tiếc hận nói, "Đáng tiếc, nghe cảnh trưởng lão nói, cắt giao sư tỷ lại tiềm tu 20 năm, có hy vọng bước vào bên trên ba cảnh." "Đúng vậy à, nếu là cắt giao sư tỷ bước vào bên trên ba cảnh, Phù Vân Tiên Tông trưởng lão chi vị liền ván đã đóng thuyền." Phù Vân Tiên Tông một cái đệ tử cầm trong tay bó đuốc, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, "Lữ Viên sư đệ tổn thương càng nặng, tứ chi bị phế, về sau chỉ sợ lần này nhất định phải đem cái kia ma đầu truy nã." Một bên khác, đâm đầu đi tới hai vị người mặc đỏ trắng giao nhau đạo bào tu sĩ, chính là Dương Nguyên phái đệ tử. Lúc này hai người đều là vẻ mặt nặng nề, trưởng lão bị giết, tông chủ Lý Ngang bỏ mình, đại sư huynh Hồ Tiên huấn bỏ mình, bây giờ toàn bộ Dương Nguyên phái đã lại không chủ tâm cốt. Toàn bộ Dương Nguyên phái không để ý tới cái khác, đem tất cả Dương Nguyên phái đệ tử toàn bộ phái ra, phải tất yếu chém giết cái kia ma đầu. Phù Vân Tiên Tông đệ tử cùng Dương Nguyên phái đệ tử xa xa gật đầu ra hiệu, cũng không giao lưu. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên phía bắc đột nhiên có tu sĩ hét lớn thanh âm truyền đến. "Ma đầu, nhanh chóng giết ma đầu." "Truy." Trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh Trương Đình quận trong nháy mắt sôi trào. Nơi đây bốn vị tu sĩ đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức chạy về phía bắc. Trương Đình quận phía bắc, một vị người mặc áo bào đen, ẩn nấp khuôn mặt người, đang nhanh chóng xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa. Sau lưng có hai vị tu sĩ theo đuổi không bỏ. Vị kia người áo đen cực kỳ tinh tường Trương Đình quận con đường, không ngừng xuyên thẳng qua tại chợt hẹp hẹp ở giữa ma đầu chạy đâu. Sau lưng, hai vị Phù Vân Tiên Tông tu sĩ cầm kiếm gầm thét. Có thể người này thân hình lại như là cá trạch, qua lại chui vào đường đi cửa ngõ bên trong. Theo hai người gầm thét, toàn bộ Trương Đình quận tu sĩ đều là lục tục chạy đến nơi đây. Trong lúc nhất thời, phân tán tại Trương Đình quận các nơi tu sĩ đều là tuần hướng phía bắc. Phía nam, Nguyên Bản đang thu liễm khí tức Mã Thành vẻ mặt cứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bắc. Nguyên Bản Tất Sơn Hằng lời nói một lần nữa tại Mã Thành trong đầu vang lên. "Phía nam ít người, tốt nhất phá vây." Mã Thành sắc mặt kỳ biến, bây giờ toàn bộ Trương Đình quận tu sĩ đều bị dẫn hướng phía bắc, tới tương phản phía nam tu sĩ cực ít cái tên điên này. Mã Thành đột nhiên rút ra chó thần, lập tức liền phải trở về phía bắc. Có thể theo một đạo bạch quang sáng lên, trong nháy mắt chạy về phía bắc. Kim thân cảnh xuất thủ. Mã Thành đầu tiên là đột nhiên nắm chặt chó thần, sau đó ánh mắt phức tạp. Kim thân cảnh đã ra tay, Phù Vân Tiên Tông cùng Dương Nguyên phái đệ tử đã vây kín hướng bắc, dù là chính mình lại trở về, cũng vẫn như cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hôm nay toàn bộ Trương Đình quận tu sĩ đều bị Tất Sơn Hằng một người dẫn tới, chính là phá vòng vây thời cơ tốt nhất. Tại nguyên địa do dự một chút, Mã Thành cắn chặt răng, mạnh mẽ đẩy về chó thần, hướng phía nam xông lên mà đi. Không còn ẩn nấp tự thân khí tức, chỉ quản một đường chạy trốn. Phía bắc, Tất Sơn Hằng xoay người chui vào một cái chuồng chó, dùng sức uốn éo người, lập tức liền bò người lên, tiếp tục chạy trốn. Lúc này sau lưng tiếng bước chân càng thêm gấp rút, tựa hồ là càng ngày càng gần. Tất Sơn Hằng ỷ vào quen thuộc địa hình, tại hẻm cửa ngõ xuyên tới xuyên lui, có thể trung quy không so được những này đã tông môn đệ tử. Lúc này Tất Sơn Hằng chỉ cảm thấy ngực muốn nổ tung, não hải một mảnh trống không. Cũng liền vào lúc này, Tất Sơn Hằng vô ý thức một cái nghiêng người, chỉ thấy một vệt lưỡi kiếm trong nháy mắt xẹt qua chính mình phía sau lưng. Phanh! Tất Sơn Hằng ngã nhào xuống đất, liên tiếp lăn lộn mấy lần, phía sau là một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Một bên khác, một kiếm đắc thủ Phù Vân Tiên Tông đệ tử lại hỉ, lập tức rút kiếm lại truy. Tất Sơn Hằng cắn chặt răng, không để ý tới sau lưng kịch liệt đau nhức, giáng chống đỡ lấy tiếp tục chạy trốn. Nhưng tại sau một khắc, có khác một đạo kiếm quang chợt lóe lên, trong nháy mắt mở ra Tất Sơn Hằng bắp chân. Phốc thử! Tất Sơn Hằng chỉ cảm thấy chân trái mềm nhũn, cả người té ngã trên đất. Phốc phốc phốc! Căn bản không kịp phản ứng, liền có ba thanh trường kiếm đóng đinh Tất Sơn Hằng tứ chi, một thanh trường kiếm trực tiếp đâm xuyên bàn tay, một thanh trường kiếm nghiêng cắm vào bả vai, có khác một thanh trường kiếm xuyên thủng đùi. A a a! Tất Sơn Hằng máu tươi dâng trào, tiếng kêu rên tan nát cõi lòng. Mấy vị tu sĩ đem Tất Sơn Hằng vây quanh ở trung tâm, gắt gao vây khốn. Chương 249, ngõ hẹp gặp nhau. Chương 249, ngõ hẹp gặp nhau. Phía nam, Mã Thành một đường phi nước đại hướng nam, thẳng đến rời đi Trương Đình quận cảnh nội. Một đường chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy vị phụ Vân Tiên Tông đệ tử, cũng đều bị Mã Thành toàn bộ tránh đi, không trở ngại chút nào. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một hồi chân khí chấn động. Mã Thành trong lòng kinh hãi, sau đó trong nháy mắt rút đao mà ra, đột nhiên bổ về phía sau lưng. Phanh! Lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía. Chỉ thấy một vị người mặc bạch bào lão nhân, hai con ngươi sắc bén, lấy đơn trưởng ầm ầm đánh tới hướng Mã Thành lưỡi đao. Mã Thành thân hình hướng về sau ngược cước, kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Cảnh Trương, người tới chính là Phù Vân Tiên Tông trưởng lão, Cảnh Trương. Cảnh Trương hai con ngươi tàn nhẫn, gầm nhẹ nói, ma đầu. Trương Đình quận hai vị chấn giữ kim thân cảnh, trong đó một vị bắc thượng, đuổi sát vị kia hiện thân ma đầu mà đi. Cảnh Trương lại đã nhận ra không đúng, chẳng những không có hướng bắc, ngược lại hướng nam mà đi. Quả nhiên, Cảnh Trương gắt gao nắm tay, cười lạnh nói, ma đầu, ngươi làm thật sự cho rằng có thể chạy thoát? Mã Thành phun ra một búng máu, nheo lại đôi mắt, trầm giọng nói, bớt nói nhiều lời. Cảnh Trương cười lớn một tiếng, ha ha ha, muốn chết. Chỉ thấy Cảnh Trương quanh thân có mây mù hiện hiện, sau đó thân hình bỗng nhiên phóng tới Mã Thành. Mã Thành cắn chặt răng, đem chó thần nằm ngang ở trước ngực, lấy thân đao mạnh mẽ đón lấy Cảnh Trương một quyền. Có thể dù là như thế, Cảnh Trương sức mạnh dọc theo chó thần đao thân, truyền lại tới Mã Thành hai tay, chấn động đến hai tay run lên. Mã Thành đột nhiên vặn quay người tử, sau đó một đao nghiêng bổ, trực chỉ Cảnh Trương vai trái. Một đao đánh tới, Cảnh Trương vậy mà không trốn không né, lấy nục thân mạnh mẽ đón lấy một đao. Phốc thử, chó thần đao lưới đao trực tiếp chém vào Cảnh Trương bả vai, kẹt tại xương bả vai ở giữa. Cảnh Trương lại chân khí đột nhiên rung động, hai tay gắt gao nắm tay, ầm vang nện ở Mã Thành ngực. Oeng! Một đạo thủy pháp ầm vang nổ vang. Mã Thành ngực đột nhiên lom xuống dưới, cả người thân hình bỗng nhiên bay rất ra ngoài cục. Một kích phía dưới, Mã Thành xương ngực đứt gãy, một thân kinh mạch đều toàn bộ chân khí ngược dòng. Cảnh Trương đứng tại chỗ, cánh tay trái đã bị máu tươi cho nhiễm, vết thương sâu đủ thấy xương. Mã Thành lúc này ý thức mơ hồ, cầm đao chi thủ run rẩy kịch liệt. Cảnh Trương lộ ra nụ cười, cười nói, tiếp tục. Mã Thành đầu tiên là nhẹ nhàng buông tay, sau đó đột nhiên cầm đao. Nguyên bản để mà áp chế chó thần tà khí ăn mòn thủ đoạn bị toàn bộ triệt hồi, tùy ý chó thần ăn mòn tự thân kinh mạch. Chỉ thấy Mã Thành toàn bộ cánh tay đều che kín đen nhánh đường vân, huyết nục trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, chó thần tà khí lại là càng hung mãnh. Mã Thành nhếch miệng cười một tiếng vậy liền tiếp tục. Cảnh Trương lúc này rốt cục ý thức được không thích hợp, trầm giọng nói, không đúng, đây không phải bình thường tà đao. Trong nháy mắt, Cảnh Trương không khỏi nghĩ đến nguyên bản xem như huyết đao ma tông trấn tông chi bảo tà đao hộ cánh. Chẳng lẽ đây là tam đại tà đao bên trong mặt khác một thanh? Cũng không biết là trong truyền thuyết Long Nha, vẫn là cái kia thanh chó thần. Cảnh Trương vẻ mặt nghiêm túc một cái trước mắt, lập tức cười ha 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 ha. Tốt tốt tốt. Giết một cái ma đầu còn chưa đủ, còn đưa tới một thanh tà đao. Mã Thành hai con ngươi đều chuyển thành đen nhánh, toàn thân đều là bị tà khí nhu dần, chó thần tà khí nổi lên đến. Mã Thành cả người lâm vào điên cuồng, kéo chó thần, lôi cuốn có bàng bạc tà khí, ầm vang bổ về phía Cảnh Trương. Cảnh Trương thu liễm ngả ngớn vẻ mặt, thôi động toàn thân đạo khí, dựng lên một đạo thủy pháp, trực tiếp đánh tới hướng Mã Thành. Phanh! Thủy pháp cùng chó thần tướng đụng trong nháy mắt, tà khí lấy như bẻ cánh khô tình thế, trong nháy mắt đại phá thủy pháp. Cảnh Trương cả kinh thất sắc, thân hình đột nhiên lướt về đằng sau, nổi giận mắng, tên điên. Trước mắt Mã Thành, lấy thiêu đốt tự thân khí huyết xem như một cái giá lớn, dùng cho phụng dưỡng chó thần đao lưới đao. Tà khí phản vệ kỳ chủ, Mã Thành lúc này hoàn toàn không còn áp chế tà khí, tùy ý tà khí ăn mòn chính mình, liều mình xuất đao. Liên tiếp 13 đao đưa ra. Cả vùng đều bị đánh chặt pha tạm không chịu nổi, đầy dây bừa bộn. Cảnh Trương thân hình vừa lui lại lui, lại nhưng vẫn bị đao quang liên lụy, ngực xuất hiện một mảng lớn vết máu. Mã Thành hai con ngươi có từng tia từng tia từng sợi tà khí tiêu tán, không ngừng nghiền ép tự thân khí huyết, điên cuồng xuất đao ra lại đao. Cảnh Trương thì là toàn lực lui lại, không thể không tránh né mũi nhọn. Mặc dù lập tức Mã Thành xuất đao cực kỳ tấn mãnh, tà khí mãnh liệt vô cùng, có thể Cảnh Trương tin tưởng, bây giờ Mã Thành khí huyết đã bị nghiền ép một nửa. Xem như tam đại tà đao một trong chó thần, trở xuống ba cảnh thân thể cưỡng ép thôi động, chịu tà khí phản vệ. Bây giờ Mã Thành toàn bộ cánh tay đều bị tà khí ăn mòn, chỉ chờ tà khí xâm nhập đan điền, Mã Thành liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kéo, chỉ cần lại kéo một hồi, chính mình tất thắng không nghi ngờ gì. Mã Thành gào thét một tiếng, đột nhiên một đao quét ngang, chỉ thấy một đạo hùng hồn tà khí bắn ra, đem chung quanh phòng ốc cỏ cây đều là chặn ngang chặt đứt. Cảnh Trương không thể không lấy thủy pháp chống cự đạo này lo mang, có thể cho dù là toàn lực thôi động thủy pháp, vẫn như cũng là bị một đao chém nát. Cảnh Trương đột nhiên phun ra một búng máu, thân hình liên tiếp rút lui, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Bây giờ Cảnh Trương đã là kim thân cảnh trung kỳ tông sư, mặc dù chỉ sợ cả đời cũng không cách nào đến kim thân đỉnh phong, có thể như cũng không phải một cái nửa bước kim thân cảnh có thể dung chuyển. Mã Thành thân hình bỗng nhiên đình trệ, cả người phun ra một ngụm máu đen. Huyết thủy đen nhánh, rơi xuống nước trên mặt đất, chung quanh cỏ cây đều trong nháy mắt khô héo. Tà khí nhập thể. Cảnh Trương biến sắc, cười nói, rốt cục không chịu nổi. Mã Thành lại đột nhiên lấy đơn đao sử, nhếch miệng cười một tiếng, điên cuồng nghiền ép tự thân khí huyết, toàn bộ tụ hợp vào chó thần chi bên trong. Theo sinh tử một đường lúc, Mã Thành trong đan điền bỗng nhiên có một cấu ngang ngược chân khí xông ra, đem quanh thân kinh mạch toàn bộ cọ rửa. Toàn thân 720 huyệt thiếu đều có chân khí xông ra. Nguyên bản kẹt tại nửa bước kim thân cảnh giới, cũng bị bỗng nhiên phá vỡ, tùy theo một bước bước vào kim thân cảnh. Mã Thành đột nhiên xách đao, cười gần nói, lề mà lề mề, cho dù là kim thân cảnh, cũng là lo trước lo sau, Cảnh Trương, có phải hay không tại Phù Vân Tiên Tông chờ quá lâu, đều quên như thế nào liều mệnh. Cảnh Trương lúc này cả kinh thất sắc, bằng vào bản năng thôi động tự thân đạo khí, hội tụ ở lòng bàn tay. Có thể sau một khắc, Mã Thành thân hình cũng đã trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Sinh tử chi tranh bất quá một cái chớp mắt, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chết. Trong nháy mắt, Mã Thành tay cầm chó thần, một đao bổ xuống. Nguyên bản hội tụ ở lòng bàn tay thủy pháp, cùng hoàng sợ Cảnh Trương, đều tại dưới một đao, bị một phân thành hai. Mã Thành thân hình ầm ầm té ngã trên đất, sau lưng Cảnh Trương đã tại dưới một đao bỏ mình. Mã Thành miệng lớn thở dốc, dù là sinh tử một đường lúc có thể đưa thân kim thân cảnh, nhưng lúc này vẫn như cũng là thân chịu trọng thương, thân thể gần như sụp đổ. Có thể dù là như thế, Mã Thành vẫn như cũng là cưỡng ép chống lên thân thể, nhìn về phía bắc đem chó thần kéo tại sau lưng, từng bước một hướng phía Trương đỉnh quận đi đến. Nhưng lại tại lúc này, một cô nóng nảy đạo khí trong nháy mắt xuất hiện. Ông, chỉ là sát na, Mã Thành con người đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy chân khí bản thân đỉnh trệ bất động, một thân khí huyết cũng tích tụ không tiến. Một cố khó mà nói nên lời sợ hãi, bao phủ Mã Thành tâm hồ. Chỉ thấy cách đó không xa, có một vị người mặc phi ngư phục nam tử, chống giống hiện thân. Người kia ánh mắt đạm mạc, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hướng Mã Thành. Chương 250, Tiên trong họa. Chương 250, Tiên trong họa ở đây uy áp phía dưới, Mã Thành không thể động đậy đối diện, vị kia người mặc phi ngư phục nam tử, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Mã Thành. Mã Thành tâm thần rung mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Dáng ngục tư, Điền Mặc. Chỉ là một cái hoàng hốt, không có chút nào bất kỳ chân khí chấn động, Điền Mặc cũng đã xuất hiện tại Mã Thành bên cạnh. Mã Thành con ngươi co rụt lại, đột nhiên nắm chặt chó thần, một đao bổ về phía Điền Mặc. Có thể sau một khắc, Điền Mặc lấy hai chỉ liền nắm chó thần đao lưỡi đao, nguyên bản mãnh liệt tà khí cũng lập tức tiêu tán. Bất luận Mã Thành như thế nào điều động chân khí, chó thần cũng không cách nào tiến thêm mảy may chó thần. Điền Mặc có chút nhíu mày, chỉ là con ngón đúng ra, Mã Thành thân hình liền ngã bay ra ngoài đem chó thần nắm trong tay, đảo ngược mấy lần, lấy ánh mắt đảo qua chó thần đao lưỡi đao. Cách đó không xa, Mã Thành quỳ một chân trên đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vị này tư ngục. Một vị huyền thần cảnh tông sư. Mã Thành ánh mắt nghiêm trọng, cười nói, một cái nho nhỏ ma tông dương nghiệt, vậy mà dẫn tới một vị tư ngục. Điền Mặc đem chó thần đả lượng mấy lần, sau đó bình tĩnh nói, từ nay về sau, ngươi chính là cái kia ma tông dương nghiệt. Mã Thành đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, cười gần nói, cổ phách quả nhiên là có một vị tốt sư huynh a. Dương Nguyên phái tông chủ, là ngươi xuất thủ a? Điền Mặc cũng không đáp lại, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem Mã Thành. Lúc trước Dương Nguyên phái tông chủ Lý Ngang cùng Phù Vân Tiên tông trưởng lão Cảnh Trương, hai người riêng phần mình đi về phía nam bắc mà đi. Lý Ngang đuổi theo một vị nửa bước kim thân cảnh cổ phách, lại bị đao chạm chia năm xẻ bảy, đó căn bản không phải cổ phách có thể làm được bốn. Mà chân chính người xuất thủ là vị này ruộng tư ngục Điền Mặc, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, ta đã đồng ý nhất rằng sẽ giữ lại hắn một mạng. Lúc trước Thái Châu huyết đao ma tông, trong vòng một đêm bị diệt môn, giang hồ khiếp sợ. Tự mình đem Nhiếp Răng giải vào địa lao chính là Điền Mặc, mà vị này bây giờ ruộng tư ngục đã từng bắt đầu từ huyết đao ma tông đi ra tu sĩ. Về phần Điền Mặc vì sao mưu phản huyết đao ma tông, ngược lại tự mình diệt môn huyết đao ma tông, nguyên do trong đó liền không được biết. Cuối cùng vị này huyết đao ma tông sư minh vẫn như cũng là thả cổ phách một lần, chỉ là lần này phụ mệnh mà đến, nhất định phải có một vị ma tông dư nghiệt bị bắt cầm. Sau ngày hôm nay, cầm trong tay tà đao chó thần Mã Thành chính là vị kia huyết đao ma tông dư nghiệt. Mã Thành ánh mắt âm trầm, lại chỉ có thể là gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Điền Mặc. Dù là bây giờ đã đưa thân kim thân cảnh, có thể cùng vị này ruộng tư ngục so sánh, vẫn như cũng là kiến càng lay cây. Điền Mặc nhẹ quăng lên chó thần, tiện tay vỗ, chó thần liền trong nháy mắt kích xạ hướng Mã Thành. Mã Thành vừa muốn lùi bước, lại chỉ cảm thấy toàn thân muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, chân khí tắc, vô cùng thống khổ khủng. Vừa mới kinh nghiệm một trận sinh tử đại chiến, lại chịu tà khí ăn mòn kinh mạch, bây giờ Mã Thành đã sớm là nọ mạnh hết đà, thân thể đã là gần như vỡ nát biên giới. Mã Thành chỉ có thể là trơ mắt nhìn cái kia thanh chó thần thẳng đến chính mình mi tâm mà đến. Ngay tại chó thần đao nhọn khoảng cách Mã Thành mi tâm một tấc thời điểm, sát na, chỉ thấy một đạo quyển trục bay tới, tại Mã Thành trước mặt đông nhiên trải rộng ra. Quyển trục bên trong, họa có thủy mặc sông núi. Chó thần xúc cùng bức tranh trong nháy mắt, liền trong nháy mắt không đẹp như tranh quyển bên trong, như là châu đất xuống biển, tan rã không thấy. Nguyên bản thủy mặc sông núi ở giữa, dần dần có một thanh màu mực trường đao hiện hiện. Sau một khắc, một vị mặt đầy râu gốc dạng, lôi thôi lết thiết nam tử xuất hiện tại Mã Thành bên cạnh. Nam tử đưa tay kéo một phát, bức họa kia quyển tùy theo cuốn lên, một lần nữa trở thành trong tay quyển trục ruộng tư ngục, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nam tử nắm thật chặt dầu mỡ đã bảo, tràn đầy gốc râu cằm trên mặt nở nụ cười đối diện. Điền Mặc tại nhìn thấy người này thời điểm, lập tức nhíu mày tiên trong họa, Nô Thao. Bị một câu nói toạc ra tên thật Nô Thao gãi gãi cái cằm, cười nói, ruộng tư ngục thật sự là hảo nhãn lực. Mã Thành ánh mắt khiếp sợ nhìn xem bên cạnh Ngô Thao, Thái Châu đệ tam cao thủ, lấy họa nhập đạo, danh xưng tiên trong họa tông sư Ngô Thao. Ngô Thao vướt ve tràn đầy gốc râu cằm cái cằm, nhìn cách đó không xa Điền Mặc, nói rằng, "Dụ Tư Ngục, có thể hay không cho ta một bộ mặt?" Điền Mặc vẫn như cũng là hai tay vắt sau, ánh mắt âm trầm, không nói một lời. Ngô Thao chỉ sau lưng Mã Thành, thần thần bí bí thấp giọng nói rằng, "Dụ Tư Ngục có lẽ có chỗ không biết, thân phận của người này." Điền Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, "Hắn là đệ tử của ngươi?" Ngô Thao chỉ là một giới tán tu, không sư thừa cũng không đệ tử, chẳng lẽ người này là Ngô Thao thân truyền đệ tử? Ngô Thao lại là dùng sức lắc đầu, thở dài một tiếng, nói rằng, "Ta Ngô Thao bất quá là một giới tán nhân, tu cũng là bất nhập lưu tiểu đạo mà thôi, cầm không lộ ra. Bất quá người này bốn, sau lưng của hắn người, cùng ta Ngô Thao so sánh, có thể nói là cách biệt một trời." Lời này vừa nói ra, Điền Mặc ánh mắt nheo lại. Vị này cầm trong tay chó thần sứ khác đao khách, hoàn toàn chính xác cũng không bị ghi lại ở sách, không biết sư thừa nơi nào, càng không ra tay tung tích. Có thể một vị trẻ tuổi như vậy kim thân cảnh đạo tu, hoàn thủ nắm tam đại tà đao một trong chó thần bốn. Mắt thấy Điền Mặc có chút do dự, Ngô Thao ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thế nhưng ngay tại sát na, chỉ thấy Điền Mặc ngón tay khẽ nhúc nhích. Trên trăm đạo đao khí chống rông xuất hiện, trải rộng bốn phương tám hướng. Mấy trăm đạo đao khí sắc bén vô cùng, trong nháy mắt bay về phía Ngô Thao cùng Mã Thành hai người. Ngô Thao tâm thần rung mạnh, sau đó lập tức một lần nữa trải rộng ra bức tranh, này tấm thủy mặc sông núi bức tranh, đem Ngô Thao cùng Mã Thành hai người vây lên. Những cái kia sắc bén đao khí chạm đến bức tranh sát na, đều là trong nháy mắt không đẹp như tranh quyển chi Trung Quốc, chưa từng nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Có thể tùy theo đao khí không đẹp như tranh quyển, trong đó thủy mặc sông núi bên trên, lập tức có vết đao hiện hiện. Ong ong ong. Theo mấy trăm đạo đao khí toàn bộ không đẹp như tranh quyển, nguyên bản tranh thủy mặc quyển bên trong, đã là dãy núi vỡ nát, một mảnh hỗn độn. Ngô Thao hét lớn một tiếng thu. Chỉ thấy Ngô Thao đột nhiên một quyển bức tranh, đem mấy trăm đạo đao khí thôn tính biển hút, toàn bộ bao quát tới bức tranh bên trong. Lúc này Ngô Thao trong tay, bức kia cuốn lên bức tranh đã dần dần có vết rách sinh ra, gần như vỡ nát. Ngô Thao ánh mắt nheo lại, quắc, Điền Mặc, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Điền Mặc ánh mắt lạnh nhạt, giữ im lặng. Thế nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, nguyên bản còn hai tay vắt sau Điền Mặc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ thấy giữa thiên địa, có một vệt chói lọi đao quang sáng lên. Đao quang thật dài, đao ý cực thịnh. Những nơi đi qua, đều là một phân thành hai. Đao khí gào thét mà đến, thổi Ngô Thao quần áo đều là cuồng không động đậy đình chỉ. Ngô Thao kinh hãi, lập tức tế ra một bức mới tinh tranh thủy mặc quyển, bỗng nhiên triển khai. Chỉ thấy tranh thủy mặc cuốn lên, họa có một đầu hung thú. Dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo. Hung thú, thao thiết. Sau một khắc, chỉ thấy tranh thủy mặc cuốn lên nổi lên gợn sóng, đầu kia thủy mặc thao thiết đột nhiên theo trong bức họa thoát ra, giữ tợn gào thét. Chỉ thấy đầu này thủy mặc thao thiết lôi cuốn khí thế hung ác, đột nhiên vọt tới cái kia đạo ánh đao sáng chói. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, đao quang sáng rõ, chói mắt vô cùng đầu kia thao thiết trong nháy mắt ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vô số điểm đen, tản mát trên mặt đất, cái kia đạo ánh đao sáng chói cũng theo đó tiêu tán. Chương 251. Sơn Hằng Tùng Thanh. Chương 251. Sơn Hằng Tùng Thanh đao quang tán đi, chỉ còn lại một chỗ bất tích. Nguyên bản Mã Thành cùng Ngô Thao, lúc này đều là thân hình biến mất không thấy gì nữa, Điền Mặc thân hình đứng tại chỗ, do dự một chút, chỉ là nheo lại đôi mắt, cũng không nói gì. Bây giờ trong triều đình có mệnh lệnh, không trải qua báo cáo, không được tự tiện cùng Huyền Thần cảnh tông sư giao thủ. Ngô Thao chính là Thái Châu đệ tam cao thủ, lấy họa nhập đạo Huyền Thần cảnh tông sư. Bây giờ triều đình cố ý thoáng hòa hoãn cùng giang hồ quan hệ, Tư Ngục không phải có hoàn mệnh, không được tự tiện ra tay. Điền Mặc ánh mắt âm trầm, lại cũng chỉ có thể như thế. Trương Đình Quận, Ngô Thao cùng Mã Thành thân hình xuất hiện tại một tòa lộn xộn trong tiểu viện. Mã Thành cương ép đè xuống dâng lên khí huyết, không hiểu nhìn về phía bên cạnh vị này râu ria sồm soàm Ngô Thao. Lúc này Ngô Thao lại là thở ra một hơi, thật đúng là phúc lớn mạng lớn, số phận không tệ. Điền Mặc thân làm ba vị Tư Ngục một trong, bị giới hạn hoàn mệnh, không thể tự tiện ra tay. Nếu không nếu thật là dốc sức ra tay, Ngô Thao tin tưởng chính mình tuyệt đối không thể tại vị này ruộng Tư Ngục thủ hạ chiếm được chỗ tốt. Điền Mặc lấy đao nhập đạo, thân kinh bách chiến, sát lực cực cao. Lúc trước Thái Châu thứ hai cao thủ Huyết Đao Ma Tông nhấp rằng đều bị Điền Mặc đại bại, bị giải vào địa lao. Chính mình lấy họa nhập đạo, bàn luận sát lực tại Điền Mặc trước mặt, thật sự là không đáng chú ý. Mã Thành nhìn về phía Ngô Thao, do dự một chút, hỏi, vì sao cứu ta? Ngô Thao gãi gãi cái cằm, bất đắc dĩ nói, không phải cứu ngươi, là vì cứu hắn. Dứt lời, Ngô Thao chỉ hướng trong phòng cái kia toàn thân kiếm thương Tất Sơn Hằng. Lúc này Tất Sơn Hằng trọng thương hôn mê, toàn thân đều dính đầy máu tươi. Mã Thành xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem trên giường Tất Sơn Hằng, trầm mặc không nói. Ngô Thao thở dài một tiếng, nói rằng, không cần cảm ơn ta, cũng nhiều hưởng cho ngươi tiểu tử mạng lớn. Mã Thành do dự một chút, vẫn như cũng là hỏi, cho nên ta là loại nào thân phận? Lúc ấy nghe Ngô Thao nói thần hồ kỳ thần, Mã Thành chính mình cũng bị hù dọa. Ngô Thao gãi gãi đúng quần, vẻ mặt không quan trọng, ha ha cười nói, ta nào biết được ngươi thân phận gì, lấy ra hù dọa một chút Điền Mặc mà thôi. Dứt lời, Ngô Thao lại lườm Mã Thành một cái, bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi cũng không giống là có cái gì bối cảnh người, mắt thấy đều muốn bị đánh chết, nếu là thật có sư phó, đã sớm nên đi ra cứu ngươi, chỗ nào cần phải ta. Mã Thành giật giật khoe miệng, vẫn như cũng là hai tay ôm quyền, thành tâm nói, hôm nay đa tạ cứu, chờ ta Mã Thành võ đạo lên đỉnh, chắc chắn sẽ gấp trăm lần báo đáp. Ngô Thao lại là gãi gãi cái mông, cười ha hả nói, thôi đi, những này nói nhảm không đếm, không chừng ngươi ngày nào liền bị người cho thuận tay làm thịt, mạng nhỏ đều khó giữ được, đi đâu báo đáp ta đi. Dứt lời, Ngô Thao đưa tay vung lên, đem trong bức họa chó thần ném đến Mã Thành trong tay, đi đi nhanh lên đi, khỏi phải nói nhảm. Mã Thành tiếp nhận chó thần, chỉ là nhìn chằm chằm Ngô Thao một cái, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Bóng đêm từ nồng chuyển cạn. Trong phòng, nguyên bản bản thân bị trọng thương Tất Sơn Hằng chậm rãi chống lên mí mắt, ánh mắt mơ hồ bên trong, có một thiếu niên đang ghé vào bên cạnh mình. Phát giác được Tất Sơn Hàng động tĩnh, Câm Điếc thiếu niên đột nhiên nâng lên đầu, mắt thấy Tất Sơn Hàng tỉnh lại, thiếu niên lộ ra thích thú nụ cười. Tứ chi như cũ có kịch liệt đau nhức, có thể Tất Sơn Hàng lại dáng chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Ngưỡng cửa, có một cái mặt đầy râu gốc dạng, đang ngồi xổm trên mặt đất, rút thuốc lá sợi nam nhân tình. Trước cửa khói mù lờ lờ, Nô Thao đem tẩu thuốc tại ngưỡng cửa gõ gõ, sau đó phun ra một điếu thuốc sương mù. Tất Sơn Hàng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó hỏi, "Là ngươi cứu ta?" Nô Thao nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, "Không phải?" Tất Sơn Hàng quay đầu, nhìn xem trong tiểu viện, ánh mắt tới tới lui lui tìm kiếm. Nô Thao nặng nề mở miệng nói, "Đi, không cần tìm, hắn đã đi." Tất Sơn Hàng nhẹ gật đầu, sau đó cả người nằm ở trên giường, thở phào một hơi. Trầm mặc một lát, Tất Sơn Hàng thăm dò tính hỏi, "Có phải hay không ta thiên tư cực cao, ngươi muốn thu ta làm đệ tử?" Trộm vặt móc túi tiểu nhị 10 năm, chẳng lẽ lại chính mình là tu đạo kỳ tài? Nô Thao cười ha ha, nói rằng, "Đoán đúng một nửa." Dứt lời, Nô Thao chỉ một bên Câm Điếc thiếu niên, cười nói, "Ta muốn tìm chính là hắn." Lời này vừa nói ra, Tất Sơn Hàng đầu tiên là trầm mặc, sau đó lộ ra một cái sán lạn nụ cười, vậy thì càng tốt rồi. Nô Thao nghe thấy lời ấy, quay đầu, xuyên thấu qua sương mù, nhìn xem đầu giường người trẻ tuổi kia chuyện xấu nói trước, "Ta Nô Thao thu đệ tử, chỉ có thể dẫn hắn một người." Tất Sơn Hàng chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Nô Thao, hỏi, "Ngươi là cảnh giới gì?" Nô Thao cười cười, thu hồi tẩu thuốc, nói rằng, "Huyền thần." Dứt lời, Nô Thao tự mình gõ gõ tẩu thuốc, nói rằng, "Bàn luận sát lực, hoàn toàn chính xác không so được Điền Mặc loại kia mạnh huyền thần, nhưng là bàn luận hòa đạo, lão tử tự xưng thiên hạ đệ nhất, không ai dám xưng thứ hai." Đừng nhìn cái kia Điền Mặc nhu khí hưng hống, nếu thật là liều mạng, lão tử cũng không sợ hai hắn. Nô Thao hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm ở cánh cửa bên cạnh, lỗ mũi trâu chỉ lên trời. Nếu thật là liều mạng, lão tử cũng là có như vậy một bản lĩnh thủ đoạn cuối cùng. Thế nhân đều biết, Thái Châu thứ ba tiên trong Hoàng Nô Thao, lấy hỏa nhập đạo, chỉ thuộc về bình thường huyền thần một loại, sát lực thường thường. Nhưng lại không người biết được, Nô Thao có giấu một quyển áp đáy hòm tử kim bức tranh. Nếu thật là đem lão tử ép, ngươi Điền Mặc cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Bức kia tử kim trên bức họa, cũng không có bất kỳ hung thú, thần vật, ngược lại vẹn vẹn chỉ có một vị nam tử chân dung. Bức kia tử kim làm nền trên bức họa, họa có một vị nam tử tóc trắng, hai con ngươi một mảnh trống không. Tương tự chín thành, rất giống một thành. Có thể dù là vẹn vẹn chỉ có một thành rất giống, sát lực chi cao, cũng đầy đủ nhường Điền Mặc đều chịu không nổi. Tất Sơn Hằng nằm ở trên giường, cười cười, sau đó xoa nhẹ Câm Điếc thiếu niên đầu. Không biết rõ hai người lời nói, nhưng lại có thể phát giác được biến hóa thiếu niên, lúc này có chút kinh hoàng nhìn về phía Tất Sơn Hằng, trong ánh mắt đều là không biết làm sao. Tất Sơn Hằng chỉ là nhu hòa cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Nô Thao, nói rằng, "Ta có một cái yêu cầu." Nô Thao chậm rãi đứng người lên, nhìn xem Tất Sơn Hằng, hỏi, "Yêu cầu gì? Là muốn ta cho ngươi một hai bản thượng thừa công pháp, vẫn là vì ngươi tìm một cái thượng phẩm pháp khí, hay là vàng bạc tài bảo?" Tất Sơn Hằng khẽ cười một tiếng, tiếng nói ấm thuần đọc sách một chuyện, không thể rơi xuống. Dù là Ngô Thao cũng hơi hí mắt, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tất Sơn Hằng. Gần nửa đời đều là đồ hèn nhát người, đương nhiên là một lần xương cứng. Mấy cái tiền đồng đều có thể túi đầu không lưng người, lại không muốn mảy may tiền tài. Tất Sơn Hằng chỉ là vỗ nhẹ thiếu niên đầu, làm ra thủ thế đi học cho giỏi, chăm chú ăn cơm. Nghĩ tới đây, Tất Sơn Hằng đương nhiên là người, theo đầu giường bên trên lấy ra một cái bố nang. Chính là lúc trước Mã Thành lưu cho mình bố nang. Bố nang bên trong chỉ có một tờ giấy, nửa bản cổ thư. Trên tờ giấy chỉ viết có hai chữ: Tùng Thanh. Tất Sơn Hằng lại là tâm hữu linh tê, nụ cười vui vẻ. Chắc chắn Tùng Thanh. Tên rất dễ nghe. Tất Sơn Hằng đem tờ giấy kia nhét vào Câm Điếc trong tay thiếu niên. Từ hôm nay trở đi, Câm Điếc thiếu niên có danh tự. Tất Sơn Hằng, chắc chắn Tùng Thanh. Sơn Tường Hằng, Tùng Trường Thanh. Chương 252. Kim Ô Cung. Chương 252. Kim Ô Cung. Danh xương tiên trong Hoàng Nô Thao, mang đi Câm Điếc thiếu niên chắc chắn Tùng Thanh. Tất Sơn Hằng lẻ loi một mình ngồi xổm ở tiểu viện, nhìn xem như cũ có pha tạp vết máu mặt đất, thật lâu trầm mặc không nói gì đem Mã Thành trước khi đi lưu cho mình bố nang mở ra, lấy ra kia nửa bộ cổ thư. Cổ thư không có danh tự, tức thì bị người thô giáp xé thành hai nửa. Tất Sơn Hằng tiện tay lật xem cái này nửa bản cổ thư. Cũng không tu đạo, thiên phú thường thường, lờ mờ có thể phát giác được bản này cổ thư hẳn là một bản công pháp. Chỉ là bị Mã Thành tiện tay xé thành hai nửa, chỉ là đem lên nửa bản lưu cho Tất Sơn Hằng. Tất Sơn Hằng ngẩng đầu, đem cái này nửa bản cổ thư thu vào trong lòng. Rất nhiều qua năm, vị này đã từng tiểu thâu, đã sớm làm ra vô số ầm ầm sóng dậy sự tình, lần nữa quay đầu lúc, lại tại trong sử sách lưu lại một câu để cho người không thể tưởng tượng lời nói. Trong cả đời, Tất Sơn Hằng đoạt được tay hai phần lớn nhất cơ duyên, theo thứ tự là một vị kiếm khách lưu cho mình hai lượng bạc vụn, cùng một vị đao khách lưu cho mình nửa bộ cổ thư. Thác nước dòng chảy xiết mà xuống, đụng vào đầm lầy, nổ lên mênh mông hơi nước. Hơi nước từ phía chân trời rơi xuống, hóa thành một trận nhỏ vụn tiểu vũ, thật lâu không ngừng. Trên mặt hồ, có một bộ thanh sam lặng yên mà tới đốt. Hai chân đạp vào mặt hồ, như là chân đạp gương sáng. Vòng vòng gợn sóng dọc theo dưới chân tản ra. Có khác một đạo nhỏ không thể thấy màu xanh bình chướng, đem lít nha lít nhít tiểu vũ toàn bộ bắn ra. Lâm Thác có chút nước mắt, nhìn về phía chân trời. Vạn dặm không mây, trời sáng khí trong. Thác nước đụng vào đầm lầy, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lâm Thác dọc theo đầm lầy chậm rãi hướng về phía trước, hướng phía chỗ kia thác nước càng đi càng gần. Theo khoảng cách càng gần, rơi xuống nước mưa cũng càng thêm gấp rút. Lâm Thác hai tay lung tay áo, nhìn trước mắt đầu này bay lưu thẳng xuống dưới lớn thác nước. Sau một khắc, theo Lâm Thác bước ra một bước, nguyên bản oanh minh rung động thác nước phân ra một đạo khe hở. Thác nước về sau, có động thiên khác. Lâm Thác bước vào trong đó, lập tức liền có một cỗ quần cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Chỉ là tùy ý phất tay, liền đem cỗ này sóng nhiệt tiện tay đẩy ra an tâm chớ vội. Lâm Thác ánh mắt lạnh nhạt, tùy ý nói rằng, có thể lời còn chưa dứt, liền có một tiếng vượng hót truyền đến. Một tiếng hót vang trong nháy mắt đâm xuyên thác nước, ầm vang nổ ra. Lâm Thác quần áo cùng tóc dài đều hướng về sau bay lên. Một tiếng hót vang qua đi, liền lại là một cỗ cực kỳ nóng bỏng khí lãng truyền đến. Lâm Thác nhìn xem đập vào mặt khí lãng, khẽ nhíu mày tán đi. Trong động có một đạo tiếng hét lớn truyền đến, cái kia đạo nóng bỏng khí lãng trong nháy mắt tán đi, không thấy hình bóng. Lâm Thác lông mày có chút giãn ra. Sau một khắc, một thân ảnh theo trong động chỗ sâu chậm rãi đi ra. Cái này nhân thân hình cao lớn, làn da hiện ra kim hoàng sắc, dưới da còn có từng tia từng sợi kim quang đi khắp, hai con ngươi xích hồng. Tại nhìn thấy Lâm Thác trong nháy mắt, người này đầu tiên là sửng sở, sau đó khó có thể tin nói, "Lâm Thác." Lâm Thác cười gật gật đầu, nói rằng, "Hồi lâu không thấy, Âu Dương Hạo." Âu Dương Hạo đầu tiên là sửng sở, sau đó vẻ mặt giật mình, nói rằng, "Khó trách, lại có thể có người có thể im hơi lặng tiếng xâm nhập Kim Ô cung Thủy Liên Phúc Địa, hóa ra là ngươi." Lâm Thác cười ha ha, nói rằng, "Không nên trách Kim Ô cung đệ tử." Âu Dương Hạo bật cười lớn, tự nhiên, Lâm Tông Sư nghĩ đến, cho dù là toàn bộ Kim Ô cung dốc toàn bộ lực lượng, cũng đừng hòng ngăn lại Lâm Tông Sư một lát. Kim Ô cung, tông môn lấy ngày rằm tu hành mà sống, tu sĩ ngày ngày xem dương, luyện hóa nhật tinh. Cùng Kim Ô cung đối lập, chính là bái nguyệt tu hành một đạo tu sĩ, luyện hóa nguyệt phách. Nguyệt phách, nhật tinh đều là nhật nguyệt tinh hoa chỗ. Trong truyền thuyết, là ngàn năm trước một đầu Kim Ô rơi xuống nhân gian, tản mát vô số nhật tinh. Kim Ô cung người nhậm chức đầu tiên cung chủ, chính là nhờ vào đó tu hành, khai sáng ra ngày rằm tu hành đại đạo. Nơi đây Thủy Liên Phúc Địa, chính là Kim Ô cung tông môn bí cảnh. Không phải tông chủ trưởng lão cho phép, đệ tử tầm thường không thể bước vào trong đó. Âu Dương Hạo nhìn về phía Lâm Thác, do dự một chút, mở miệng hỏi, "Xin hỏi Lâm tông sư đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì?" Lâm Thác vẫn như cũng là hai tay lung tay áo, lạnh nhạt nói, "Tới gặp thấy một lần đầu kia Huyền Điểu." Âu Dương Hạo vẻ mặt khẽ biến, kiên trì hỏi, "Chẳng lẽ Lâm tông sư là muốn chém giết đầu này Huyền Điểu?" Thế nhân đều biết Kim Ô cung chính là ngày rằm tu hành, lấy luyện hóa nhật tinh chứng đạo. Vì sao tòa này lấy ngày rằm tu hành mà sống Kim Ô cung, sẽ có một tòa Thủy Liên Phúc Địa, ở trong đó chân tướng, chỉ có cực ít người biết được. Trước kia là chỉ có Kim Ô cung lịch đại tông chủ cùng trưởng lão mới có thể biết được trong cái này màn đó chính là Thủy Liên Phúc Địa bên trong có dấu một cái. Huyền Điểu đầu kia Huyền Điểu nghe nói là ngàn năm trước đầu kia Kim Ô hậu duệ, mỗi 100 năm thời gian, Huyền Điểu đều muốn niết bàn một lần, rút đi lông vũ, lấy nhật tinh luyện hóa tự thân huyết mạch, dục hỏa trọng sinh. Chỉ là đầu này Huyền Điểu mỗi 100 năm niết bàn một lần về sau, huyết mạch liền pha loãng một phần, thể nội Kim Ô huyết mạch liền ảm đạm một phần. Kim Ô cung có thể ngày rằm tu hành, hội tụ nhật tinh sử dụng đại trận, chính là ỷ vào đầu này Huyền Điểu xem như trận nhãn. Âu Dương Hạo lúc này sắc mặt khó coi, kiên trì đứng tại Lâm Thác trước mặt, hỏi: "Âm Dương gia lục túi nói tới?" "Nói là Lâm tông sư chính miệng nói tới, lúc trước chuyện cũ, xóa bỏ. Liên quan tới đầu này Huyền Điểu, tại 10 năm trước, đã từng không hiểu xông ra Thủy Liên Phúc Địa, thẳng đến chân trời." Huyền Điểu dương cánh bay cao, đêm tối sáng như ban ngày. Lần kia đầu này Huyền Điểu, không hiểu thấu nào về phía một vị trùng hợp đi ngang qua Kim Ô cung tuổi trẻ nam tử 4. Lúc ấy vị kia nam tử trẻ tuổi, vẫn là huyền thần cảnh tu vi. Có thể đầu kia Huyền Điểu không những không có thể gây tổn thương cho cùng nam tử mảy may, ngược lại bị vị kia nam tử trẻ tuổi hái đi ba mảnh lông thần. Huyền Điểu bị một lần nữa bức về Thủy Liên Phúc Địa, vị kia tìm khí mà đến nam tử trẻ tuổi liền xâm nhập Kim Ô cung. Theo ngày rằm thắp một đường đánh lên Kim Ô điện, không một người có thể cản. Kim Ô cung đại đệ tử, bốn vị đại trưởng lão, hai vị bộ tông chủ đều bại. Ngày rằm thắp bị phá hủy hơn phân nửa, Kim Ô điện ánh sáng thần đàn bị một cước đá ngã lăn. Trong đó được cung phụng nhiều năm Kim Ô thần hỏa rơi xuống, suýt nữa đem toàn bộ Kim Ô điện cho một mùi lửa. Có thể người kia như cũng không muốn từ bỏ ý đồ. Lại từ Kim Ô điện xâm nhập phía sau núi, phá vỡ Kim Ô điện đại trận, mạnh mẽ đặt chân Thủy Liên Phúc Điện. Lúc trước cũng đã là huyền thần cảnh Âu Dương Hạo, lấy Kim Ô cung chủ thân phận, ra tay đi cản vị này không chút kiêng kỵ tu sĩ trẻ tuổi. Chỉ là dù là Âu Dương Hạo dốc sức ra tay, cũng chỉ có chống đỡ chi lực. Hai người đánh toàn bộ đầm lầy đều sôi trào không ngừng, liên quan cái kia đạo thác nước đều bị đốt hỏa hồng vô cùng. Có thể 300 chiêu qua đi, Âu Dương Hạo nhưng vẫn bị người kia một quyền đánh vào đáy hồ. Sau đó người kia liền giật ra thác nước, muốn nắm đầu kia Huyền Điểu. Chỉ là trùng hợp Huyền Điểu đã là lâm vào niết bàn, tự thân hòa vào nhật tinh bên trong. Nhật tinh nóng bỏng, thiêu tận vật vật. Lúc ấy vẹn vẹn huyền thần cảnh người kia chỉ là ngừng chân một lát, cuối cùng cũng chỉ có thể là không cách nào đạt được ước muốn. Trước khi rời đi, người kia đã từng buông xuống một câu hảo ngôn chờ ta lần sau lại đến, liền nướng đầu này Huyền Điểu. Chương 253 Huyền Điểu. Chương 253 Huyền Điểu. Lúc ấy Kim Ô cung chủ Âu Dương Hạo cả kinh thất sắc đối với vị này đống nhiên xuất hiện huyền thần cảnh tông sư, căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe qua. Phải biết thiên hạ huyền thần cảnh tông sư nói nhiều không nhiều, cũng đều làm cho bên trên danh hảo. Trừ phi là một chút ẩn thế không ra lão quái vật, có thể người kia thật sự là tuổi còn rất trẻ, căn bản không khớp hào đợi đến vị kia khí thế hùng hổ đổ nhào Kim Ô cung tu sĩ trẻ tuổi, nên ngang rời đi. Âu Dương Hạo liền nghe ngóng vị này tu sĩ trẻ tuổi thân phận. Có thể thẳng đến vị này tu sĩ trẻ tuổi sau khi đi, liên quan tới người này nghe đồn mới dần dần truyền đến Kim Ô cung bên này. Vị kia tu sĩ trẻ tuổi cùng nhau đi tới, chỉ là đổ nhào tông môn, cũng không dưới 20 tòa. Không nói tới những tán tu kia tông sư, càng là nhiều vô số kể Âu Dương Hạo đối với người kia lời nói, không dám không coi là thật, lòng còn sợ hãi. Về sau Kim Ô cung trưởng lão, bộ tông chủ, hạch tâm đệ tử, cùng cung chủ Âu Dương Hạo, vì thế tới một trận tông môn nghị sự. Phải biết Huyền Điểu, chính là Kim Ô cung nội tình chỗ, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Có thể người kia vậy mà thả ra hào ngôn, muốn đem Huyền Điểu nướng lên ăn, nói là nhìn xem cùng bình thường gà rừng có gì khác biệt. Cuối cùng Kim Ô điện bên trong, đám người đồng loạt quyết định, muốn dốc hết ánh sáng thần đàn nhật tinh, đến chợ Âu Dương Hạo tu hành. Vừa vặn mượn nhờ Huyền Điểu niết bàn lúc, Âu Dương Hạo tại Thủy Liên Phúc Địa bên trong bế quan 3 năm. Theo nguyên bản huyền thần cảnh trung kỳ tu vi, đột phá tới huyền thần cảnh hậu kỳ, đợi đến Âu Dương Hạo thần thanh khí sảng phá quan mà ra, đã thấy tới Kim Ô cung trưởng lão đều là như cha mẹ chết biểu lộ. Mọi người đều là sắc mặt phức tạp, không biết như thế nào mở miệng đợi đến Âu Dương Hạo nhíu mày hỏi hướng bộ tông chủ, mới từ bộ tông chủ trong miệng đạt được một cái tên là người cảm thấy. Hoang đường tin tức. 3 năm về sau, lúc trước người kia đã đưa thân trong truyền thuyết thiên nhân cảnh đại tông sư cảnh giới 4, trở thành trên giang hồ vị thứ 5 đại tông sư. Người kia còn phải một cái danh hiệu, gọi kia thiên hạ đệ nhất. Từ đó về sau, Âu Dương Hạo cũng chỉ có thể là khẩn cầu vị kia thiên hạ đệ nhất, đừng lại nhớ tới huyền điệu sự tình. Về sau thiên hạ thứ nhất hình thần câu diệt tại lôi kiếp phía dưới, Âu Dương Hạo thì là thở dài một hơi. Cũng không có qua mấy năm, vị kia thiên hạ đệ nhất thế mà tái xuất giang hồ, còn đem huyền đũ lão ma chém giết tại Đạp Minh Sơn đỉnh, chiêu cáo thiên hạ. Về sau Kim Ô cung ở bên trong một chút đỉnh tiêm tông môn liên hợp lại, lấy Âm Dương gia cầm đầu, đi dò xét vị kia thiên hạ đệ nhất. Cuối cùng được thường mong muốn, được Lâm Thác một lời quá khứ sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng lúc này Lâm Thác lại một lần hiện thân Kim Ô cung, bước vào Thủy Liên Phúc địa, Âu Dương Hạo sắc mặt khó coi, do dự nói: "Lâm tông sư." Lâm Thác chỉ là giật giật khoe miệng, nói rằng: "Lúc trước sự tình, tuổi trẻ khinh cuồng, không cần để ý. Lần này ta đến đây, chỉ là vì theo huyền điểu trên thân nghiệm chứng một sự kiện." Âu Dương Hạo dừng một chút, hỏi: "Chuyện gì?" Lâm Thác vuốt mi tâm, nói rằng: "Lúc trước 3 ngày huyền không dị tượng, ngươi Kim Ô cung chắc là trước hết nhất nên đón mới tinh thiên hạ phá cảnh thời cơ a. Kim Ô cung chính là ngày rằm tu hành. Lúc trước Lâm Thác tại Đạp Minh Sơn chém giết huyền đũ lão ma về sau, mới tinh thiên hạ đến, có một trận 3 ngày huyền không thiên địa dị tượng ỷ vào luyện hóa nhập tinh tu hành Kim Ô cung, dẫn đầu nên đón lớn thời cơ. Nguyên bản huyết mạch mỏng manh huyền điểu, lần thứ nhất vỗ cánh cao minh, hót vang tiếng vang triệt toàn bộ Kim Ô cung ánh sáng thần đàn đại phóng kim quang, nhập tinh rào rạt hội tụ. Toàn bộ Kim Ô cung tu sĩ, tại võ đạo một đường, đều là được một phần ghê gớm cơ duyên. Trong đó cơ duyên lớn nhất người, mượn 3 ngày huyền không thiên địa dị tượng, một lần hành động phá vỡ khí cùng cảnh bình cảnh, đưa thân bên trên 3 cảnh. Mà thân làm Kim Ô cung chủ Âu Dương Hạo, cũng tại ngày rằm tu hành một đạo được một phần đại cơ duyên. Âu Dương Hạo cũng không giấu giếm, nói rằng: "Nhờ vào đó cơ duyên, ta theo huyền thần cảnh hậu kỳ, một lần hành động bước vào huyền thần cảnh đỉnh phong tu vi." Lâm Thác chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhắc lên một chuyện nhỏ ở đằng kia trận thiên địa dị tượng bên trong, 3 lượt đại nhật đều là vô cùng chân thật, căn bản phân không ra hư thực có khác. Liên quan tới việc này, Âm Dương gia, Khâm Thiên giám, Kim Ô cung, Thanh Nguyệt tiên môn đều là tranh luận không ngớt. Trong đó thuyết pháp có 2 loại. Một loại là nói kia 3 lượt đại nhật đều là chân dương, hàng thật giá thật. Một loại cách nói khác càng có ý tứ, nói kia 3 ngày huyền không thiên địa dị tượng, 3 lượt đại nhật đều là. Thư tượng Âu Dương Hạo vẻ mặt nặng nề, nhìn về phía Lâm Thác, trầm giọng nói: "Kim Ô cung chỗ nhìn, 3 lượt đại nhật đều giả." Nghe thấy lời ấy, Lâm Thác lại vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Âu Dương Hạo trầm ngâm một lát, cuối cùng có chút nghiêng người, là Lâm Thác tránh ra con đường. Hai người đồng loạt đi hướng sơn động chốt sâu. Bản thân chính là giấu tại dưới thác nước, âm hàn vô cùng. Một tòa ngày rằm tu hành Kim Ô cung, thế mà nắm giữ một tòa Thủy Liên Phúc địa, đạo lý trong đó đã có âm dương hòa hợp chi ý, cũng có tương sinh tương khắc đạo lý. Theo hai người xâm nhập, tựa hồ là đã nhận ra Lâm Thác khí tức, sơn động chỗ sâu lại chuyển tới một tiếng bén nhọn hót vang. Lâm Thác vẻ mặt không thay đổi, chỉ là hai tay lung tay áo, những cái kia khí lãng liền tự hành đường vòng mà đi. Âu Dương Hạo thì là vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời. Đầu này huyền điểu, quả nhiên còn nhớ rõ Lâm Thác. Lúc trước Lâm Thác vẫn là huyền thần cảnh thời điểm, đi ngang qua Kim Ô cung phụ cận, huyền điểu liền đột nhiên xông ra Thủy Liên Phúc địa, không hiểu đánh út về phía Lâm Thác. Về sau bị Lâm Thác bức về Thủy Liên Phúc địa về sau 10 năm, cũng không tiếp tục từng bước ra Thủy Liên Phúc địa một bước. Theo hai người xâm nhập, bốn phía trên vách đá mơ hồ có mấy chục đạo màu đỏ ẩn tuyến hiện hiện, liên quan quanh mình khí lãng đều sôi trào không ngừng. Đợi đến cửa hàng đống nhiên mở rộng, chỉ thấy một chỗ cao đàn phía trên mọc ra một gốc tráng kiện nô đồng, nô đồng phía trên rừng có một cái xích hồng huyền điểu. Huyền điểu cánh chim xích hồng, hai chảo đen nhánh, nhẹ nhàng vỗ cánh, trên thân xích hồng lông vũ rung động, toàn thân tựa như cùng liệt hỏa thiêu đốt, chói lọi vô cùng. Tại nhìn thấy đầu này huyền điểu trong nháy mắt, Lâm Thác liền hơi nhíu lên lông mày. Nghe nói đầu này huyền điểu chính là ngàn năm trước đầu kia Kim Ô hậu duệ, mỗi 100 năm dục hỏa một lần, nguyên bản cái này huyền điểu đã huyết mạch mỏng manh, chỉ sợ không ra 300 năm, liền sẽ hoàn toàn mất đi Kim Ô huyết mạch. Chỉ là bây giờ lần nữa nhìn thấy đầu này huyền điểu, Lâm Thác rõ ràng phát giác được, đầu này huyền điểu Kim Ô huyết mạch, bây giờ càng thêm tràn đầy. Là 3 ngày huyền không về sau biến hóa. Âu Dương Hạo đứng ở một bên, chậm rãi nói rằng, 3 ngày huyền không thiên địa dị tượng về sau, đầu này huyền điểu cũng phải lấy lần nữa dục hỏa, thay ra đổi thịt. Đầu kia huyền điểu nhìn chằm chằm dưới cây Lâm Thác, đầu này huyền điểu nhưng lại không có bất kỳ động tác gì, không nhúc nhích. Tựa hồ là ra ngoài xu lợi tránh hại bản năng, tại Lâm Thác hiện thân Thủy Liên Phúc địa về sau, huyền điểu 3 lần hót vang, đều là mong muốn quát lui người này. Lâm Thác chỉ là ngưng thần nhìn về phía đầu này huyền điểu. 3 ngày huyền không thiên địa dị tượng về sau, tương lai thiên hạ đại thế hướng đi, liền giấu ở cái này huyền điểu trên thân. Chương 254, khắp núi Hồng Phong. Chương 254, khắp núi Hồng Phong. Huyền điểu có linh, chậm rãi mở ra cánh chim, ý đồ dọa lùi trước mắt vị này khách không mời mà đến. Chỉ thấy một đôi xích hồng cánh chim mở rộng, bao phủ phương này Thủy Liên Phúc địa. Cánh chim như là ngọn lửa nhấp nháy đồng dạng, đột nhiên vỗ cánh lắc một cái. Sau một khắc toàn bộ Thủy Liên Phúc địa đều giấy lên lửa lớn rừng rực. Huyền điểu liệt hỏa cực nhanh cực mãnh, tỏa ra bốn phía vách đá đều hỏa hồng một mảnh. Toàn bộ Thủy Liên Phúc địa lập tức mây mù bốc hơi, xương trắng một mảnh. Âu Dương Hạo biến sắc, không tốt. Huyền điểu bị sợ hãi. Sau một khắc, vị này Kim Ô cung chủ lập tức lách mình tới dưới cây nô đồng, hai tay tại trước người đột nhiên vần quanh, nguyên bản trải rộng Thủy Liên Phúc địa xích hỏa đều là trùng trùng điệp điệp tụ hợp vào Âu Dương Hạo trước người Kim Ô định lửa. Bốn phía xích hỏa hóa thành vô số lưu quang, toàn bộ tuân hướng Âu Dương Hạo trong lòng bàn tay. Âu Dương Hạo đưa tay khẽ kéo, khẽ quát một tiếng định. Bởi vì huyền điểu vũ cánh mà cháy hừng hực đại hỏa, bị Âu Dương Hạo toàn bộ hội tụ ở nơi lòng bàn tay, hóa thành một quả xích hồng bảo châu. Viên này xích hồng bảo châu chí dương chí cương, vẹn vẹn nâng ở trong tay, liền tỏa ra toàn bộ thủy liên phúc địa chiếu sáng rạng rỡ, thiêu đốt quanh mình không khí tê mình không ngừng. Vẹn vẹn viên này xích hồng bảo châu, trong đó liền có tinh thuần nhật tinh vô số. Huyền điểu cao rừng nhánh ngô đồng đầu, đen nhánh lợi chảo khấu chặt thân cây, hai con ngươi chớp động, nhìn chằm chằm phía dưới vị kia nam tử áo xanh. Lâm Thác từ đầu đến cuối chỉ là hai tay lung tay áo, ánh mắt bình tĩnh nhìn đầu này Huyền điểu Âu Dương Hạo đem viên kia bảo châu thu nhập ống tay áo, quay người nhìn về phía một bên Lâm Thác, châm trước một lát, chậm rãi nói rằng: "Lâm tông sư, nếu là không đợi, có thể tại Kim Ô cung tạm cư mấy ngày, chờ Huyền điểu ổn định lại nhìn một lần." Bây giờ Huyền điểu chấn kinh, phàm là bước vào Thủy Liên Phúc địa người, đều sẽ chịu Huyền điểu chi hỏa. Cho dù là Kim Ô cung chủ Âu Dương Hạo cũng không ngoại lệ. Tựa hồ là lòng có cảm giác, Huyền điểu đột nhiên hót vang một tiếng, toàn bộ Thủy Liên Phúc địa đều quanh quẩn Huyền điểu ca minh. Hót vang âm thanh sắc bén vô cùng, liên quan Thủy Liên Phúc địa bên ngoài đầu kia tuyết trắng thác nước đều chấn động vô cùng. Âu Dương Hạo lúc này sắc mặt khó coi, 10 năm trước đầu này Huyền điểu xông ra Thủy Liên Phúc địa, không hiểu tập kích Lâm Thác cảnh tượng như cũ trước mắt rõ ràng, bây giờ Huyền điểu lần nữa chấn kinh, tuần tự lấy hót vang cùng liệt hỏa uy hiếp Lâm Thác. Lặng lẽ nhìn một bên Lâm Thác biểu lộ, vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút nào biến hóa. Mắt thấy Lâm Thác vẫn như cũng là không có ý xuất thủ, Âu Dương Hạo mới chậm rãi thở dài một hơi. Nếu là đổi lại năm đó Lâm Đạo Huyền, lúc này đầu này Huyền điểu, chỉ sợ đã bị kéo xuống cây nô đồng. Bất quá Âu Dương Hạo vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi, chỉ là một đầu Huyền điểu, ba phen mới bận khiêu khích một vị thần tiên, cho dù là Lâm Thác lúc này ra tay chém giết đầu này Huyền điểu, Kim Ô cùng cũng không cách nào nói thêm cái gì. Ra ngoài ý định, Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu tốt, vậy liền mấy ngày nữa lại đến. Dứt lời, Lâm Thác liền dẫn đầu quay người, đi ra Thủy Liên Phúc địa. Âu Dương Hạo thở ra một ngụm trọc khí, theo sát phía sau. Hai người đi ra thác nước, đặt chân đầm lầy. Âu Dương Hạo đứng ở một bên, cười nói: "Nếu là Lâm tông sư không chê, nhưng tại ta Kim Ô cùng ở tạm mấy ngày." Lâm Thác cười nhạt một tiếng, nói rằng: "Vậy liền phiền thoái Âu Dương cung chủ." Âu Dương Hạo cao giọng cười to: "Chỗ đó, Lâm tông sư, mời." Đầm lầy một bên là một đầu cổ mộc sạn đạo, trung quanh có kỳ hoa dị thảo, đá lởm chởm cổ thụ, dây leo cấu kết, xanh um tươi tốt. Phía sau là đầu kia tuyết trắng thác nước, theo trăm trượng vách núi mà rơi, bay lưu thẳng xuống dưới, khí thế hùng hồn. Hai người đồng loạt đi tại sạn đạo phía trên. Lâm tông sư, lần trước gặp nhau vẫn là 10 năm trước, thật sự là thời gian như thời gian qua nhanh, đương nhiên mà thôi. Lâm Thác nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: "10 năm trước đi gấp, chưa từng nhìn kỹ Thủy Liên Phúc địa, bây giờ quay về nơi đây, mới phát giác phong cảnh tuyệt đẹp." Âu Dương Hạo cởi mở cười một tiếng, nói rằng: "Bây giờ chính là thời tiết, Lâm tông sư, nhưng tại Đại Dương Phong thấy khắp núi hồng phong cảnh sắc. Kim Ô cung sở chiếm cứ chi địa, có một tòa Đại Dương Phong, không cao không hiểm, lại có khắp núi cây phong. Mỗi khi gặp cuối thu, diệp phong từ xanh chuyển đỏ, liền có rừng tầng tầng lớp lớp nụm dần, khắp núi hồng biến chi cảnh sắc. Gió thu thoáng qua một cái, càng có hồng diệp tung bay, sơn như xích hỏa lớn luyện, diễm quyển sơn phong chi cảnh trí Đại Dương Phong khắp núi hồng phong, rừng đào phúc địa trăm mẫu rừng đào, vân xuyên phúc địa vân sơn sương mù xuyên, đều tại thiên hạ tuyệt cảnh liệt kê. Thủy Liên Phúc địa chỗ, là Kim Ô cung phía sau bí cảnh, dọc theo sạn đạo đi ra, đi vào Kim Ô điện. Kim Ô điện toàn thân xích hồng, bốn góc điện mái hiên nhà cực kỳ dài, như huyền điệu dương cánh. Mỗi khi gặp vào lúc giữa trưa, toàn bộ Kim Ô điện liền sẽ chiếu sáng rạng rỡ, sáng ngời vô cùng. Có Kim Ô cung chủ Âu Dương Hạo tự mình dẫn đường, trên đường đi Kim Ô cung tu sĩ đều là yên lặng không mình hành lễ, hai người thông suốt. Kim Ô điện trung tâm nhất, không phải tổ sư quải tượng, cũng không phải tông môn chỗ ngồi, mà là một bức khắc họa trên mặt đất Kim Ô đồ án. Lấy giáp đẳng kim phấn, khắc họa ra Tam Túc Kim Ô chi tượng. Nghe đồn rằng, Đồng Lai chi đông, Đại Dư chi sơn, bên trên có phủ tàng chi thụ, cây cao vạn trượng. Ngọn cây có thiên gà, là tổ tại bên trên. Thế gian xương chi Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết, Tam Túc Kim Ô chính là trong ngày thần điểu, ngày hôm đó tinh biến thành. Ngàn năm trước, nghe nói chính là có một đầu Kim Ô rơi xuống đất, đời thứ nhất Kim Ô cung chủ mới dùng cái này ngộ ra ngày rằm tu hành pháp môn, dùng cái này sáng tạo Kim Ô cung. Lâm Thác đặt mình vào Kim Ô điện bên trong, có thể phát giác được cả tòa trong đại điện ẩn chứa chí thuần dương khí, như là Kim Ô đứng ở núi này lúc trước 3 ngày huyền không chi cảnh về sau, Kim Ô cung đến cơ duyên này, võ vận cất cao một bậc, xem như chiếm cái thứ nhất tạc tượng. Âu Dương Hạo hai tay vắt sau, nhìn xem trong điện Kim Ô giống chậm rãi mở miệng. Mới tinh thiên hạ lấy 3 ngày huyền không thiên địa dị tượng làm mở miệng, mà ngày rằm tu hành Kim Ô cung, liền đem cái thứ nhất tạm thưởng bỏ vào trong túi, được phần thứ nhất cơ duyên. Dứt lời, Âu Dương Hạo cười cười, nói rằng, không biết rõ Thanh Nguyệt tiên môn có hay không ghen ghét ta Kim Ô cung. Chính như Nhật Nguyệt điểm hắc bạch, đều chiếm thiên hạ một nửa, trong giang hồ cũng có hai tòa tông môn đứng đối mặt nhau. Một tòa chính là lấy ngày rằm tu hành, luyện hóa Nhật tinh Kim Ô cung. Một tòa khác thì là lấy bái nguyệt tu hành, luyện hóa nguyệt phách Thanh Nguyệt tiên môn. Lâm Thác thì là cười cười, nói rằng, Kim Ô cung đòi cái thứ nhất tạm thưởng, Thanh Nguyệt tiên môn chắc hẳn cũng biết đến một phần đại cơ duyên, chẳng qua là hơi chậm một chút mà thôi. Kim Ô cung nam tử tu sĩ chiếm đa số, Thanh Nguyệt tiên môn thì vừa vặn tương phản. Thanh Nguyệt tiên môn thật đẹp người đây cũng không phải là tin đồn, mà là trên giang hồ công nhận sự thật. Chỉ là Thanh Nguyệt tiên môn nữ tử đều không được cùng nam tử đi kia mây mưa sự tình, nói là nam tử thuần dương, nữ tử thuần âm, một khi đi Vu Sơn mây mưa sự tình, liền sẽ tiết nguyệt phách, đạo hạnh liền giảm bớt. Trên giang hồ cũng không ít hữu duyên vô phận nam nữ, bởi vậy không thể không cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Lâm Thác hai tay lung tay áo, xuyên thấu qua Kim Ô điện, nhìn về phía nơi xa đi thôi, Âu Dương cung chủ, gặp một lần khắp núi hồng phong. Vui lòng phục bồi. Dứt lời, hai người thân hình đồng loạt hóa thành hai đạo bay cầu vồng, thẳng lướt Kim Ô điện, đi hướng Đại Dương Phong. Chương 255. Hóa ra. Chương 255. Hoắc gia Đại Dương Phong đặt mình vào đỉnh núi, quan sát mà xuống. Khắp núi hồng diệp, rừng tầng tầng lớp lớp nụm dần, khắp núi hồng biến. Khắp núi hồng phong, danh bất hư truyền. Lâm Thác hai tay lung tay áo, nhìn trước mắt cảnh đẹp, nói khẽ, lúc trước chưa từng lưu ý, đáng tiếc đến cực điểm. 10 năm trước, Lâm Thác lấy huyền thần cảnh tu vi, truy đầu kia huyền điểu mà đến Kim Ô cung. Hủy đi nát ngày giam thác, đã ngã lăn ánh sáng thần đàn, đánh vào Thủy Liên Phúc Điệp. Cũng không phải là chưa từng gặp phải tòa này Đại Dương Phong, nhưng lại cũng chỉ là gặp thoáng qua, dường như khắp núi Hồng Phong như thế cảnh đẹp, tại lúc trước Lâm đạo huyền trong mắt, cũng không đáng nhắc lên. Âu Dương Hạo đứng ở phía sau, nhìn trước mắt vị này nam tử áo xanh đã đưa thân huyền thần cảnh đỉnh phong Âu Dương Hạo, có thể rõ ràng phát giác được bây giờ Lâm Thác, tâm cảnh chi bình hẳn, viên mãn vô khuyết. Dường như duy nhất không biến, chỉ có thể xưng võ đạo đỉnh cao nhất tu vi. Lâm Thác hai tay lung tay áo, cười hỏi: "Âu Dương công chủ, Đại Dương Phong là đối bên ngoài mở ra?" Âu Dương Hạo do dự một chút, vẫn như cũng là như nói thật nói, Đại Dương Phong không cấm người ngoài đặt chân, nhưng là chân chính có thể tận mắt nhìn đến khắp núi Hồng Phong cảnh sắc người, cũng phần lớn là không phú thì quý, hoặc là trên giang hồ những tông môn khác đệ tử. Lâm Thác gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Giờ này phút này, Đại Dương Phong dưới đáy, có mấy vị quần áo lộng lẫy tuổi trẻ nam nữ, đang chậm rãi leo núi. Leo núi người hết thảy có 7 vị, cầm đầu là một vị người mặc phù quang gấm cầu nữ tử, phù quang gấm cầu tơ chất nhẹ nhàng, màu sắc tiên diễm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người lóa mắt, trong tóc còn một chi thất bảo san hô châm, phản chiếu mặt như phù dung. Nữ tử hai bên trái phải, theo thứ tự là hai vị phái đoàn không nhỏ công tử ca. Hai vị công tử ca nhất thanh nhất bạch, bên trái vị kia cầm trong tay một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, bên phải người kia người tay cầm một cái sáo trúc, nhìn cũng là rất có phong phạm. Công tử ca lại sau này, là hai vị tuổi khá lớn một chút nữ tử, mặc dù cũng là mặc hoa phục, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng so với trước nhất đầu vị kia người mặc phù quang đông vải cầu nữ tử, liền muốn kém không ít. Ngoại trừ năm người này bên ngoài, hai vị khác nam tử trung niên thì là đi tại tối hậu phương, quần áo mộc mạc, bên hông riêng phần mình có khắc trường đao, nghiêm nhiên một bộ hộ vệ bộ dáng. Cầm đầu vị nữ tử kia hiển nhiên là lòng dạ không nhỏ, đi tại phía trước nhất, ánh mắt chỉ nhìn con đường phía trước, hai bên Diệp Phong cũng không chút gì lưu ý, không nói tới sau lưng hai vị công tử ca. Bên trái vị kia người mặc bạch bảo công tử ca, lúc này trên mặt đã có mồ hôi, chỉ có thể là dùng sức lay động quạt xếp, nói rằng: "Nhẹ Linh, muốn hay không chậm một chút, cái này bốn phía Diệp Phong cũng là cực kỳ đẹp đẽ." Bên phải vị kia người mặc thanh sam công tử ca lại là sắc mặt không thay đổi, tay cầm một cái sáo trúc, khí định thần nhàn, chạy như bay. Cầm đầu nữ tử, tên là Hoắc Khinh Linh, là Tây Nam Hoắc gia đại tiểu thư. Hoắc Khinh Linh hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: "Đạp pha, ngươi nếu là theo không kịp, liền ở tại chỗ chờ lấy." Dứt lời, Hoắc Khinh Linh nhàn nhạt quay đầu quét người mặc bạch bảo Đặng Pha một cái, nhìn xem Đặng Pha trong tay quạt xếp, khẽ nhíu mày bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Đặng Pha biến sắc, có chút xấu hổ, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc câu tiếp theo, nhưng chính là kia trong tối giữa. Một bên khác nam tử áo xanh, chỉ là thản nhiên nhìn Đặng Pha một cái, sau đó yên lặng thu tầm mắt lại. Vị này người mặc thanh sam, tay cầm sáo trúc nam tử, tên là Tống Ngọc Đặng Pha cũng là liếc qua bên cạnh Tống Ngọc, sắc mặt càng thêm âm trầm, lại như cũng chỉ có thể theo sát Hoắc Khinh Linh bước chân Đặng Pha cùng Tống Ngọc sau lưng. Hai vị kia tuổi hơi lớn nữ tử, là một đôi tỷ muội song sinh, xuất thân hào môn Minh gia, tỷ tỷ gọi là Tha Hứa, muội muội gọi là Tha Rằng. Linh gia hai vị tỷ muội, đối với Đặng Pha cùng Tống Ngọc hai người, có thể nói là mắt hiện hoa đảo, làn thu thủy lưu chuyển không ngừng. Linh gia mặc dù là hào môn, gia tài bạc triệu, nhưng so với Đặng gia liền phải chênh lệch rất xa. Dù sao Đặng gia gia chủ, thật là tại Khai Nguyên Vương triều bên trong làm được chính tứ phẩm bên trong sách thị lang, được cho mánh khóe thông thiên nhân vật. Về phần phía trước nhất Hoắc Khinh Linh chỗ Hoắc gia, Đặng gia đều không với cao nổi, Linh gia tới càng là có cách biệt một trời. Hoắc gia chính là Lăng Châu võ học thế gia, truyền thừa trăm năm, tại Lăng Châu trên giang hồ địa vị hiển hách. Khác biệt duy nhất chính là vị kia yêu thích mặc áo xanh, nắm sáo trúc Tống Ngọc. Tống Ngọc xuất thân thường thường, thậm chí so với Ninh gia hảo môn cũng kém xa tích tắc, được cho xuất thân hàn môn. Bất quá Tống Ngọc lại là rất có tài học, lại võ học thiên phú không thấp, càng có kia không vì năm đấu gạo không lương chi ngông nên. Lần này đạp thu thường phòng, năm người chính là kết bạn đồng hành. Hoắc Khinh Linh bước chân nhẹ nhàng, càng chạy càng nhanh, hô hấp kéo dài. Tống Ngọc theo sát phía sau, mặc dù hơi có chút thở dốc, nhưng lại vẫn như cũng là phong độ không giảm. Tới tương phản, Đặng Pha lúc này lại là đầu đầy mồ hôi, miệng lớn thở dốc, đã là có chút có lòng không đủ lực, trong tay quạt xếp cũng bị nắm trong tay, không còn có lúc trước phong độ nhẹ nhàng. Linh gia hai tỷ muội, Tha Hứa cùng Tha Rằng, lúc này cũng là cảm thấy bắp chân ế ẩm sưng, miệng đắng lưỡi khô. Trong năm người, Hoắc Khinh Linh xuất thân võ học thế gia Hoắc gia, 17 tuổi liền đến tìm ý cảnh giới, bây giờ đã đến tìm ý cảnh đỉnh phong. Tống Ngọc gần với Hoắc Khinh Linh, mặc dù cũng là tìm ý cảnh, có thể chỉ là tìm ý cảnh sơ kỳ. Linh gia hai tỷ muội võ học thiên phú thường thường, bây giờ cũng mới khó khăn lắm bước vào tráng cốt cảnh mà thôi. Mà Đặng gia Đặng Pha lại là chưa hề tập võ, liền tráng cốt cảnh cũng chưa từng có, vừa vui uống rượu, vui phong lưu, thân thể suy yếu, tự nhiên khó mà đuổi theo Hoắc Khinh Linh bước chân. Đặng Pha khàn khàn mở miệng, hỏi: "Nhẹ Linh, còn bao lâu lên đỉnh?" Hoắc Khinh Linh khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Thế nào cũng phải chả có trong vòng 3-4 dặm đường núi a." Lời này vừa nói ra, Đặng Pha sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nhưng lại chỉ có thể cắn chặt răng. Tống Ngọc lại là bỗng nhiên mở miệng: "Hoắc Khinh Linh, thoáng thả chậm một chút a." Nghe được Tống Ngọc mở miệng, Hoắc Khinh Linh có chút dừng lại, sau đó vẻ mặt nhu hòa mà hỏi: "Thế nào, Tống Ngọc ngươi mệt mỏi?" Tống Ngọc lại là nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Người ta đều là người tu đạo, Đặng công tử nhưng lại chưa bao giờ tập võ, không thể như này làm ẩu." Lời này vừa nói ra, Hoắc Khinh Linh lại là nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng: "Tốt." Dứt lời, Hoắc Khinh Linh vậy mà thật chậm dần bước chân, cùng bình thường leo núi không khác. Tống Ngọc vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tay trái vắt sau, tay phải nắm sáo trúc đặt ở bụng dưới. Thật vất vả có thở dốc cơ hội, Đặng Pha lại là không chút nào cảm kích Tống Ngọc, ngược lại là sắc mặt âm trầm. Hoắc Khinh Linh đối với hai người thái độ, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lần này du lịch Kim Ô cung Đại Dương Phong, Tống Ngọc nguyên bản cũng không ở hàng ngũ này, cũng là bị Hoắc Khinh Linh tự mình mời mà đến. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Tống Ngọc cùng Hoắc Khinh Linh ở giữa đã có nhàn nhạt hâm mộ chi ý, chỉ là Hoắc gia tại Lăng Châu là bực nào địa vị hiển hách, Tống Ngọc dù là có chút ngông nên, có mấy phần võ học thiên phú, cũng chung quy là khó mà nhập Hoắc gia mắt. Tống Ngọc lúc này nhẹ nhàng thổ tức, nhìn xem bốn phía Diệp Phong, lẩm bẩm nói, quả chân cảnh sắc kỳ tuyệt. Hoắc Khinh Linh lại là cười cười, nói rằng, đây bất quá là bình thường, muốn gặp được chân chính khắp núi Hồng Phong, vẫn cần tới Đại Dương Phong đỉnh, khả năng thấy toàn cảnh. Chương 256. Liêu gia nhị tiểu thư. Chương 256. Liêu gia nhị tiểu thư. Mấy người bước chân chậm chạp, dọc theo Đại Dương Phong một đường hướng lên. Tống Ngọc nhẹ nhàng phấn chấn bả vai, trên thân thanh sam tùy theo rung động, đem nắm trong tay sáo trúc gắp vào bên miệng, chậm rãi thổi sáo. Tiếng địch kéo dài, trang nhã thư thái. Theo tiếng địch dơ lên, cùng khắp núi Diệp Phong hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thanh sam thổi sáo, lá theo âm thanh động. Hoắc Khinh Linh ánh mắt có hơi hơi sáng, xuất thân võ học thế gia Hoắc gia nàng, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Tống Ngọc thổi chính là cô tô đi đặng pha nghe tiếng địch, chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên không còn, liên quan mọi mệnh cảm giác cũng theo đó chậm lại. Sau lưng Thà Hứa cùng Thà Rằng, hai lướt nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Nghĩ không ra Tống Ngọc tuổi còn trẻ, cũng đã có như thế âm luật tạo nghệ. Tống Ngọc đối với mấy người ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là chậm rãi thổi sáo, liên miên không ngừng. Phải biết Tống Ngọc mặc dù là hàn môn xuất thân, có thể võ học tư chất cùng âm luật tiên phú đều vô cùng tốt, tại Lăng Châu thế hệ tuổi trẻ cũng coi là người nổi bật. Tống Ngọc năm nay bất quá 17 tuổi, tập võ không đủ 3 năm, vô danh sư cao nhân chỉ điểm, cũng đã bước vào tìm ý cảnh. Hoắc Khinh Linh cùng Tống Ngọc cùng tuổi, cảnh giới mặc dù đã là tìm ý cảnh đỉnh phong, có thể Hoắc Khinh Linh dù sao cũng là xuất thân Hoắc gia, thở nhỏ tập võ, mưa dầm thấm đất, có danh sư chỉ điểm võ học, tông sư vì đó tẩy kinh phạt thủy, cảnh giới tự nhiên là xa xa phía trước. Dù là Hoắc Khinh Linh tầm mắt chi cao, cũng không thể không thừa nhận, Tống Ngọc chi võ học thiên tư, vẫn muốn trên mình. Có thể tại trước 20 tuổi bước vào khí cùng cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng đã là một châu người nổi bật, tại cùng thế hệ bên trong cũng là trước nhất một nhóm võ phu. Mà những cái kia nhất lưu tông môn thiên tài tu sĩ, thiên tư có 102 cùng thế hệ người, mới có thể tại 20 tuổi liền đưa thân kim thân cảnh. Đợi đến Tống Ngọc một khúc thổi xong, Hoắc Khinh Linh cười đi đến Tống Ngọc bên cạnh, khẽ cười nói, "Tống đạo hữu khúc nghệ có tinh tiến." Tống Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay vắt sau, cười nói, "Bất quá là tiểu đạo, trò chuyện để giải buồn bực mà thôi, chẳng có gì lạ." Hoắc Khinh Linh trong ánh mắt thưởng thức càng lớn, nói rằng, "Lấy Tống đạo hữu thiên tư, mong muốn tại 20 tuổi trước bước vào khí cùng cảnh, chắc là không khó." Tống Ngọc lại là ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, bình tĩnh nói, "Nếu như thêm ra mấy phần may mắn, tại hạ chưa chắc không thể lên đỉnh thử một lần." Sau lưng Đặng Pha nghe được Tống Ngọc lời nói, không khỏi hơi sững sờ. Chẳng lẽ lại Tống Ngọc mong muốn một mạch leo lên Đại Dương Phong đỉnh? Thà Hứa cùng Thà Rằng cũng đều là không hiểu ra sao, không biết Tống Ngọc nói tới. Hoắc Khinh Linh lại là ánh mắt rung động, vị này Hoắc gia đại tiểu thư, tự nhiên là nghe được Tống Ngọc ý ở ngoài lời. Tống Ngọc nghĩ, có lẽ là trước 20 tuổi bước vào khí cùng cảnh đỉnh phong, thậm chí là xung kích bên trên ba cảnh. Cần phải biết rằng có thể tại trước 20 tuổi liền đưa thân bên trên ba cảnh tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều là võ học yêu nghiệt. Theo Hoắc Khinh Linh biết, đương kim thiên sư phụ trưởng giáo đại thiên sư Trương Thần Ngưng, lúc trước chính là tại 20 tuổi bước vào kim thân cảnh. Quá hư kiếm cửa vị kia trời sinh kiếm thể tuổi trẻ nữ tử kiếm tiên, cũng vẫn là chậm một năm, tại 21 tuổi lúc mới bước vào kim thân cảnh. Hoắc Khinh Linh có chút ghé mắt, nhìn về phía một bên Tống Ngọc. Chỉ thấy Tống Ngọc lúc này nhìn không chớp mắt, thẳng tắp nhìn về phía đỉnh núi, thân thể thẳng tắp, một tay nắm tay vắt sau, tay kia nắm sáo trúc ở đan điền, khí độ phi phàm. Dù là Hoắc Khinh Linh, lúc này cũng không khỏi đến tâm thần chập chờn. Tống Ngọc lại có lớn như thế chí, có tranh một châu võ học thiên kiêu đứng đầu khí khái. Đặng Pha xuất thân quan lại thế gia, mặc dù là thể hư xa hoa lãng phí, có thể đầu nhưng cũng linh quang, lúc này cũng dần dần nhai đi ra hương vị Tống Ngọc mong muốn tại 20 tuổi trước bước vào bên trên ba cảnh. Đặng Pha khẽ nhíu mày, trắng đoan trên mặt lại là toát ra mấy phần ngưng trọng. Cũng không phải là Đặng Pha đấu kỵ Tống Ngọc, để tay lên ngực tự hỏi, Hoắc Khinh Linh đối với mình cùng Tống Ngọc thái độ khác biệt, hoàn toàn chính xác để cho mình đầy đủ nổi nóng. Có thể vị này xuất thân hàn môn Tống Ngọc, Đặng Pha nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác Đặng Pha phụ thân, chính là Khai Nguyên Vương triều chính tứ phẩm bên trong sách thị lang, tự nhiên cũng là từng nghe nói một chút bí sử. Đặng Pha nhìn về phía Tống Ngọc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Tống Ngọc mặc dù võ học thiên tư không thấp, nhưng lại như cũ kém hơn Lăng Châu cảnh nội tông môn hạch tâm đệ tử, không nói tới quá hư kiếm cửa tần quy đệ chi lưu, cùng Long Hổ Sơn trưởng giáo đại thiên sư Trương Thần Ngưng càng là ngày đêm khác biệt. Mong muốn 20 tuổi trước đưa thần kim thân cảnh, khó tránh khỏi có chút ba hoa trích trẻ. Theo đám người leo núi, bây giờ mơ hồ có thể nhìn thấy Đại Dương Phong đỉnh. Đại Dương Phong đỉnh có một mảnh nhỏ đất bằng, Kim Ô cung có xây một tòa xem phong đỉnh, chuyên môn dùng cho quan sát Đại Dương Phong khắp núi Hồng Phong cảnh sắc. Cũng liền vào lúc này, khác một bên leo núi trên đường, lại có ba người theo khía cạnh mà đến. Hoắc Khinh Linh cùng Tống Ngọc đám người ánh mắt nhìn về phía một bên. Chỉ thấy ba tương lai người, ở giữa chính là một thiếu nữ, nhìn tuổi tác cùng Hoắc Khinh Linh bọn người không kém nhiều. Thiếu nữ bên cạnh thì là hai vị hộ vệ. Hoắc Khinh Linh tại nhìn thấy thiếu nữ trước mắt thời điểm, khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt. Hai nhóm người đối diện gặp nhau, cô gái kia hoạt bát đáng yêu, cười hướng đám người phất tay. Hoắc Khinh Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu ra hiệu. Sau lưng, Đặng Pha lúc này lại là trợn trợn to con mắt liêu thục thục. Nghe được có người kêu lên chính mình danh tự, thiếu nữ có chút vui vẻ, mở miệng cười nói, "Là ta, là ta." Đặng Pha trước tiên mở miệng, khẽ cười nói, hóa ra là Liêu gia nhị tiểu thư, tại hạ Đặng Pha, lúc trước đã từng cùng Liêu Kiếm Tiên từng có gặp mặt một lần. Liêu Thục Thục trừng to mắt, nghe được Đặng Pha trong miệng Liêu Kiếm Tiên xưng hô, nháy mắt Đặng Pha lời còn chưa dứt, một bên Hoắc Khinh Linh lập tức linh quang trôi đến. Khó trách, tại nhìn thấy vị này thiếu nữ thời điểm, liền cảm giác khuôn mặt có như vậy mấy phần quen thuộc. Thì ra nàng là Liêu gia nhị tiểu thư Liêu Thục Thục. Về phần Đặng Pha trong miệng vị kia Liêu Kiếm Tiên thân phận tự nhiên là vô cùng sống động. Liêu gia, Liêu Ly. Mấy năm trước theo phía Bắc Thiên Hạ chuyển nhà mà đến, sau đó vị đại tiểu thư kia Liễu Ly, không lâu sau đó liền bước vào bên trên ba cảnh, thành một vị kim thân cảnh tông sư. Gần 2 năm vị này Liễu Kiếm Tiên danh khí cực lớn, có khai nguyên vương triều vì đó trắng trận tạo thế, tên tuổi vang vọng giang hồ. Vị này Liễu Kiếm Tiên công khai thừa nhận, Liễu gia nhập vào khai nguyên vương triều, chính mình tuy là kim thân cảnh, lại không còn là người trong giang hồ. Phải biết lúc trước Trần Phàm còn chưa kế vị, khai nguyên vương triều cùng Võ Thánh Sơn ở giữa càng không có bây giờ như vậy thân cận quan hệ. Liễu Ly xem như một vị trong giang hồ nữ tử kiếm tiên, vẫn là theo phía Bắc Thiên Hạ mà đến, lựa chọn rời khỏi giang hồ, gia nhập triều đình. Cử động lần này ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Khai Nguyên Vương triều cũng vì Liễu Ly trắng trợn tạo thế, mượn cơ hội này, có một bộ phận giang hồ tông môn đều động tâm tư, có nhập vào triều đình ý nghĩ. Khai Nguyên Vương triều 2 năm này thu nhập Trường An thành bên trên 3 cảnh tông sư, chỉ sợ không phải số ít. Liễu Thục Thục tính tình hoạt bát, mắt thấy Đặng Pha làm cho ra bản thân tỷ tỷ danh tự, liền lanh lợi đi đến Đặng Pha bên cạnh. Đặng Pha cũng cười tới trò chuyện, hai người tiếng cười không ngừng. Tống Ngọc từ đầu đến cuối đều chưa từng chen vào nói đến tận đây, hai nhóm khác biệt đường núi leo núi người hội tụ cùng một chỗ, trung đăng đại dương phong. Chương 257. Xem phong đỉnh. Chương 257. Xem phong đỉnh. Liêu Thục Thục cùng Đặng Pha nói cười không ngừng, Đặng Pha yêu thích phong lưu, lời nói khôi hài, chọc cho Liêu Thục Thục mặt mày cong cong, tiếng cười không ngừng. Phía trước nhất, Hoắc Khinh Linh chỉ là lưu ý Liêu Thục Thục một phần, liền cũng không có cái khác. Phải biết Hoắc gia dù sao cũng là Lăng Châu võ học thế gia, địa vị hiển hách, nội tình thâm hậu, Hoắc gia càng là có một vị nửa bước huyền thần cảnh lão tông sư. Liêu gia bất quá là xuôi nam chi tiểu gia, chỉ có một vị Liêu Ly chống lên Liêu gia. Liêu Ly bất quá là một vị kim thân cảnh kiếm tu, dù là lương tựa khai nguyên vương triều, những năm này danh tiếng không nhỏ, có thể tại Hoắc gia những này chân chính võ học thế gia trong mắt, vẫn như cũng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá liên quan vị này phía bắc mà đến nữ tử kiếm tiên, đích thật là có chút danh chấn giang hồ nghe đồn. Nổi danh nhất có hai kiện, một cái là Liễu Ly trong tay, có lúc trước thiên bại kiếm tiên lưu lại một đạo kiếm đạo truyền thừa, nghe nói là hạ ba kiếm. Một kiện khác, nghe nói Liễu gia có giấu một bức mật bảo, viết có võ vận xương long bốn chữ, là Liễu gia liên tục không ngừng hội tụ võ vận. Liễu Ly thiên tư mặc dù không tầm thường, khả năng đủ như thế trôi chảy đưa thân kim thân cảnh, có vẻ như chính là nhờ vào này tấm mật bảo. Bất quá dù là như thế, trên giang hồ như cũng không ai dám đánh Liễu gia chủ ý, dù sao bây giờ Liễu gia thật là có thụ khai nguyên vương triều ưu ái, bây giờ chính là phía nam triều đỉnh cùng giang hồ quan hệ hòa hoãn thời kỳ mấu chốt, nếu ai động Liễu gia, không khác mở ra nguyên vương triều mặt. Hoắc Khinh Linh thở phào một mạch, ánh mắt lặng lẽ lướt qua sau lưng Đặng Pha. Lần này nhìn như là một trận bình thường leo núi ngắm cảnh, có thể nào có đơn giản như vậy. Hoắc Khinh Linh chính là xuất thân Lăng Châu võ học thế gia, Đặng Pha thì là tứ phẩm bên trong sách thị lang con trai độc nhất. Từ bên trong này, liền có thể mơ hồ phát giác được một chút thần tình. Tại bây giờ mở nguyên hoàng đế chân phàm, đã cưới đã từng võ thánh sơn quan môn đệ tử Bùi Vái là hoàng hậu, toàn bộ giang hồ cùng triều đình quan hệ trong đó cũng theo đó trở nên tế nhị. Xuất thân võ học thế gia Hoắc Khinh Linh tự nhiên có thể biết được càng nhiều nội tình. Nghe nói hoàng đế Trần Phàm ý đồ muốn để triều đình cùng giang hồ trên dưới đồng khí, dùng cái này đến đã định một cái cân bằng, đặt tới chung sống cả hai cùng có lợi cục diện. Lúc này Tống Ngọc chậm rãi mở miệng nói rằng, mọi người đều biết phía Bắc Thiên Hạ võ vận muốn thắng qua phía Nam Thiên Hạ, mong muốn nhất thống thiên hạ, khai nguyên vương triều không thể không có giang hồ duy trì. Hoắc Khinh Linh cũng không kinh ngạc, lấy Tống Ngọc tài tình, tự nhiên có thể rõ ràng phát giác được những này giang hồ cùng triều đình rèn luyện sao mà phiền toái, nào có thuận lợi như vậy. Tống Ngọc lại là nắm chặt sáo trúc, nói rằng, nghe nói Liêu gia bức kia mà bảo, có thể là xuất tử. Người kia chi thủ. Lời này vừa nói ra, Hoắc Khinh Linh ánh mắt tùy theo sáng lên, thần thái sáng láng, nói rằng, nếu thật sự là như thế, Liêu Ly thật sự là để cho người cực kỳ hâm mộ không thôi. Liên quan tới bức kia võ vận xương long mặc bảo lai lịch, trong giang hồ cũng mơ hồ có chút làm theo lời đồn tin tức. Trong đó có người truyền ra, bức kia mà bảo chính là Liêu Ly tại phía Bắc Thiên Hạ, theo vị kia thiên hạ đệ nhất trong tay mang đi. Vẹn vẹn võ vận xương long bốn chữ, liền có thể hội tụ võ vận, trợ Liễu Ly bước vào kim thân cảnh, như thế không thể tưởng tượng sự tình, nếu như là vị kia đệ nhất thiên hạ thủ bút, vậy liền nói thông được. Hoắc Khinh Linh thần thái sáng láng, nói khẽ, nếu là có thể tận mắt nhìn thấy một lần người kia, xem như kiếp này một chuyện may lớn. Toàn bộ Lăng Châu giang hồ cũng biết, Hoắc gia đại tiểu thư, đối với vị kia thiên hạ đệ nhất, có thể nói là tôn sùng đến cực điểm. Lúc trước vị kia thiên hạ đệ nhất tái xuất giang hồ, tại Đạp Minh Sơn đỉnh từng có một trận chiêu cáo thiên hạ. Một đạo màu xanh đạo khí xông thẳng tới chân trời, thiên hạ võ phu đều là lòng có cảm giác. Hoắc Khinh Linh trong phòng liền có treo một bức nam tử áo xanh, đứng ngạo nghễ Đạp Minh Sơn chân dung. Chỉ là đáng tiếc, bức họa kia giống bên trên, vị kia đệ nhất thiên hạ khuôn mặt lại vẫn như cũ là trống rỗng. Người khác có lẽ không biết rõ, có thể Tống Ngọc lại là tin tưởng, ban đầu Hoắc Khinh Linh sẽ chú ý tới mình, ước chừng cũng là cùng mình cái này một thân thanh sam có quan hệ. Tống Ngọc ánh mắt kiên nghị, thẳng tắp nhìn về phía đỉnh núi, tay cầm sáo trúc lực đạo nặng thêm mấy phần. Lời nói giỡn ở giữa, mọi người đã đặt chân đỉnh núi Đại Dương Phong, không cao cũng không hiểm, cho dù là chưa từng người tu hành leo núi cũng không tính phí sức. Đại Dương Phong đỉnh một vùng bình địa bên trên, trung tâm nhất có một tòa xích hồng tiểu đỉnh. Xem phong đỉnh. Nhưng lúc này giờ phút này, xem phong đỉnh bên trong cũng đã có hai người ngồi đối diện nhau. Hoắc Khinh Linh có chút thất vọng, không nghĩ tới thế mà đã có người lên đỉnh. Công nhận khắp núi Hồng Phong tốt nhất thưởng thức chi địa chính là tòa này xem phong đỉnh. Nhưng lúc này đã có người nhanh chân đến trước, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Liêu Thục Thục đứng tại đỉnh núi, há to mồm, nhìn về phía dưới chân. Chỉ thấy khắp núi Hồng Phong, gió thổi như diễm quyển, rất là động nhân. Đặng Pha lúc này cũng là vẻ mặt hoảng hốt, say mê nơi này cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Hoắc Khinh Linh dù là đã từng tới Đại Dương Phong, lúc này lần nữa ngắm cảnh, vẫn như cũng là tâm thần chập chờn. Tha Giang cùng Tha Hứa hai tỷ bội càng là như si như say, trong lúc nhất thời vậy mà thất thần. Nhưng lúc này Tống Ngọc lại là cũng không lưu ý cảnh đẹp, ngược lại là nhíu mày, nhìn về phía xem phong đỉnh bên trong hai người kia. Người bên trái, người mặc đỏ trắng đạo bào, toàn thân có màu đỏ sợi tơ lưu chuyển, nhìn từ xa như một vòng đại nhật. Bên phải người, cũng không có bất kỳ đạo khí lưu chuyển, chỉ là người mặc thanh sam. Phát giác được Tống Ngọc ánh mắt, vị kia người mặc đỏ trắng đạo bào nam tử trung niên nghiêng đầu, chỉ là xa xa một cái. Sát na, Tống Ngọc lập tức đạo tâm rung mạnh. Tại Tống Ngọc trong mắt, vừa rồi một cái mắt, dường như có một vòng đại nhật với mình trước mặt bay lên không, ánh sáng vạn vật, nóng bỏng vô cùng. Tống Ngọc miệng lớn thở dốc, cái trán chảy ra mồ hôi. Sau một khắc, Tống Ngọc liền hai tay ôm quyền, trầm giọng mở miệng vãn bối Tống Ngọc, bái kiến Kim Ô cung chủ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn tại ngắm cảnh mấy người trong nháy mắt bừng tỉnh. Hoắc Khinh Linh đầu tiên là sửng sở, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vị kia đỏ trắng đạo bào nam tử trung niên. Kim Ô cung chủ. Cho dù là Hoắc Khinh Linh, cũng chưa từng gặp qua vị kia cao cao tại thượng Kim Ô cung chủ. Phải biết Lăng Châu cảnh nội, Kim Ô cung chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tông môn. Kim Ô cung chủ, Âu Dương Hạo, đã là huyền thần cảnh đỉnh phong tông sư, được xưng là Lăng Châu đệ nhất cao thủ. Xem phong đình bên trong, Âu Dương Hạo nhẹ nhàng gật đầu ân. Cũng chính là đơn giản một lời, lại làm cho Hoắc Khinh Linh bọn người tâm thần rung mạnh. Thật là vị kia Kim Ô cung chủ. Hoắc Khinh Linh đột nhiên bước ra một bước, rất cung kính xoay người, túi đầu xuống vạn bối Hoắc gia Hoắc Khinh Linh, bái kiến Kim Ô cung chủ. Đặng Pha cùng Ninh gia hai tỷ muội, cũng là tùy theo vội vàng hành lễ, vẻ mặt bối rối. Dù là Đặng Pha lúc này đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh ứa ra, Âu Dương Hạo có chút bộ dạng phục tùng, nhìn về phía cầm đầu Hoắc Khinh Linh Hoắc Điểm nữ nhi. Bị gọi thẳng phụ thân tục danh Hoắc Khinh Linh xoay người càng lớn, cung kính nói, về Âu Dương tiền bối, Hoắc Điểm chính là gia phụ. Hoắc gia mặc dù là võ đạo thế gia, tại Lăng Châu địa vị hiển hách, có thể cùng Kim Ô cung so sánh, vẫn như cũng là chênh lệch rất xa. Thế nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm đột ngột vang lên. Liêu Thục Thục trừng to mắt, chưa từng hành lễ, càng chưa từng nhìn về phía Âu Dương Hạo, ngược lại là nháy mắt, nhìn về phía bên phải nam tử áo xanh là ngươi hải. Chương 258. Tha hương nộ cố chi. Chương 258. Tha hương nộ cố chi. Nghe được Liêu Thục Thục thanh âm, mọi người đều là tâm thần rung động, theo nhìn về phía Âu Dương Hạo bên cạnh vị kia nam tử áo xanh. Liêu Thục Thục nháy mắt, nụ cười sáng sủa, duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Lâm Thác. Nghe thấy lời ấy, một bên Âu Dương Hạo vẻ mặt biến hóa một cái chớp mắt, sau đó cấp tốc khôi phục như thường, yên lặng ghi lại Liêu Thục Thục khuôn mặt. Hoắc Khinh Linh hơi sững sờ, nhíu mày, có chút quái dị nhìn thoáng qua sau lưng Liêu Thục Thục. Vị nữ tử kia kiếm tiên Liễu Ly, thật là nổi danh tâm tư thâm trầm, tinh thông nói đời, thế nào vị này Liễu gia nhị tiểu thư, như thế không dành thế sự. Kim Ô cung chủ Âu Dương Hạo phía trước, bên cạnh vị kia nam tử áo xanh, mặc dù không biết thân phận, khả năng đủ cùng Âu Dương cung chủ sóng vai, chắc hẳn thân phận không tầm thường, thế nào vô lễ như thế. Đặng Pha lúc này chỉ là cúi đầu, ngừng thở. Mà vị kia dẫn đầu nhận ra Âu Dương Hạo thân phận, chỉ là ôm quyền hành lễ Tống Ngọc, lúc này nhíu mày. Chỉ thấy đối phương cũng là người mặc một thân thanh sam. Thanh sam thấy thanh sam, Liêu Thục Thục lại không để ý tới nhiều như vậy, chạy chậm hướng xem phong đỉnh, nụ cười sán lạ. Sau lưng hai cái Liêu gia hộ vệ lúc này sắc mặt trắng bệch, nhưng căn bản không dám lên tiếng ngăn cản. Hoắc Khinh Linh cái chán cũng là chạy ra một tầng mồ hôi dị, hai đầu lông mày tràn đầy không hiểu thật là ngươi hải. Lúc này Liêu Thục Thục nhảy lên xem phong đỉnh, đi vào Lâm Thác bên cạnh. Thiếu nữ cúi người, nhìn xem ngồi trên băng ghế đá Lâm Thác, cười hỏi, ngươi cũng tới Lăng Châu rồi. Lâm Thác cầm trong tay chén trà buông xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng, từ tốn nói, chỉ là trùng hợp có việc, vẫn là phải về. Nghe thấy lời ấy, Liêu Thục Thục sụp đổ hạ khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nói, à, còn tưởng rằng ngươi cũng muốn tại Lăng Châu ở đâu. Lâm Thác bất đắc dĩ cười một tiếng, thực sự không nghĩ tới Liêu Thục Thục thế mà còn nhớ rõ chính mình. Lúc trước Lâm Thác tại Vũ Châu lưu động thành 3 năm, Liễu Ly cơ bản mỗi tháng đều sẽ tự mình đăng lâm sai trai một lần, có lúc là mua mà bảo, có khi chỉ là tùy ý nhìn xem. Liễu Ly có một môn tiên phú thần thông, có thể nói chung nhìn trộm một người võ vận, chỉ là Lâm Thác lại nhìn mơ hồ không rõ, nhìn không rõ ràng. Trong 3 năm, Liễu Ly đối với Lâm Thác, nói chung xem như lấy lễ để tiếp đón, quan hệ lưu ở mặt ngoài. Có thể Liễu Thục Thục lại không giống nhau lắm, vị này Liễu gia nhị tiểu thư sẽ không tận lực đi hướng sai trai, có thể mỗi lần đi ngang qua đều sẽ thò đầu ra, hướng phía sai trong phòng nhìn một cái. Liễu Thục Thục cũng không thế nào cùng Lâm Thác chào hỏi, có khi đối đầu ánh mắt, thiếu nữ chỉ là nhếch miệng cười cười, cũng không nói lời nào. Tại Liễu Thục Thục mà nói, Lâm Thác chính là đồng hương người. Lúc trước Liễu gia chuyển nhà đến phía Nam Thiên Hạ, Liễu Thục Thục mặc dù không biết rõ vì cái gì, thế nhưng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Liễu Ly sau lưng. Tại Lăng Châu mặc dù Liễu gia phủ đệ càng lớn, mỗi ngày đều có vô số đến không hết người đến nhà Liễu gia, phụ thân Liễu Trung Thư cười đến không ngậm miệng được. Nhưng đối với Liễu Thục Thục mà nói, Lăng Châu cho dù tốt, chung quy cũng là so ra kém Liễu Độc Thành. Liễu Thục Thục đã từng hỏi Liễu Ly, lúc nào thời điểm mới có thể trở về nhà. Liễu Ly lại là vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là vứt xuống một câu không trở về được nữa rồi. Liễu Thục Thục hôm nay có thể nhìn thấy vị này đồng hương người, tâm tình vô cùng tốt, ghé vào Lâm Thác bên cạnh, hỏi, bây giờ Phượng Tiên Các còn mở sao? Lâm Thác nhẹ gật đầu, nói rằng, còn tại. Liễu Thục Thục lại truy vấn, Triệu gia cửa hàng đâu? Trong nhà hắn còn bán những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi sao? Lâm Thác lắc đầu, nói khẽ, Triệu gia dọn đi rồi, đi U Châu nơi khác. Liêu Thục Thục nghe vậy, lập tức nhíu mày lại a. Cũng liền vào lúc này, Liêu Thục Thục đưa tay đi nhẹ bắt Lâm Thác tóc dài, hiếu kỳ hỏi, ngươi tóc thế nào chậm nhìn? Lâm Thác cười cười, nói rằng, ước chừng là ta có phiền lòng sự tình a. Liêu Thục Thục vểnh vểnh lên miệng, sau đó con mắt lóe sáng lên, mong đợi nhìn về phía Lâm Thác, ngươi lần này tại Lăng Châu chờ bao lâu a? Lâm Thác suy tư một lát, nói khẽ, ở chỗ này ở tạm mấy ngày, liền muốn đi. Liêu Thục Thục lập tức trừng to mắt, vội vàng nói, không tại Lăng Châu nhìn nhiều nhìn đi. Lâm Thác cười hỏi, Lăng Châu có gì vui địa phương? Liêu Thục Thục suy tư một lát, sau đó nói rằng, đi nhà ta chơi đùa đi, hiện tại nhà ta so trước kia lớn thật nhiều. Đối với vị này ngẫu nhiên gặp nhau đồng hương người, Liêu Thục Thục thật sự là thích thú. Rất có tha hương nộ cố chi ý tứ. Liêu Thục Thục tới Lăng Châu về sau, tỷ tỷ Liễu Ly thành một vị kiếm tiên, ở nhà thời gian liền thiếu đi, Liêu Trung Thư ngày ngày xa giao, nụ cười liền không có theo trên mặt nhạt xuống. Về sau lớn tuổi chút, Liêu Thục Thục ngẫu nhiên nghe được phụ thân Liêu Trung Thư nhắc qua, lúc trước Liễu Ly là cố ý mang đi sai trai vị kia nam tử áo xanh. Chỉ là đáng tiếc, người kia từ chối. Liêu Trung Thư cũng không nhiều lời, chỉ là thở thật dài, tự lẩm bẩm quả nhiên là ta Liễu gia thiên đại cơ duyên a. Liêu Thục Thục không rõ ràng những này, chỉ là đơn thuần cảm thấy, vị này đồng hương người, nhìn rất thú vị. Tùy ý Liêu Thục Thục liễu giễu hỏi, Lâm Thắc cũng đều kiên nhẫn đáp lại. Mà hai người bên cạnh Âu Dương Hạo, lúc này mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Liên quan tới vị kia theo phía bắc tới nữ tử kiếm tiên Liễu Ly, Âu Dương Hạo tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Dù sao Liễu Ly tại Lăng Châu danh khí không nhỏ. Bất quá đối với vị này ca nguyện túi mình tại dưới triều đình nữ tử kiếm tiên, Âu Dương Hạo cùng hóa ra những này võ học thế gia như thế, đều là chẳng thèm ngó tới. Nhưng lúc này nhìn xem Liễu Thục Thục cùng Lâm Thác cho cười, Âu Dương Hạo không khỏi tâm thần rung mạnh. Chẳng lẽ lại cái kia nghe đồn là thật? Liên quan tới Liễu gia hai kiện nghe đồn, trong đó có một cái chính là bức kia võ vận xương lòng mặc bảo xuất xứ. Trên giang hồ chúng thuyết phân vân, cũng truyền ra qua là theo vị kia thiên hạ đệ nhất trong tay lấy đi tin tức đặt ở lúc trước, Âu Dương Hạo nghe qua, sẽ chỉ là cười lạnh một tiếng. Một cái chỉ là Liễu gia Liễu Ly, cũng dám mưu toan theo Lâm Thác trong tay lấy đi mặc bảo. Thật là tức cười. Liên vị kia tâm cơ thâm trầm nữ tử kiếm tiên, dung mạo thượng giai không giả, có thể cho dù là nàng cởi sạch quần áo, chỉ sợ cũng sẽ không để cho Lâm Thác nhìn nhiều nàng một cái. Nhưng lúc này giờ phút này, Âu Dương Hạo lại là không thể không tin. Chỉ sợ bức kia võ vận xương long mà bảo, thật là xuất từ Lâm Thác chi thủ. Chỉ là như thế thiên đại cơ duyên, Liễu gia đến cùng là như thế nào đắc thủ, liền không người biết được. Lâm Thác nhẹ nhàng uống trà, sau đó khẽ cười một tiếng tốt, việc này qua đi, ta sẽ đi Liễu gia nhìn xem. Liêu Thục Thục lòng tràn đầy vui vẻ, cười liên tục gật đầu. Lúc này trên đỉnh núi, Âu Dương Hạo chỉ là yên lặng nghe hai người nói chuyện phiếm, xem phong đình bên ngoài Hoắc Khinh Linh, Tống Ngọc bọn người, vẫn như cũng là cứng ngắc thân thể hành lễ, cứ như vậy bị gạt sang một bên Âu Dương cung chủ không mở miệng, Hoắc Khinh Linh cũng không dám tùy tiện thẳng lưng. Cũng liền vào lúc này, Lâm Thác đứng người lên, lạnh nhạt mở miệng nói, "Âu Dương cung chủ, đi thôi." Liền không chậm trễ bọn hắn ngắm cảnh. Mắt thấy Lâm Thác đứng dậy, Âu Dương Hạo cũng lập tức đứng người lên, trầm giọng nói, "Đều nghe Lâm tông sư." Dứt lời, Lâm Thác cười là Liễu Thục Thục rót một ly trà, chỉ xem phong đình, cười nói, "Nơi đây ngắm cảnh tốt nhất, đừng bỏ qua." Liễu Thục Thục cười gật đầu, vui vẻ nói, "Biết rồi." Chương 259. Bằng vào ta mới thôi cảnh. Chương 259. Bằng vào ta mới thôi cảnh. Lâm Thác hai tay lung tay áo, chậm rãi cất bước hướng về phía trước Âu Dương Hạo thoáng lạc hậu Lâm Thác nửa bước, tại phía bên phải. Lúc này Liễu Thục Thục đã ngồi xem phong đình bên trong, quan sát đại dương phong, kinh thán không thôi. Thế nhưng vào lúc này giờ phút này, từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói, Tống Ngọc đống nhiên mở miệng chờ một chút. Tống Ngọc đống nhiên đột nhiên quay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía vị kia thanh sam nam tử tóc trắng Lăng Châu Tống Ngọc, cả gan hỏi một chút. Tống Ngọc cao giọng mở miệng, ánh mắt kiên nghị, nói năng có khí phách. Lâm Thác hai tay lung tay áo, dừng bước lại, có chút ghé mắt Âu Dương Hạo khẽ nhíu mày, nhìn phía sau vị này tuổi trẻ võ phu. Hoắc Khinh Linh lúc này ánh mắt lấp lóe, không chớp mắt nhìn về phía Lâm Thác, nhịp tim như nổi trống không ngừng, huyết khí cuồn cuộn. Lâm Thác mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng hỏi. Tống Ngọc hít sâu một hơi, dáng người thẳng tắp, nắm chặt sáo trúc, cất cao giọng nói, ngươi thật là Lâm Thác. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại dương phong đỉnh đều lâm vào yên lặng. Tống Ngọc gân xanh đột hiện, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vị này nam tử áo xanh. Hoắc Khinh Linh càng là ngừng thở, chỉ cảm thấy thiên địa vì đó đứng im bất động. Ninh gia hai tỷ muội càng là đầu góc một đống một não, như rơi mây mù, sững sờ tại nguyên chỗ bất động. Âu Dương Hạo trong nháy mắt meo lại đôi mắt, một thân đỏ trắng đạo bào bên trên sát na hiện ra nóng bỏng nhiệt tinh. Sinh hồng sợi tơ tại Âu Dương Hạo quanh thân lưu chuyển không ngừng. Vị này Kim Ô cung chủ khí thế, như là một vòng đại nhật về không, ánh sáng vô cùng, bao phủ toàn bộ đại dương phong, ép tới Tống Ngọc cơ hồ thở không nổi. Hoắc Khinh Linh càng là hô hấp vì đó mà ngừng lại, chỉ cảm thấy toàn thân chân khí đều không bị khống chế, căng thẳng tại nguyên chỗ. Không có chút nào tu vi đặng pha càng là cảm thấy đầu đau muốn nức, hai chân như nhũn ra, cả người trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Các ngươi tiểu bối, dám can đảm gọi thẳng Lâm tông sư tục danh. Tống Ngọc gắt gao cắn chặt răng, cả người sắc mặt dữ tợn, lại vẫn như cũng là ánh mắt kiên nghị. Âu Dương Hạo đôi mắt nheo lại, liếc nhìn mọi người ở đây, ánh mắt lướt qua Tống Ngọc, lưu tại Hoắc Khinh Linh trên thân. Hoắc Điểm liền dậy đi ra người thứ như vậy. Lúc này Hoắc Khinh Linh đã là sắc mặt trắng bệnh, một thân chân khí đều tùy theo lộn xộn vô cùng. Âu Dương Hạo hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói rằng, đừng nói là Hoắc Điểm, liền xem như Hoắc Quang lão già kia tới, ngươi nhìn hắn có dám hay không nói như vậy. Hoắc gia đương đại gia chủ chính là Hoắc Điểm, kim thân cảnh đỉnh phong tu vi. Hoắc Quang chính là Hoắc gia lão tổ, là một vị nửa bước huyền thần cảnh lão tông sư. Hoắc Khinh Linh chỉ cảm thấy đại não một mảnh trống không, đạo tâm chấn động không ngừng. Tống Ngọc càng là sắc mặt tái xanh. Thế nhưng vào lúc này, đám người chỉ cảm thấy trong núi một hồi thanh phong lướt qua. Nguyên bản đại nhật huyền không uy áp lập tức tiêu tán không còn, như là bị thanh phong thổi tan là ta. Chỉ nghe một đạo bình tĩnh tiếng nói vang lên. Nguyên bản Âu Dương Hạo thả ra khí thế, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Hoắc Khinh Linh đột nhiên miệng lớn thở dốc, sắc mặt thường hồng, chỉ cảm thấy cả người tựa như ảo mộng. Thật là hắn, là vị kia thiên hạ đệ nhất. Vừa rồi Hoắc Khinh Linh không phải là không có một cái chớp mắt tâm tư, mơ hồ đoán được có lẽ thật là người kia. Có thể Hoắc Khinh Linh cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Bây giờ được Lâm Thác chính miệng thừa nhận, Hoắc Khinh Linh chỉ cảm thấy như thế không thực tế. Âu Dương Hạo mắt thấy Lâm Thác đánh tan tự thân uy áp, thế là liền yên lặng lui ra phía sau một bước. Lâm Thác hai tay lung tay áo, trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nhìn về phía Tống Ngọc. Tống Ngọc lúc này hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, Sau đó ánh mắt kiên nghị Lăng Châu Tống Ngọc, mong muốn hỏi Lâm Thác. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh thất sắc. Hoắc Khinh Linh càng là đôi mắt đẹp rung động, khó có thể tin nhìn xem Tống Ngọc. Dù là đám người biết được Tống Ngọc dã tâm cực lớn, chí hướng cực cao, có thể cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, Tống Ngọc thế mà dám can đảm nói ra cùng Lâm Thác hỏi. Âu Dương Hạo càng là nheo lại đôi mắt, thật đúng là nói lời kinh người. Cũng là thật to lớn nói không biết hẹn. Một cái chỉ là tìm ý cảnh, cũng dám nói ra hỏi thần tiên. Thật sự là cảm thấy tự cho mình siêu phàm, không biết trời cao đất rộng. Đừng nói là ngươi nho nhỏ Tống Ngọc, liền xem như Lăng Châu Thiên Kiêu, thiên hạ nhất lưu tông môn chi tông chủ trưởng lão, thậm chí tất cả bên trên ba cảnh tông sư, thấy này thanh sam, chỉ có bốn chữ: ngưỡng mộ thanh cao. Lâm Thác đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó cười nhẹ mở miệng nói, tuổi trẻ khinh cuồng đúng lúc, lòng dạ cao chút, là chuyện tốt. Âu Dương Hạo lại là ánh mắt bình tĩnh, chỉ là liếc qua Tống Ngọc. Giống như là loại này lúc tuổi còn trẻ tự cao tự đại, tự giác không tầm thường người, mình đã từng thấy rất rất nhiều. Lâm Thác chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó liền muốn quay người rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Tống Ngọc lại là đột nhiên bước ra một bước Lâm Thác. Ngươi thế nào biết hôm nay vô danh tiểu bối, ngày sau không nổi danh chấn thiên hạ? Hét lớn một tiếng vang vọng đại dương phong. Lâm Thác vì thế có chút dừng bước. Thanh Sam thấy Thanh Sam, Lâm Thác hai tay lung tay áo, nhìn về phía sau lưng Tống Ngọc. Sau một khắc, Lâm Thác một chân đạp đất ông. Chỉ nghe một tiếng tiên địa linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên. Trong ngay mắt, tự Lâm Thác dưới chân là mở đầu, tạo nên mảng lớn gợn sóng. Cả tòa đại dương phong giữa không trung, quanh mình nhan sắc phi tốc tối lui, hóa thành một mảng lớn gương sáng. Tống Ngọc chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên không còn, thân hình trong nháy mắt hạ xuống. Liên quan bên cạnh Hoắc Khinh Linh, Đặng Pha bọn người đều là đống nhiên hạ xuống đám người cả kinh thất sắc, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem tự thân rơi xuống. Tống Ngọc thân hình vô hạn hạ xuống ở giữa, thân hình đã nhỏ như hạt cải. Thiên địa nhất trần ai đối diện, vị kia một bộ thanh sam nam tử, tại Tống Ngọc trong mắt lại là đột nhiên cất cao. Lâm Thác thân hình không ngừng cất cao lại cất cao, hô hấp ở giữa liền đã cùng đại dương phong sóng vai, như cũng không ngừng. Cho đến bốn, cao phong là mô đất, lớn khinh thành cống rãnh. Một tôn màu xanh pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh thiên lập địa, gần như cùng trời cao bằng. Màu xanh pháp tướng đầu lâu cao nữa là hai chân đặt đất, tóc trắng bay lên mây mù ở giữa, hai con ngươi như đồng nhất nguyệt treo cao. Phun một cái khẽ hấp, tựa như gió lớn quyển thiên địa. Nhất cử nhất động, liền có thiên địa kinh thần biến. Tống Ngọc đám người thân hình nhỏ như hạt cải, dù là cuối cùng thị lực, ngửa đầu nhìn ra xa, lại cũng không nhìn thấy tôn này pháp tướng chân dung. Trong hoàng hốt, Tống Ngọc dường như nhìn thấy, trừ bỏ tự thân bên ngoài, cả mảnh trời hạ, hiểu rõ không kể xiết thân ảnh, đồng loạt ngẩng đầu, đều là nhìn về phía tôn này thanh sam pháp tướng đều không ngoại lệ, đều là trẻ tuổi nóng tính, tự cho mình siêu phàm người. Chỗ nào cũng có, nhiều vô số kể. Lúc này Tống Ngọc bọn người chỉ cảm thấy tôn này pháp tướng phảng phất giống như thiên thần, không cách nào chạm đến mảy may. Một quả đạo tâm càng là hiếm nát, tự thân nhỏ như hạt cải kiến càng, thanh sam pháp tướng đỉnh thiên lập địa, trong lòng ngực sao dám sinh ra ganh đua so sánh chi tâm. Mặc cho ngươi lòng dạ lại cao hơn lại như thế nào, thấy ta vẫn như ngựa thanh thiên. Vô số tu sĩ võ đạo hư ảnh trải rộng thiên hạ, người người đều là ngựa đầu canh đồng áo. Chỉ thấy tôn này đỉnh thiên lập địa thanh sam pháp tướng, chậm rãi mở miệng, thanh âm như tiếng sấm cuộn cuộn, vang vọng đất trời. Không chỉ là đối Tống Ngọc mấy người nói tới, càng giống là đối cả mảnh trời hạ lời nói vừa xem thiên hạ. Dựng thẳng nhìn hết âm, cho dù quân hùng hào kiệt cùng nổi lên tranh phong, lịch đại thiên tài tầng tầng lớp lớp, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, võ đạo vẫn bằng vào ta mới thôi cảnh.